Chương 60, nhân tộc phản đồ chương 60, nhân tộc phản đồ Triệu Tử Minh nâng người lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo khó mà ức chế xúc động cùng sùng kính, bước nhanh về phía trước mấy bước, âm thanh đều đang phát run. Lâm đại nhân, ngài không có việc gì thật là quá tốt rồi. Vừa mới cái kia vật tộc, hắn muốn hỏi vừa mới cái kia kinh thiên động địa chiến đấu, muốn hỏi thương thế của Lâm Viễn, nhưng lời đến quẹ miệng, lại cảm thấy những vấn đề này tại một vị chấn tướng trước mặt lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Lâm Viễn chỉ là tùy ý khoát tay áo. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Triệu Tử Minh cùng bên cạnh Vương Chấn Sơn đám người khỏe miệng mạnh mẽ run rẩy một thoáng. Diệt sát cốt ngục tôn chủ, tàn sát vạn tộc đại quân, cứu vãn toàn bộ thành thị tại vị này trong miệng, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đây chính là chấn tướng cách cục ư? Triệu Tử Minh nhìn xem Lâm Viễn, chỉ cảm thấy đến miệng đắng lưỡi khô, trái tim còn tại phanh phanh cuộn loạn. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quần tâm tư, trên mặt gạt ra vô cùng nóng bỏng nụ cười, lần nữa lên trước một bước. Lâm đại nhân, ngài lần này ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Hoài An tại thủy hỏa, công che thiên thu. Triệu Tử Minh nói lấy, lại muốn túi người chào thật sâu. Lâm Viễn giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không cần như vậy. Được rồi, có việc nói. Triệu Tử Minh vội vã ngồi thẳng lên, xoa xoa tay, kích động nói, Lâm đại nhân, ngài cứu toàn thành, phần ân tình này, ta Hoài An thành không thể báo đáp. Lúc trước phủ thành chủ bên kia đã tổ chức hội nghị khẩn cấp, quyết định dâng lên tạ ơn. Triệu Tử Minh âm thanh nâng cao, mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Tiền mặt 6000 vạn, điểm tích lũy 3000 điểm, đây chỉ là chúng ta Hoài An thành tâm ý. 6000 vạn, 3000 điểm tích lũy. Xung quanh những cái kia vừa mới đứng lên võ quán thành viên, nghe được con số này, chợt cả mắt lên, hít thở nháy mắt biến có thể so nặng nghề. Ông trời của ta ngỗng, đây là khái niệm gì? Phổ thông tông sư một năm cung phụng mới bao nhiêu? Thoáng một cái liền đưa ra nhiều như vậy. Đây chính là chấn tướng cấp tường giả đãi ngộ ư? Triệu Tử Minh nhìn xem Lâm Viễn sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, hơn nữa, phủ thành chủ bên kia đã đem sự tích của ngài, cùng ngài cái kia kinh thiên động địa vĩ lực, báo cáo cho chúng ta Thương Lan quận. Thương Lan quận bên kia đã truyền đến tin tức, quận trưởng đại nhân đối với ngài nghĩa cử tán thưởng không thôi, muốn vì ngài cử hành cấp bậc cao hơn đại hội tiên dương, đến lúc đó còn sẽ có càng phần thưởng phong phú. Lâm Viễn nghe vậy, vậy mới khẽ bước cằm, đại hội tiên dương cái gì, hắn không quan tâm. Nhưng tiền cùng điểm tích lũy là đồ tốt. Đối với hắn mà nói, những tư nguyên này đều có thể nhanh chóng chuyển hóa làm thật sự lực lượng. Triệu Tử Minh gặp Lâm Viễn gật đầu, hoàn toàn yên tâm, vội vã lại thấp giọng, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Lâm đại nhân, còn có một chuyện, phía trên bao gồm Thương Lan quận bên kia đều cho rằng lần này vạn tộc xâm lấn như vậy đột nhiên, quy mô khổng lồ như vậy, thậm chí ngay cả cốt ngục tôn chủ loại nhân vật cấp độ kia đều có thể xé rách không gian phụ xuống. Cái này sau lưng vô cùng có khả năng có nội ứng. Trong mắt Triệu Tử Minh hiện lên một chút hàn mang, đoán chừng là những cái kia nên chết vạn tộc giáo phản đồ, bọn hắn khẳng định trong bóng tối tiếp ứng. Hắn nhìn xem Lâm Viễn, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Ý tứ phía trên là hy vọng ngài có thể xuất thủ, tra rõ việc này, bắt được cẩn giấu ở ta nhân tộc nội bộ ưu ác tính, đem những cái kia phản đồ nhổ tận gốc. Nói lấy, hắn lại dừng một chút, trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Tất nhiên, việc này nguy hiểm cực lớn, nhưng phía trên cũng hứa hẹn, chỉ cần ngài nguyện ý tiếp nhận, sẽ cho ngài cực lớn quyền hạn cùng ủng hộ, thậm chí đến tiếp sau công trạng ban thưởng đều muốn là cao nhất quy cách. Trong điều tra quỷ, Lâm Viễn hơi nhíu mày. Vạn tộc giáo, nhân tộc bại hoại, vốn là nên chết. Hơn nữa, bắt được những cái này ẩn giấu ở chỗ tối dòi bỏ, đối với hắn chính mình, với người nhà, đối tòa thành thị này đều có chỗ tốt. Chúng chi còn có ngoài định mức chỗ tốt cầm. Có thể, Lâm Viễn dứt khoát đáp ứng. Gặp Lâm Viễn đáp ứng, Triệu Tử Minh như chút được gánh nặng, nụ cười trên mặt càng tăng lên, phía trước những cái kia chỗ tốt cũng là vì hoàn thành cái này phía trên giao cho hắn nặng nề nhiệm vụ. Cuối cùng Lâm Viễn là chấn tướng, thuyết phục một cái chấn tướng đi làm những việc này, áp lực to lớn a quá tốt rồi, có Lâm đại nhân ngài xuất thủ, những cái kia giấu đầu lộ đôi phản đồ, chắc chắn không chỗ che thân. Lâm Viễn không tiếp tục để ý hắn, nâng lên cổ tay, kích hoạt lên cái kia màu bạc trắng điểm tích lũy vòng tay. Màn sáng bày ra, nhìn xem phía trên vừa mới tới sổ 3000 điểm tích lũy, tăng thêm phía trước còn lại, tổng số tương đối đáng xem. Hắn ý thức chìm vào cái kia mới không gian, bỏ qua những công kích kia tính thần binh lợi khí cùng công pháp bí tịch, ánh mắt khóa chặt tại phụ trợ cùng loại phòng ngự bảo vật bên trên. Ân, cái này cựu chuyển ngọc lộ cao, cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ, đối với người bình thường hiệu quả cực dai, cho Huyền Nhi dùng vừa vặn. Ngón tay điểm nhẹ, 100 điểm tích lũy biến mất. Tinh thần mặt dây chuyền, có thể ngăn cản tông sư cấp một kích toàn lực, cho tiểu long phòng thân. Lại là 150 điểm tích lũy biến mất. Linh tê ngộ đạo trà, có trợ giúp cảm ngộ, tiểu long dịu dàng mà đều có thể dùng. Lâm Viễn như là đi dạo siêu thị, đem điểm tích lũy như nước chảy tiêu ra ngoài, đổi một đống thích hợp người nhà sử dụng chân quý tài nguyên. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thu hồi vòng tay, cảm giác trong lòng an tâm không ít. Hắn quay người, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn hướng hậu phương cái kia vẫn như cũ có chút tay chân luôn cuống thân ảnh. Lâm Viễn cất bước đi tới. Đám người chung quanh, vô luận là tông sư vẫn là phổ thông học viên, đều như là ả lộ phân biển, tự động làm hắn tránh ra một con đường, ánh mắt kính sợ, không dám có chút ngăn cản. Lâm Viễn đi tới Trương Cường trước mặt, nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc. Cường tử. Trương Cường thân thể run lên bần bật, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh khô khốc. Lâm Viễn. Hắn suy nghĩ nhiều nói mấy chữ, nhưng tại loại này bị vô số tông sư nhìn chăm chú không khí phía dưới, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Trấn tướng. Hai chữ này như là không thể vượt qua thiết tiệm, vắt ngang tại giữa bọn hắn. Lâm Viễn nhìn xem hắn bộ này câu nệ sợ hai răng dấp, lông mày khó mà nhận ra nhíu một thoáng, lập tức lại giãn ra, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Tại nơi này làm việc, đã quen thuộc chưa? Thật đơn giản một câu, như là hướng Thường huynh đệ ở giữa ân cần thăm hỏi. Trương Cường hốc mắt nháy mắt liền đỏ, hắn cười nói: "Tất nhiên thói quen, đời ta thế nào ngươi còn không biết rõ. Nhờ hồng phúc của ngươi, công việc này là ta phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ." Xung quanh, những cái kia vụ trộm quan sát đến bên này võ quán thành viên, càng là chấn kinh cảm. "Ngoa tạo, Lâm đại nhân." "Không, Trấn tướng đại nhân." Rõ ràng nhận thức Trương Cường. Hơn nữa nhìn giọng điệu này, quan hệ còn rất không bình thường a. "Mẹ ơi, Trương Cường cái này hậu trường, cứng rắn đến không biên giới a." Một cái phía trước phụ trách nhà kho điều hành, đã từng bởi vì một chút chuyện nhỏ làm khó dễ qua Trương Cường võ sư, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, hai chân run đến như là run dậy, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm sau lưng. Phía trước hắn dĩ nhiên đắc tội Trấn tướng đại nhân huynh đệ. May mắn lúc ấy không có làm đến quá phận. Bằng không, hắn quả thực không dám tưởng tượng kết quả của mình. Trong lúc nhất thời, tất cả nhìn về phía Trương Cường ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, thèm muốn, thậm chí còn có một chút lĩnh ngoại. Chương 61, Thương Lan đại hội chương 61, Thương Lan đại hội. Trương Cường cảm thụ được xung quanh ánh mắt biến hóa, hắn biết, đây hết thảy đều không phải bởi vì hắn Trương Cường, mà là bởi vì hắn nhận thức Lâm Viễn. Nhận thức vị này cứu vớt toàn thành, như là thần linh trấn tướng đại nhân. Thói quen liền hảo, ngươi biết điện thoại của ta, có bất cứ chuyện gì đều có thể trực tiếp nói với ta. Lâm Viễn vỗ nhẹ Trương Cường bả vai, cười cười sau liền quay người, thân ảnh như là dung nhập trong nước một tích, lặng yên không một tiếng động biến mất tại chỗ. Hắn muốn đi đổi tài nguyên, biến đến càng mạnh. Lâm Viễn vừa đi, cô kia vô hình khủng bố uy áp đống nhiên tiêu tán. Nhưng hắn vừa mới câu nào, lại để tất cả mọi người không dám đối Trương Cường lại có bất luận cái gì bất kính, dù cho là tông sư cũng phải khách khách khí khí. Toàn bộ Long Tương võ quán, phản phất nháy mắt từ băng phong bên trong làm tan, không khí lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Một giây sau, rào, đám người như là nổ tung nổi, nháy mắt hướng về nhà kho khu vực cái kia vẫn như cũ có chút đờ đẫn thân ảnh mạnh mà qua. "Cường ca, ngài không có sao chứ? Tại bên này làm việc có cái gì không thuận tâm?" "Ai nha Cường ca, không bàn là nội dung công việc vẫn là tiền lương đãi ngộ, chỉ cần một câu nói của ngươi đều có thể đổi." "Cường ca, ngài cùng Trấn tướng đại nhân quan hệ này, thật là sát a, ngài thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, bình thường đều không nói chuyện này." Triệu Tử Minh, Vương Chấn Sơn chờ cao tầng võ quán, cũng không đoái hoài tới thân phận gì, trên mặt chất đầy vô cùng nóng bỏng cùng định nọt đủ cười, bước nhanh vây lại. "Trương Cường huynh đệ, vừa mới lãnh đạm, lãnh đạm." Triệu Tử Minh xoa xoa tay, thái độ gọi là một cái thân mật, hắn là biết Trương Cường cùng Lâm Viễn quan hệ, bất quá cũng chỉ là biết, lần này là chân chính cảm nhận được hai người này quan hệ thật tốt. "Đúng vậy a Cường ca, sau đó có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Chúng ta võ quán trên dưới, tuyệt không hai lời." Vương Chấn Sơn cũng liền bận bịu tỏ thái độ. Cái kia phía trước làm khó dễ qua Trương Cường nhà kho điều hành võ sư, càng la bịch một tiếng trực tiếp quỳ gối Trương Cường trước mặt, nước mắt chảy ngang. Đủ loại lễ vật, khuôn mặt tươi cười, lịnh ngọt, nói xin lỗi. Giống như là thủy triều đem Trương Cường nhấn chìm. Thuốc lá, rượu ngon, dược liệu quý giá, thậm chí còn có người vụng trộm đưa qua tới thẻ ngân hàng. Trương Cường bị chiến trận này triệt để làm ngộng, tay hắn bận bịu chân loạn, liên tục khoát tay. "Ai nha, các vị, không được. Thật không được. Ta cùng Lâm Viễn liền là bằng hữu." Giải thích của hắn lộ ra như thế tái nhợt vô lực, trong mắt mọi người, đây rõ ràng liền là khiêm tốn, là điệu thấp. "Trấn tướng đại nhân huynh đệ, có thể là bằng hữu bình thường ư?" Trương Cường bị vây quanh ở chính giữa, ứng phó từng cái nhiệt tình từng tới phân khuôn mặt, chỉ cảm thấy đến hoa mắt chóng mặt, toàn thân không dễ chịu. Nhìn xem nhóm này ngày bình thường hắn liền ngửa mặt trông lên tư cách đều không có đại nhân vật, giờ phút này lại vây quanh hắn cái này nhỏ nhỏ nhà kho nhân viên quản lý cười rạng rỡ. Hắn cuối cùng khắc sâu cảm nhận được, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lâm Viễn đã không còn là Tiềm Long, mà là Trao Liệm Cửu Thiên Chân Long. Mà hắn Trương Cường liền là cái kia bị Chân Long chiếu cố hạnh vận gà chó. Thật vất vả, hắn mới tìm cái cớ từ trong đám người ép ra ngoài, lấy điện thoại di động ra ngón tay có chút run rẩy gọi thông thê từ số. Điện thoại rất nhanh kết nối. "Cầm Nhi." Trương Cường âm thanh hơi khô chát, mang theo một loại khó có thể tin hoảng hốt. Hắn dừng một chút, phản phất dùng hết khí lực toàn thân, mới khó khăn phun ra câu nói kia. "Mới từ cái kia cứu toàn thành trấn tướng đại nhân, là Lâm Viễn. Hiện tại toàn thành đều cơ hồ tại cuồng hoan bên trong, ai cũng biết có một tôn trấn tướng cứu thành này." Bên đầu điện thoại kia, lâm vào yên tĩnh như chết. Qua mấy giây, mới truyền đến Lý Y Cầm mang theo hoảng sợ cùng thanh âm run rẩy. "Dừng. Lâm Viễn, Trương Cường ngươi không có nói đùa chớ, hắn không phải tông sư ư? Hắn sao lại thế?" Lý Y Cầm âm thanh im bặt mà dừng, nhớ tới cái kia 200 vạn, nhớ tới Trương Cường phần này lương tháng 8 vạn thanh nhàn làm việc, nhớ tới Lâm Viễn lúc ấy cái kia yên lặng nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng ánh mắt. "Thật là hắn. Ông trời của ta a. Từ tông sư đến chân tướng, nhanh như vậy." Lý Y Cầm âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, điện thoại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, một chỗ tối tăm mà bước, tản ra kinh người sát khí dưới đất bên trong cứ điểm. Mấy đạo bao phủ tại trong áo đen thân ảnh, ngồi vây quanh tại một trường bên cạnh cái bàn đá, trong không khí tràn ngập băng lãnh khí tức. Thương Lan quận bên kia tin tức xác nhận, Lâm Viễn sẽ đi Thương Lan quận đại hội tuyên dương. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, như là giấy giáp ma sát. "A, nhân tộc những cái này ngu xuẩn, còn muốn khen ngợi." Một thanh âm khác tràn ngập án độc. "Chúng ta tại Thương Lan quận người đã đem lộ trình, lộ tuyến đều thăm dò rõ ràng." Cái thứ ba âm thanh mang theo một loại lạnh giá tự tin. "May mắn mà có vị kia cung cấp nội bộ tin tức. Chúng ta thí thần trận chuyên bị tàn sát nhân tộc chấn tướng mà thiết lập, chỉ cần hắn dám đến, tất cho hắn có đến mà không có bể. Làm chủ ta, làm vạn tộc vinh quang, cái này uy hiếp nhất định cần bóp chết trong trứng nước." Sát ý lạnh như băng tại dưới đất cứ điểm bên trong tràn ngập. Một bên khác, Lâm Viễn bể tới nhà. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, giống như quỷ mị xuất hiện trước cửa nhà. Đẩy ra cửa, đèn phòng khách lóe lên. Tô Uyển đang ngồi ở trên ghế sofa, trong tay nâng lên một ly trà nóng, ánh mắt lại thỉnh thoảng phiêu hướng cửa ra vào, hiển nhiên một mực không ngủ an tâm. Nhìn thấy Lâm Viễn đi vào, nàng đột nhiên đứng lên, bước nhanh tiến lên đón, trên mặt viết đầy lo lắng. Trở về, không có bị thương chứ? Bên ngoài lớn như thế động tĩnh, ta. Trong lòng Lâm Viễn ấm áp, trở tay nắm chặt thê tử hơi lạnh tay, đem nàng kéo đến bên cạnh. Không có việc gì, đều giải quyết. Hắn cười cười, từ trong ngực lấy ra mấy thứ đồ. Một mai tản ra nhu hòa bạch quang ngọc bội, xúc tu ôn nhuận, một bình tản ra kỳ dị mùi hương đan dược. Còn có mấy khối lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xem xét liền giá trị liên thành đặc thù tinh thạch. Những này là chiến lợi phẩm, cũng là đưa cho ngươi. Tô Uyển nhìn xem những cái này rõ ràng là đỉnh cấp bảo vật tài nguyên, trong mắt lóe lên một chút mờ mịt, lập tức là càng sâu lo lắng. Ta không dùng được những thứ này. Ngươi giữ lại chính mình dùng a. Cần dùng đến. Lâm Viễn ngữ khí ôn hòa nhưng không để hoài nghi. Hắn đem miếng ngọc bội kia nhẹ nhàng treo ở trên cổ của Tô Uyển, ngọc bội tiếp xúc đến da thịt mấy mắt, tản mát ra một cỗ mát mẻ khí tức, để nàng mừng rỡ. Uyển Nhi, tuy là ta hiện tại rất mạnh, nhưng cái thế giới này quá nguy hiểm. Lâm Viễn nhìn xem thê tử mắt, chân thành nói, ngươi cũng phải có điểm sức tự vệ mới được. Tô Uyển có chút chần chừ, ta được không? Ta không có gì võ đạo thiên phú, có ta ở đây, không có gì không được. Lâm Viễn đem bình kia đan dược mở ra, đổ ra một hạt bóng ánh long lanh, tản ra mùi thơm đặc biệt đan dược, đưa tới bên miệng của Tô Uyển. Ăn nó đi. Tô Uyển nhìn xem Lâm Viễn ôn nhu mà ánh mắt kiên định, không do dự nữa, há miệng đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ôn hòa nhưng lại vô cùng tinh thuần dòng nước ấm, nháy mắt chảy khắp toàn thân. Lâm Viễn đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại Tô Uyển sau lưng, thể nội bên ngông cương khí kim màu và nóng, như là tia nước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí độ vào. Chương 62, trên chư thiên chương 62, trên chư thiên như là mưa thuận gió hòa, làm dịu khô cạn đại địa. Tô Uyển chỉ cảm thấy đến một cỗ khó nói lên lời dễ chịu cảm giác truyền khắp toàn thân, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Thân thể mỏi mệt quét sạch xanh xanh, tinh thần biến đến trước đó chưa từng có thanh minh. Dưới làn da tạp chất bị ôn hòa bài xuất, thân thể biến đến nhẹ nhàng mà tràn ngập lực lượng. Một cỗ mỏng manh, nhưng chân thực tồn tại khí cảm, tại trong đan điền nàng chậm chậm tạo ra. Võ giả, mặc dù chỉ là sơ cấp nhất võ giả, nhưng đối với một cái chưa bao giờ tu luyện qua người thường tới nói, đây đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Uyển cảm thụ được thể nội cỗ kia tân sinh lực lượng, nhìn xem chính mình biến đến càng nhắn bóng tinh tế hai tay, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hỉ cùng nước mắt. Ta. Lâm Viễn cười cười, đem nàng ôm vào trong ngực. Đây chỉ là bắt đầu. Trong lòng hắn lại tại âm thầm suy nghĩ, chỉ dựa vào những cái này còn chưa đủ, nhất định cần an bài chân chính đáng tin lực lượng, thời khắc bảo vệ Uyển Nhi cùng Tiểu Long an toàn mới được. Nhìn trước mắt thoáng cái biến trẻ tuổi xinh đẹp thật là nhiều Tô Uyển, trong lòng hắn vừa ý tụ cùng. Trải qua hắn dùng đại tông sư cương khí ôn dưỡng, lại phục dụng chân quý năng dược, thời khắc này Tô Uyển quả thực thoát thai hoàn cốt. Da thịt trắng muốt như ngọc, vô cùng mịn màng, nơi nào còn có nửa phần vất vả dấu vết lưu lại. Một đôi mắt sáng nhìn quanh rực rỡ, phản phất thu thủy lưu chuyển, mang theo thiếu nữ trong suốt cùng đẹp hùng. Tuế nguyệt phản phất tại trên người nàng chạy ngược 20 năm, lại thêm mấy phần thành thụ phụ nhân đặc hữu dịu dàng phong vận, đẹp đến không gì sánh được. Nhìn cái gì đấy? Tô Uyển bị hắn nhìn rạng rỡ gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng đập hắn một thoáng, âm thanh hờn dỗi, mang theo tân sinh sức sống. Lâm Viễn cười hắc hắc, chóp mũi là thê tử trên mình tán phát nhàn nhạt thanh hương, hỗn hợp có đan dược xuất lại mùi thơm đặc biệt dễ ngửi. Nhìn lao bà của ta đẹp mắt. Hắn tiến đến bên hai nàng, nói nhỏ. Tô Uyển thân thể khẽ run lên, trên mặt đỏ ửng càng lớn, nhẹ nhàng tựa ở trong ngực hắn, cảm thụ được trượng phu cường tráng mạnh mẽ như tim, trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có ngọt ngào cùng yên tâm. Đúng lúc này, cùng cụt, cửa mở. Lâm Long kéo lấy mệt mỏi thân thể, đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, hắn đã nghe đến một cỗ kỳ dị thanh hương, không giống với đồ ăn mùi thơm, mang theo một loại thấm vào ruột gan dễ chịu cảm giác. Tiếp đó, hắn liền thấy trong phòng khách mẫu thân. Lâm Long nháy mắt ngộp. Trước mắt cái này da thịt trắng hớt tuyết, sóng mắt lưu chuyển, nhìn lên nhiều nhất chừng 20 tuyệt mỹ nữ tử. Là mẹ hắn. Hắn dùng sức nháy mắt, lại vuốt. Không sai, đường nét là mẫu thân đường nét, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý à, trẻ mấy chục tuổi không chỉ à. Mẹ, ngươi thế nào? Lâm Long lắp bắp, lời nói đều nói không lưu loát. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng mẫu thân bên cạnh phụ thân. Vẫn như cũng là cái này phổ thông màu xám quần áo, vẫn như cũng là trường kia thường thường không có gì lạ mặt, vóc dáng tuy là so phía trước rắn giỏi chút, nhưng thế nào nhìn, đều cùng TV trong tin tức cái kia cứu vãn toàn thành, bị bạn người kính ngưỡng chấn tướng đại nhân kéo không lên nửa điểm quan hệ. Đúng lúc này, đột nhiên một cái giàn mua, cuộn phản phất tới từ tuyên cổ hồng hoang âm thanh, trực tiếp tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên. Không tệ, phụ thân ngươi cũng không phải là chấn tướng cường giả, yên tâm đi. Thanh âm này lạnh giá mà hờ hững, mang theo một loại quan sát con kiến hôi tuyệt đối uy nghiêm. Và anh, Lâm Long như bị sét đánh, nào ông một tiếng, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu Long, ngươi thế nào? Lâm Viễn nhạy bén phát giác được nhi tử dị thường, đi lên trước hỏi, sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Không có việc gì. Lâm Long như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm thán nói, vừa mới chuyện xảy ra bên ngoài quá kinh khủng, ta còn không chỉ hoan tới. Lâm Viễn nhìn xem nhi tử rõ ràng không thích hợp bộ dáng, nhíu mày, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lúc trước hắn tại Hoài An thành đại chiến vạn tộc chẳng cảnh, đối Lâm Long tới nói chính xác được xưng tụng kinh thế hai tụng. Hắn từ trong ngực móc ra phía trước đổi tốt mấy thứ đồ, đưa cho Lâm Long. Chính là cái kia linh tê ngộ đạo trà, còn có mấy quả tản ra tinh thuần năng lượng tam giai tinh thạch, cùng một bản hắn tiện tay từ thái hoa trong nhẫn chứa vật lật ra tới, thích hợp võ giả giai đoạn đặt nền móng buôn lôi quyền phổ. Cầm lấy, những đối này ngươi tu luyện có chỗ tốt. Lâm Viễn đem đồ vật nhét vào nhi tử trong tay, ngựa khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác phức tạp. Vé số bên trong tiền cũng dùng gần hết rồi, thật tốt tu luyện. Lâm Long nhìn xem trong tay những cái này xem xét liền giá trị xa xỉ tài nguyên tu luyện, nhất là bình kia linh tê ngộ đạo trà, năng lượng ba động so trước đó tăng phúc dược tề mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, trong lòng càng là rời sông lấp biển. Cảm ơn cha. Lâm Long cố nén kinh hãi trong lòng cùng hốc mắt nhiệt ý, dùng sức nhẹ gật đầu, chăm chú nắm chặt trong tay tài nguyên. Ta về phòng trước tu luyện. Nói xong, hắn cơ hồ là cũng như chạy trốn sông về gian phòng của mình, dầm một tiếng đóng cửa lại. Đóng cửa lại nháy mắt, Lâm Long dựa lưng vào cánh cửa, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt sau lưng. Hô. Hô. Ngươi đến cùng là ai? Hắn đối không có một hai gian phòng, âm thanh run rẩy hỏi. Ta. Cái kia giản mua mà mênh mông âm thanh lần nữa tại trong đầu hắn vang lên, mang theo một loại tuyên cổ bất biến lãnh đạo. Ngay sau đó, Lâm Long ý thức đi tới chính mình có chút trống rỗng trong đầu. Giờ phút này, tại đầu góc hắn trên không, một đạo toàn thân tản ra bạch quang lão giả ngồi xếp bằng, ánh sáng quá mức lóa mắt, đến mức để hắn căn bản không thấy rõ lão giả khuôn mặt. Ta là trên chư thiên bất hủ hồn, vạn giới luân hồi người chứng kiến. Tiểu tử, phụ thân ngươi bất quá là cái này trong thế tục phàm trần, một hạt bé nhỏ không đáng kể bụi trần, tương lai tu vi lại cao, cũng chỉ là một cái liền bản thân vận mệnh đều không thể khống chế người thường thôi. Nhưng mà ngươi, khác biệt. Thanh âm giàn mua dừng một chút, phản phất mang theo một chút kỳ dị dụ hoặc. Từ nay về sau, có ta tại, ngươi làm vĩnh cửu áp chư thiên, quan sát vạn giới. Vĩnh cửu áp chư thiên, quan sát vạn giới. Lâm Long trái tim điên cuồng loạn động lên. Hắn nhớ tới phụ thân thông thường, nhớ tới trong nhà tung quẫn, nhớ tới những cái kia cao cao tại thượng thiên tài, nhớ tới vừa mới cái kia như là thần linh cứu vãn toàn thành trận tướng. Mạnh lên, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn không cần qua loại này cuộc sống bình thường, hắn muốn khống chế vận mệnh của mình, để cha mẹ cũng từ đây thoát thai hoàn cốt. Tiền bối. Trong mắt Lâm Long bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang. Ha ha. Thanh âm giản mùa phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, tựa hồ đối với Lâm Long phản ứng rất hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy, xứng nhận ta truyền thừa. Bù bù. Một cỗ to lớn lại huyền ảo tin tức lưu, như là hồ thủy điện xả lũ, đột nhiên xông vào Lâm Long não hải. Một bên khác, phòng khách. Lâm Viễn việc khẩn cấp trước mắt là tăng lên thực lực của mình. Hắn cùng Tô Huyền dính nhau một lát sau liền trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại. Tâm niệm vừa động, phía trước đổi cùng tịch thu được đại lượng tài nguyên xuất hiện tại trước mặt. Chương 63, Tang Kiếm Sơn chương 63, Tang Kiếm Sơn mấy chục mai ánh sáng lóng ánh tứ giai tinh thạch. Mấy mai năng lượng càng nội liễm, lại tản ra làm người sợ hai ba động ngũ giai tinh thạch. Còn có từ Thái Hoa, cốt ngục tôn chủ chờ bạn tộc cường giả nơi đó vơ vét tới đủ loại kỳ chân dị bảo, đan dược bí tịch. Lâm Viễn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng. Mên ngông cương khí kim màu vàng nóng tại thể nội lao nhanh lưu chuyển, như là vận sức chờ phát động nộ long. Hắn cầm lấy một mai ngũ giai tinh thạch, trong mắt lóe lên một chút nóng dữ. Xúc tu lạnh bớt, lại ẩn chứa núi lửa bạo phát cuồng bạo năng lượng. Liền là ngươi. Lâm Viễn quát khẽ, không do dự nữa. Vâng. Ngũ giai tinh thạch tại hắn lòng bàn tay nháy mắt nổ tung, hóa thành tinh thuần nhất, cuồng bạo nhất năng lượng dòng thác, như là vỡ đê tinh hà, mạnh mẽ xông vào kinh mạch của hắn. Ách. Mà lấy Lâm Viễn bây giờ thể phách, cũng không nhịn được kêu rên lên tiếng. Cái kia năng lượng quá mức tràn đầy, trùng kích đến hắn kinh mạch đau nhói, khung xương đều đang rên rỉ. Cương khí kim màu vàng nóng nháy mắt sôi trào, hóa thành nộ lòng, mở ra miệng lớn. Điên cuồng thôn phệ lấy cỗ này từ bên ngoài đến năng lượng, đem luyện hóa, hấp thu, chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lâm Viễn ánh mắt dứt khoát, tâm niệm lại động. Một mai lúc trước đổi, tên là Vạn Thú Dung Huyết Đan đan dược màu đỏ thẫm, bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ nóng dược lực lượng bá đạo nháy mắt quyết tán tới toàn thân, phản phất có ngàn vạn hung thú ở trong cơ thể hắn gào thét lao nhanh, rèn luyện hắn gân xương da rẻ, để nhục thể của hắn cường độ lần nữa nâng cao. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một bình nhỏ từ Thái Hoa nơi đó tịch thu được tối thể dịch, ngửa đầu uống vào. Lạnh buốt mà sắc bén dòng năng lượng lần toàn thân, như là vô số thật nhỏ tinh thần sa đá sỏi đang rèn luyện hắn cương khí, khiến cho càng cô đọng, càng thuần túy. Thời gian tại điên cuồng trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Lâm Viễn như là một cái không đáy hấp động, điên cuồng thôn phệ lên trước mắt tài nguyên. Tứ giai tinh thạch như là đường đậu bị hắn hấp thu, ngũ giai tinh thạch mang tới trùng kích càng ngày càng nhỏ. Đủ loại thiên tài địa bảo hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, dung nhập hắn lao nhanh cương khí kim màu vàng nóng bên trong. Khí tức của hắn tại dùng một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đang tiến hành cường độ tu luyện cao, kiếm đạo điểm kinh nghiệm thu hoạch năng suất gấp đôi tăng lên. Đinh. Kiếm đạo đẳng cấp tăng lên. Trước mắt Lv 63. Đinh. Kiếm đạo đẳng cấp tăng lên. Trước mắt Lv 64. Trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên, nhưng Lâm Viễn mắt điếc hai ngờ, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trùng kích cảnh giới trong quái cảm. Hắn tích lũy quá mức hùng hậu, vô luận là trước kia chiến đấu, vẫn là lần này đổi cùng tịch thu được tài nguyên, đều đủ để chống đỡ hắn tiến hành một lần to lớn bay vọt. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một mai ngũ giai tinh thạch năng lượng bị triệt để luyện hóa, làm thối thể dịch cuối cùng một tia tinh huy dung nhập cương khí, Lâm Viễn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đạt tới một cái điểm giới hạn, như là sắp phun trào núi lửa. Ngay tại lúc này, trong lòng Lâm Viễn quát lớn: "Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại trùng kích kiếm đạo bình cảnh, năng lượng tích xúc đạt tới mát trị số, phát động trạng thái đặc thù. Năng lượng quá to lớn, đang tiến hành phán định. Phán định thành công." Chúc mừng ký chủ phát động hậu tích bạc phát trạng thái, thu được gấp 10 lần bạo kích kinh nghiệm. Âm thanh hệ thống đột nhiên biến đến sục sôi, thậm chí mang tới một loại khó có thể tin hưng phấn. Đinh, kiếm đạo đẳng cấp tăng lên điên cuồng bên trong LV65, LV68, LV70. Chúc mừng ký chủ, kiếm đạo đẳng cấp thành công đột phá tới LV70. Ầm ầm. Cơ hồ tại tiếng hệ thống nhắc nhở rơi xuống máy mắt, Lâm Viễn thể nội phảng phất có đồ vật gì triệt để nghiền nát. Một cỗ viễn siêu phía trước, cuồn cuộn như biển sâu vực lớn cương khí kim màu vàng nóng, đột nhiên bạo phát. Hắn hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Trong đôi mắt kia, không có tròng trắng mắt, không có con người, chỉ có bóng ánh khắp nơi lóa mắt thuần túy màu vàng kim. Như là hai lượt áp xúc thái dương, ẩn chứa xuyên thủng hết thể uy nghiêm cùng phong mang. Giang giác. Trong phòng, vô hình khủng bố khí áp nháy mắt phủ xuống, không khí ngưng kết, bàn ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, trên vách tường thậm chí xuất hiện tỉ mỉ vết nứt. Dùng Lâm Viễn làm trung tâm, một cỗ bành trướng mãnh liệt, mang theo huy hoàng thiên uy hạo nhiên chi khí, phóng lên tận trời. Cỗ khí tức này cương mãnh bá đạo, sắc bén vô cùng, phản phất muốn đem trời đều đâm cho lỗ thủng. Vùng trời biệt thự, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm nháy mắt gió nổi mây phun. Vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, quay cuồng gào thét, như là mực nước hắt vẫy. Nhưng tại trung tâm mây đen, lại có một đạo thô chắc cột sáng màu vàng xé tan bóng đêm, nối liền trời đất. Trong cột sáng, mơ hồ có thể thấy được hình rồng hư ảnh xoay quanh, càng có ngàn vạn kiếm ảnh chìm nổi, phát ra chấn nhiếp linh hồn tranh tê. Toàn bộ giang thành bầu trời đêm đều bị cái này kinh người dị tượng bao phủ. Vô số người bị bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về bầu trời. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ khí tức. Là vị nào đại nhân vật đột phá? Chấn tướng. Tuyệt đối là chấn tướng cấp áp. Một chút ẩn dấu ở thành thị trong góc cường giả, càng là tâm thần kịch chấn, nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía dị tượng ngọn nguồn, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng suy đoán. Nhưng mà, cái này kinh thiên động địa dị tượng vẹn vẹn kéo dài không đến ba hơi. Trong phòng, Lâm Viễn nhíu mày. Động tĩnh quá lớn. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia phóng lên tận trời quần quần khí tức như là chịu đến bàn tay vô hình khống chế, đột nhiên rút về. Điên cuồng nội liễm. Cuối cùng, tất cả kinh người uy áp cùng khí tức đều bị hắn hoàn mỹ khống chế tại nho nhỏ trong phòng. Bên ngoài gian phòng, gió êm sóng lặng, phản phất vừa mới hết thảy đều chỉ là ảo giác. Chỉ có vùng trời biệt thự chậm chậm tán đi mây đen cùng sót lại nhàn nhạt kim mang, chứng minh vừa mới cái kia long trời lở đất một màn. Lâm Viễn chậm chậm đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một loại khống chế hết thảy cường đại tự tin. Cái này mới thật sự là chấn tướng lực lượng. Hắn nội thị náo hải, nguyên bản chỉ có 3 cây bên cạnh kiếm thảo, giờ phút này lại thêm một gốc. Đó là một gốc toàn thân hiện ra dày nặng kiếm thảo màu vàng đất, cắm rễ tại ý thức trên không gian, mỗi một cái lá cây đều lộ ra vô cùng ngưng thực, dày rộng, tản ra một loại gánh chịu vân vân, không thể phá vỡ vật bị. Hậu đức tái vật thảo, tứ hệ kiếm thảo tề tụ. Lâm Viễn có thể cảm nhận được rõ ràng, bốn loại thuộc tính khác nhau kiếm ý ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, hai bên hô ứng, mơ hồ tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Một khi toàn lực bạo phát, tứ hệ lực lượng chống chất, gấp trăm lần chiến lược tăng phúc, cái kia chính là kinh khủng bực nào chẳng cảnh. Lực lượng đầy đủ. Lâm Viễn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được đầu ngón tay đủ để bóp nát cương thiết lực lượng, ánh mắt lại rơi tại chỗ trống. Ta còn thiếu một cái, thiện tay kiếm. Phía trước phàm thiết trường kiếm, sớm đã theo không kịp thực lực của hắn. Hắn cần một cái chân chính có khả năng gánh chịu hắn chấn tướng cấp lực lượng cùng LV70 kiếm đạo ý chí thần binh. Đi nơi nào tìm? Trong đầu Lâm Viễn, nháy mắt hiện ra một cái tên. Táng Kiếm Sơn. Đó là ở vào Đại Hạ quốc nội địa một chỗ kỳ địa, truyền thuyết từ xưa đến nay, liền là vô số kiếm đạo cường giả táng thân lúc quyền sở hữu, cũng là bội kiếm của bọn hắn cuối cùng kết cục. Chương 64, tối cường truyền thừa, Vạn Thần Chi Vương. Chương 64, tối cường truyền thừa, Vạn Thần Chi Vương. Truyền văn, nơi đó có thượng cổ kiếm tiên lưu lại đoạn kiếm, có cận đại kiếm thánh trước khi lâm trùng cắm vào núi đá đeo mình. Có vô số thiên tiêu nuốt hận sau, thần binh tự mình bay hướng truyền thuyết. Chỉnh toàn núi, liền là một tòa to lớn kiếm trùng. Trong núi kiếm khí ngang dọc, nguy cơ từ phía, nhưng cũng cơ duyên khắp nơi. Vô số kiếm tu tha thiết ước mơ, muốn tiến về Táng Kiếm Sơn, tìm kiếm một trôi cùng chính mình phù hợp thần kiếm, hoặc là cảm ngộ tiền nhân lưu lại kiếm đạo chân ý liền đi Táng Kiếm Sơn. Trong mắt Lâm Viễn sắc nhọn mang chớp động, làm ra quyết định. Cùng lúc đó, Lâm Long trong phòng. Cái kia giàn mua mà mênh mông âm thanh, chính giữa dùng một loại dẫn dắt từng bước, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm giọng điệu, đối Lâm Long tiến hành giáo dục. Ta chính là ngày trước hành tẩu ở trên Cựu Thiên Thần Linh, quan sát chúng sinh, nôn xuất pháp thủy. Phương này nho nhỏ phàm gian, bất quá là ta năm đó chợp mắt đều khinh thường khẽ nhìn bụi trần địa phương. Cái gì võ giả, cái gì chân tướng, tại ta trong mắt đều là run rế. Phụ thân ngươi coi như cố gắng nữa, cố gắng cả đời, cũng sợ không tới chân chính đại đạo bậc cửa, hắn theo đuổi, bất quá là lực lượng quan niệm, là hết ngồi đáy giếng bản thân thỏa mãn thôi. Ngươi đến ta truyền thừa, sau này chắc chắn thành tiểu vô thượng chí tôn, đến lúc đó, phụ thân của ngươi, người nhà của ngươi, đều muốn lấy ngươi làm ngạo, tắm rửa tại ngươi dưới thần uy. Lâm Long nghe tới cảm xúc bành trướng, trong mắt tràn ngập khát vọng đối với lực lượng cùng đối lao giả miêu tả tương lai khát khao. Đúng lúc này, cái kia thanh âm giản mua đột nhiên chỉ trệ. Trong giọng nói tràn ngập kinh nghi bất định. Ân, cố khí tức này, thật cương hành. Như vậy cô đọc bá đạo đột phá xu thế. Lao giả tựa hồ có chút khó có thể tin, thần niệm cẩn thận từng ly từng tí lộ ra, tính toán cảm ứng cố kia vừa mới bạo phát lại nháy mắt thu liễm khí tức ngọn nguồn. Một giây sau, hắn nhìn thấy quanh chân ngồi tại căn phòng cách vách, vừa mới thu lại khí tức Lâm Viễn. Chuẩn xác hơn nói, hắn nhìn thấy Lâm Viễn trên mình cái kia cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Mệnh cách, đây không phải là phàm nhân mệnh cách, hào quang vạn trượng ở giữa, nhìn thật kỹ, lại có bảy màu. Thất thải mệnh cách, Không đúng. Lão giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, thần niệm bạo phát đến cực hạn, cuối cùng triệt để thấy rõ cái kia trong hào quang ẩn chứa ngập trời khí vận, như là cựu thiên thần hồng quấn quanh, vạn đạo pháp tắc bảo vệ. Tại cái kia nơi trọng yếu, hắn thậm chí mơ hồ cảm ứng được một loại để hắn linh hồn đều đang run sợ chí cao vô thượng khí tức. Cựu thải mệnh cách, vạn thần chi chủ. Phúc. Linh hồn thể của lão giả tại trong đầu lâm long kịch liệt ba động, kém chút trực tiếp tán loạn. Hắn cái kia tuyên cổ bất biến lãnh đạm cùng thân là thần linh ngạo mạn, vào giờ khắc này, nát đến ngay cả cặn cũng không còn. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng hoảng sợ, nháy mắt nhấn chìm hắn. Ta thảo, đây là phàm gian. Phàm gian làm sao lại có loại quái vật này? Lão giả triệt để ngốc, ngộng, linh hồn đều đang run rẩy. Hắn cảm giác chính mình vô tận tuế nguyện nhận thức, vào giờ khắc này bị triệt để lật đổ, ép đến vỡ nát. Tổ tông, ta hôn tổ tông ải. Ta đây là tại cấp vạn thần chi chủ nhi tử truyền thụ truyền thừa. Hắn cảm giác thần hồn của mình đều đang bốc khói, đó là một loại bị vô thượng tồn tại chỉ là nhìn một chút, thiếu chút nữa tan thành mây khói cực hạn sợ hãi. Loại này tồn tại đều có chính mình nuôi tự chi đạo, ta cho nhi tử hắn truyền thừa, hắn sẽ không một bàn tay chụp chết ta đi. Lão giả càng nghĩ càng sợ, linh hồn thể đều nhanh co lại thành một đoàn. Lâm Long chính giữa đắm chìm tại đối lực lượng trong tưởng tượng, bị trong đầu cự chiến dọa cho nhảy một cái. Thế nào? Lâm Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không, không có gì. Lão giả đột nhiên một cái giật mình, cưỡng ép đè xuống sâu trong linh hồn sợ hãi, âm thanh đều có chút biến điệu. Hắn nào dám nói thật? Nói bên cạnh ở một vị liền hắn đều muốn quỳ xuống ca chinh phục siêu cấp đại lão. Nói vị đại lão này mệnh cách, sáng mù hắn sống vô số tuế nguyệt thần nhãn. Nói đùa cái gì? Vạn nhất đại lão đang dạy con chi đạo bên trên kiến giải cao hơn hắn sâu, cảm thấy truyền thừa của hắn không xứng nhi tử hắn, vậy hắn chẳng phải là chết đến càng nhanh? Không được, tuyệt đối không thể nói. Giờ khắc này, trong lòng lão giả điểm này thân là thần linh ngạo mạn không còn sót lại chút gì. Cái gì người thừa kế, cái gì người được tuyển chọn? Cầu thí, hiện tại có thể cho Lâm Long tiểu tử này truyền thụ truyền thừa, quả thực là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận, là hắn chủ động trà sát lên Lâm gia thiên đại khí vận. Khu khu. Lão giả háng giọng một cái, ngữ khí nháy mắt biến có thể so trịnh trọng. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lão phu vừa mới là quá kích động, ta quyết định muốn đem ta áp đáy hòm, tối cường cấm kỵ truyền thừa, cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Có truyền thừa này, cái gì trận tướng, cái gì cầu thí thiên tài, hết thảy đều là gà đất chó sành. Lão giả nói đến nước miếng văng tung tóe, phản phất điên cuồng. Nhất định cần lấy ra 12 phần thành ý, nhất định cần đem tiểu tử này cho dạy tốt. Sau đó nói không chắc, hắn còn có thể mượn phần này hương hòa tình, đạt được chỗ tốt cực lớn. Cùng lúc đó, Tam Kiếm Sơn, xa xa nhìn tới, cái kia cũng không phải là một tòa tú lệ đỉnh núi, mà là một mảnh liên miên chập trùng, lộ ra vô tận tĩnh mịch cùng thê lương sơn mạch màu xám đen. Sơn thể lởm chởm, quái thạch lởm chởm, phản phất một đầu phụ phục tại trên mặt đất viễn cổ hùng thú thi hải. Tuế nguyệt tại trên sơn nham khắc xuống pha tạp dấu tích, phong xương ăn mòn, lưu lại khó mà ma diệt tăng thương. Cả tòa sơn mạch đều tràn ngập một cỗ đặc đến hóa không mở mùi dị sắt, đó là vô số thần binh lợi khí tại cái này ăn nghỉ, linh tính tiêu tán, bản chất mục nát khí tức. Càng có một loại vô hình, nhưng lại thấu xương sắc bén khí, tràn ngập giữa thiên địa. Đó là vô số kiếm đạo cường giả chấp niệm, là bọn hắn trước khi lâm trùng kiếm ý, là thần kiếm không cam lòng tịch diệt diễn gì. Nơi này là kiếm phần mộ, cũng là vô số nhân tộc kiếm đạo thiên kiêu mai cốt chi địa. Giờ phút này, Tăng Kiếm Sơn ngoại vi bầu trời, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, như là chói lọi mưa sa băng, hướng về sơn mạch chỗ sâu bay đi. Mỗi một đạo kiếm quang bên trên đều đứng thẳng một đạo thân ảnh, tay áo đồng bền, dáng vẻ kiêu căng. Bọn hắn là tới từ các phe kiếm đạo thiên tài, tới trước tìm kiếm cơ duyên. Đừng nói là đạt được nơi đây đủ loại kiếm đạo đại năng lưu lại tiên kiếm ưu ái, dù cho chỉ là đạt được một cái cực phẩm phi kiếm, đều là tập một nhà nội tình đều không thể phục khắc bảo vật ta Táng Kiếm Sơn, bản công tử tới, trôi truyền thuyết kia bên trong là tinh, nhất định là ta vật trong túi. Một cái chân đạp phi kiếm, thân mang hoa phục thanh niên cất tiếng cười to. Lạc Tinh tính toán cái gì? Ta muốn lấy, là đoạn núi cao, nghe nói đó là 300 năm trước một vị kiếm thánh bội kiếm. Bên cạnh một cái khuôn mặt lạnh lùng nữ tử hừ lạnh. Chỉ bằng ngươi, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao sống sót đi ra a, nơi đây thế nhưng chết không ít người. Đủ loại tiếng huyên áo, tràn đầy tự tin tuyên ngôn, vang vọng trên không trung. Bọn hắn ngự kiếm mà tới, hăng hái, phản phất cái này nguy cơ tứ phía, kiếm khí chìm nổi kiếm trùng, bất quá là bọn hắn chính mình hậu hoa viên. Chương 65, rút kiếm. Chương 65, rút kiếm. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hội tụ hướng Táng Kiếm Sơn hạch tâm nhất tòa chủ phong kia đỉnh. Nơi đó, cắm một chuôi kiếm. Hoặc là nói, cái kia nhìn lên càng giống là một cái dày dạn phong sương, dị xét loang lổ. Lao thiết đầu. Nó liền như thế tùy ý cắm ở đỉnh núi khe nham thạch khe hở bên trong, không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ dị tượng, thậm chí ngay cả một chút kiếm khí đều không cảm ứng được, thông thường đến như cùng đường bên cạnh tùy ý vứt sát vụn. Nhưng, tại trận tất cả kiếm tu, nhìn về phía cái kia lao thiết đầu ánh mắt, lại tràn ngập kính sợ, tham lam, cùng sợ hãi. Bởi vì tất cả mọi người biết kiếm này lai lịch. Bất hủ chi kiếm. Có người lẩm bẩm nói nhỏ, âm thanh khô khốc. Truyền thuyết, đây là một vị công tham tạo hóa bất hủ cảnh đại kiếm tiên lưu lại bội kiếm. Vị này đại kiếm tiên mạnh đến mức nào? Nghe nói từng một kiếm chặt đứt qua thiên cung. Chôi kiếm này, từ cắm vào nơi đây, đã có không biết bao nhiêu chìa khóa, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm muốn đem nó rút ra, cuối cùng đều là thất bại. Nó liền dạng kia yên tĩnh đứng ở nơi đó, phản phất tại chế rêu tất cả tính toán đúng chẳng nó sâu kiến. Trình tọa Táng Kiếm Sơn đều là vì nó mà tới, từ nó rơi vào nơi đây ngày đầu tiên lên, từ hắn chém giết vị thứ nhất Mưu Toan đạt được kiếm của hắn tu bắt đầu. Tích lũy tháng ngày bên trong, vô số người trong kiếm đạo đem nơi đây xem như kiếm tu thánh địa, vô số kiếm đạo thiên kiêu sau khi chết, nguyện đem ngưng kết bản thân tất cả kiếm khí bảo vật lưu tại nơi đây, làm cái kia bất hủ chi kiếm vật làm nền. Lâu dần, nơi đây trở thành Táng Kiếm Sơn, lâu dần, nơi đây trở thành người trong kiếm đạo đời này ắt tới chỗ. Hừ, không biết tự lượng sức mình, bất hủ chi kiếm cũng dám ham muốn. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng vang lên. Chỉ thấy một người mặc trang phục màu đen, khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên gạt ra mọi người, nhanh chân như sao băng hướng đi tòa chủ phong kia. Là Cuồng Kiếm Chu Khuê. Gia hỏa này nghe nói trước đây không lâu đột phá, kiếm ý phóng đại, đã đi vào đại tông sư chi cảnh, chẳng lẽ hắn muốn thử xem? Liền mấy vị uy tín lâu năm kiếm tông đều kém chút thân chết, hắn tính là cái gì? Lời ấy sai rồi, cho dù là võ sư cảnh kiếm đạo thiên tiêu, cũng không phải không có đụng chạm đến kiếm này người, trái lại tông sư hạng người, nhiều năm qua không biết rõ chết bao nhiêu. Liền năm đó tôn này phong vương cấp kiếm đạo cao thủ, một thân thông thiên tu vi đều không thể mang đi kiếm này, đều nói kiếm này có linh, cùng thực lực cũng không nhiều quan hệ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận mang theo xem kịch vui khiêu khích. Chu Khuê lại mắt điếc hai ngơ, ánh mắt của hắn cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào trôi kia lao thiết đầu trên mặt tràn ngập chí tại cần phải tự tin, từng bước một trèo lên đỉnh núi chính, đi tới bất hủ chi kiếm trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, thể nội kiếm nguyên điên cuồng vận chuyển. Bù bù, một cỗ lăng lệ bá đạo kiếm ý phóng lên tận trời, tại quanh thân hắn tạo thành mắt trần có thể thấy kiếm khí gió xoáy. Cho ta đến. Chu Khuê hét to lên tiếng, bắp thịt quần quần cánh tay phải nổi gân xanh, đột nhiên chụp vào cái kia nhìn như bình thường chuôi kiếm. Trên bàn tay hắn, bao trùm lấy tầng một cô đọng vô cùng kiếm cương, lóe ra như kim loại lộng lẫy. Suy, nhưng mà ngay tại tay hắn sắp chạm đến chuôi kiếm mấy mắt, chuôi kia dị xét loang lổ lao thiết đầu tựa hồ chỉ hơi hơi run một thoáng, không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có hủy thiên diệt địa uy năng. Phốc phốc, tại tất cả người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cùng kiếm Chu Khuê, vị này tràn đầy tự tin kiếm đạo thiên tài, toàn bộ người như là bị lực lượng vô hình nháy mắt ép qua. Thân thể của hắn từ ngón tay bắt đầu đứt thành từng khúc, hóa thành nhỏ bé nhất một miệng, liên hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Từ huyết nhục đến cung xương, lại đến thần hồn, triệt để chôn bụi. Một trận gió núi thổi qua, cái kia bay lên đẩy trời bụi, liền là hắn tồn tại qua duy nhất dấu tích. T. Hít vào khí lạnh âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Vừa mới còn tại khiêu khích mọi người, giờ phút này câm như hến, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Quá đáng sợ. Chỉ là tới gần, liền bị nháy mắt mặt sát. Đây chính là bất hủ chi kiếm uy năng ư? Trong lúc nhất thời, cũng lại không người dám tới gần tòa chủ phong kia. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh, không đội không chậm, từ chân núi, từng bước một đi tới. Không có ngự kiếm, không có khí thế kinh người, tựa như một cái phổ thông nữ nhân. Người tới chính là Lâm Viễn. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ân, người này là ai? Rất là lạ mặt. Nhìn hắn dạng này, cũng là tới lấy kiếm. Ha ha, không thấy vừa mới Chu Khuê chết như thế nào, lại một cái đi tìm cái chết. Đủ loại mang theo khinh miệt cùng niệm ai tiếng nghị luận trong đám người lặng yên vang lên. Lâm Viễn đối xung quanh chỉ trỏ, châm chọc khiêu khích, người mặt làm ngơ. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều những người kia một chút, ánh mắt yên lặng rơi vào đỉnh núi chính, chuôi kia cắm ở trong đất lao thiết đầu bên trên. Hắn liền một bước như vậy một bước, đạp đá vụn, không nhanh không chậm đi lên. Mỗi một bước đều ổn định đến đáng sợ. Uy, tiểu tử kia, ngươi thật muốn đi lên chịu chết? Mau trở lại, đừng khoe khoang. Có người nhịn không được hô, có lẽ là từ một chút như vậy không đành lòng, có lẽ chỉ là muốn nhìn hắn dừng bước lại lúc quấn bách. Cái này là bất hủ chi kiếm, không đủ tư cách người, dù cho là một tôn kiếm vương, cũng không xứng đem nó mang đi. A Lâm Viễn bước chân không ngừng, hắn càng đi càng gần. Tới gần chủ phong phạm vi trăm trượng lúc, không khí đột nhiên biến đến sền sệt, ngưng trọng. Kiếm kia đầu tựa như sớm liền phát giác được Lâm Viễn đến. Một cỗ vô hình, mang theo khí tức hủy diệt sắc bén ý nghĩ, giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới. Cỗ lực lượng này, so vừa mới nghiền nát Chu Khuê lúc, càng cuồng bạo, càng khủng bố hơn. Song song, lần này chết chắc. Uy áp này, so vừa mới mạnh gấp 10 lần không chỉ. Chưa bao giờ thấy qua kiếm này từng có như vậy chấn động lớn. Chân núi đám người nháy mắt vỡ tổ, không ít người thậm chí theo bản năng lui lại, sợ bị tác động đến. Bọn hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Viễn, phản phất đã đoán được hắn bước Chu Khuê góc chân, hóa thành cho bụi chẳng cảnh. Nhưng mà, Lâm Viễn thân ảnh chỉ là hơi hơi dừng một chút, có chút ý tứ. Lập tức, hắn tiếp tục cất bước, hướng về phía trước. Bù bù, quanh thân hắn không gian xuất hiện cực kỳ nhỏ và mèo. Cái kia đủ để đem cương thiết đều nháy mắt cắt đứt thành bụi phân khủng bố kiếm ý, tại ở gần thân thể của hắn ba thước bên ngoài lúc, liền bị một cỗ càng thâm thúy hơn, càng mênh mông lực lượng lặng yên ma diệt, như là một đi không trở lại. Ngoa tạo, đây là sự thực ư? Tình huống như thế nào? Hắn thế nào không có việc gì? Những kiếm ý kia là giả ư? Nói đùa cái gì? Đây chính là bất hủ chi kiếm kiếm ý a. Đám người triệt để một bước, quai hàm đều rơi một chỗ. Khiêu khích cùng giễu cợt ngưng kết tại trên mặt, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Người này đến cùng là lai lịch ra sao? Lâm Viễn coi thường sau lưng ồn ào. Hắn từng bước một đi đến đỉnh núi chính, đi tới chôi kia dị xét loang lổ lao thiết đầu trước mặt. Gần trong gang tấc, cố kia cơ hồ muốn xé rách thần hồn sắc bén cảm giác, càng rõ ràng, càng thấu xương. Chương 66, phù du chương 66, phù du bình thường kiếm tu, đừng nói đụng chạm, chỉ là đứng ở chỗ này, e rằng đã bị kiếm ý rào sắt thành hư vô. Lâm Viễn thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn có chút hăng hái đánh giá một thoáng chôi kiếm này. Ân, chính xác rất sắc vụ. Một giây sau, hắn đưa tay phải ra, không có kiếm cương hộ thể, không có chân khí thôi động. Chính là như vậy một cái bình thường, thậm chí có thể nói có chút trắng non bàn tay thon dài, hướng về cái kia dày dạn phong sương, dính vô số kẻ ham muốn máu tươi chua kiếm, chậm chậm bắt tới. Hắn muốn làm gì? Tay không. Hắn muốn tay không nắm chặt bất hủ chi kiếm. Chu Khuê dùng kiếm cương đều bị dây thành cạn, hắn đây không phải muốn chết sao? Dưới chân núi mọi người trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, từng cái con ngươi trừng đến căng tròn. Xuy xuy xuy. Ngay tại Lâm Viễn tay sắp chạm đến chuôi kiếm ngay mắt, cái kia lao thiết đầu đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có kháng cự. Vô số tỉ mỉ như lông châu hủy diệt kiếm khí từ trên thân kiếm bắn ra, như cùng sống vật một loại, điên cuồng hướng lấy Lâm Viễn bàn tay cắt đứt mà đi. Không khí bị xé rách, phát ra sắc bén chói tai nổ đùng. Liên hư không đều không chịu nổi cố lực lượng này, xuất hiện từng đạo đen kịt vết nứt. Giờ khắc này uy năng so nghiền chết Chu Khuê lúc mạnh gấp trăm lần, nghìn lần. Chôi này điên lặng vạn năm hung kiếm, triệt để bạo tẩu. Nhưng mà Lâm Viễn tay vẫn như cũ ổn định hướng về phía trước. Những cái kia đủ để chém chết sơn hà khủng bố kiếm khí, tại tiếp xúc đến ra hắn mấy mắt, tựa như là gặp được khắc tinh. Ầm. Một trận nhẹ nhàng, như thủy châu nhỏ xuống nóng hổi que hàn âm thanh vang lên. Kiếm khí biến mất. Bàn tay của hắn, lông tóc không thương, thậm chí ngay cả một điểm ấn ký đều không có lưu lại. Lâm Viễn tay vững vàng nắm cái kia lạnh giá, thô ráp, phủ đầy dị xét chua kiếm. Bèn, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố lực lượng, xuôi theo cánh tay, xông thẳng Lâm Viễn náo hải. Đó là ẩn chứa vạn năm tuyết nguyệt, chặt đứt qua thiên khủng vô thượng kiếm ý. Hỗn bạo, bá đạo, bất hủ, muốn đem hết thể có can đảm đụng chạm nó tồn tại, triệt để phá hủy, tính cả thần hồn một chỗ. Lâm Viễn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một thoáng, có chút cấn tay, còn có chút tầm ý sau một khắc, trong cơ thể hắn một cỗ càng cổ lão kiếm ý lặng yên thức tỉnh. Theo sau liền từ cái kia bốn cây kiếm thảo bên trên ầm vang bạo phát, cỗ kia xông vào đầu góc hắn cuồng bạo kiếm ý, tựa như là gặp được chân chính hoàng giả, nháy mắt hành quân lặng lẽ, thậm chí lạnh run lên. Lâm Viễn năm ngón phát lực, đến, trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, cánh tay bắp thịt đường nét hơi hơi kéo căng, có két. Giận người kim loại tiếng ma sát vang lên. Chôi kia cắm ở trên đại địa không biết bao nhiêu năm tháng, chưa bao giờ có người có khả năng lay động mảy may bất hủ chi kiếm, bị hắn rút độc lên. Tuy là chỉ là rút ra một tấc, nhưng chính là cái này một tấc. Ầm ầm. Trình tọa táng kiếm sơn, run rẩy kịch liệt. Đỉnh núi chính, đá vụn bắn tung trời. Chân núi, đất rung núi chuyển. Độc lên. Độc lên. Hắn rút độc lên. Ngoa tạo, cuối cùng có người có thể rút động bất hủ chi kiếm. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là ai? Tất cả người hoảng sợ thất sắc. Tiếng kinh hô vang tận mây xanh. Lâm Viễn không có dừng lại, cánh tay kéo dài phát lực. Bất hủ chi kiếm bị một tấc vô cùng khó khăn từ bên trong lòng đất rút ra. Mỗi rút ra một tấc, táng kiếm sơn chấn động liền kịch liệt một phần. Từ thân kiếm cùng đại địa trong khe hở, bắn ra khó có thể tưởng tượng óng ánh kiếm mang, xông thẳng tiểu tiêu. Kiếm mang kia bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, để xung quanh không gian không ngừng sụp đổ, gây dựng lại. Khủng bố kiếm áp như là thực chất biến động, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Phù phù, phù phù. Chân núi các kiếm tu căn bản không chịu nổi cỗ uy áp này, như là phía dưới như sủi cảo, thành phiến bị giảm xuống đất. Tu vi hơi yếu người, càng là trực tiếp miệng phun máu tươi, thần hồn chấn động. Trên mặt bọn hắn biết đầy hoảng sợ, nhưng lại nhìn chằm chằm đỉnh núi đạo thân ảnh kia, cùng chuôi kia ngay tại bị rút ra thần kiếm. Chứng kiến lịch sử. Bọn hắn ngay tại chứng kiến lịch sử. Làm thân kiếm bị rút ra gần nửa lúc, dị biến nảy sinh. Bù bù. Trình tọa táng kiếm sơn, vô số cắm ở trong lòng núi, vùi ở bụi đất phía dưới tàn kiếm, đoạn kiếm, cổ kiếm. Vô luận phẩm giai cao thấp, vô luận là có hay không còn có linh tính, vào giờ khắc này, tất cả đều kịch liệt địa chấn run lên. Phát ra đinh thai nhức óc kiếm minh. Một giây sau, vạn kiếm tề phát, đến hàng vạn mà tính, thậm chí mấy trăm ngàn tinh kiếm, như là nhận lấy nào đó chí cao vô thượng triệu hoán. Bọn chúng tránh thoát đại địa trói buộc, hóa thành từng đạo lưu quang, từ táng kiếm sơn bốn phương tám hướng, phóng lên tận trời. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, tạo thành một cỗ trước đây chưa từng gặp, ngang qua thiên địa dòng lũ sắt thép. Cỗ này dòng thác mục tiêu, chỉ có một cái. Đỉnh núi chính, Lâm Viễn, cùng trong tay hắn chôi kia sắp trọn vẹn xuất thế bất hủ chi kiếm. Vạn kiếm vi tông, có thế hệ trước kiếm tu run rẩy âm thanh, hô lên cái này chỉ tồn tại ở truyền thuyết cổ xưa bên trong từ ngữ. Cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động, quá mức trắng lệ, như là thần tích phủ xuống. Vô số phi kiếm cũng không công kích Lâm Viễn, mà là tại quanh thân hắn xoay quanh, bay lượn, thần phục, chiếu bái. Bọn chúng đang hoan hô, tại nhảy nhót. Lâm Viễn dựng ở vạn kiếm phong bạo trung tâm, tứ đại kiếm thảo kiếm ý tại quanh thân hắn vây quanh, tay áo đồng bền, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Cánh tay hắn đột nhiên dùng sức, cong. Một tiếng du dương tột cùng, phản phất có thể xuyên thấu cửu thiên thập địa kiếm minh, vang vọng hoàn vũ. Bất hủ chi kiếm bị triệt để rút ra. Vạn năm buổi phủ, một buổi sáng xuất thế. Ngay tại thần kiếm cách mặt đất ngay mắt. Xoạt lạc. Bao trùm tại trên thân kiếm dày nặng dị xét, như là nắm giữ sinh mệnh, nhanh chóng chóc từng mảng, tiêu tán. Lộ ra no phía dưới chân chính thân kiếm. Đó là một chôi tạo hình xưa cũ, nhưng lại sắc bén đến cực hạn trường kiếm. Thân kiếm hiện ra một loại thâm thúy màu vàng sậm, phía trên hiện đầy huyền ảo vô cùng, phản phất tận chứa thiên địa chí lý hoa văn. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, lại lộ ra một cỗ chém chết vạn vật khủng bố phong mang. Chỉ là nhìn lên một cái, đều để người cảm thấy mắt đau nhói, thần hồn muốn nức. Vẻ người lớn hoàn toàn không có, thần quang trầm tĩnh. Đây mới là trong truyền thuyết, chặt đứt qua thiên khung bất hủ chi kiếm chân chính diện mục. Phía dưới tất cả kiếm tu vô luận tu vi cao thấp, vô luận thân phận như thế nào, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, hướng về đỉnh núi thân ảnh, hướng về trôi kia tuyệt thế thần kiếm, quỳ bái. Đó là đối lực lượng kính sợ, đối thần tích thần phục. Lâm Viễn cầm trong tay thần kiếm, tùy ý kéo cái kiếm hoa. Kiếm phong phá toái hư không, lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan vết nước đen kịt. Hắn gật đầu một cái. Hảo kiếm. Trên đỉnh núi, vạn kiếm vây quanh, như là trung thành nhất vệ sĩ, bảo vệ lấy bọn chúng quân vương. Lâm Viễn cầm trong tay màu vàng sẫm bất hủ chi kiếm, cảm thụ được thân kiếm truyền đến tràn đầy lực lượng, một loại huyết mạch tương liên kỳ diệu cảm giác tự nhiên sinh ra. Phù Du, tên của ngươi không? Lâm Viễn lẩm bẩm một tiếng, từ đó kiếm nhận chủ một khắc này, hắn liền tự nhiên mà lại biết kiếm này danh tự. Ngẩng đầu, nhìn về thương khung. Chương 67, dự tiệc thương lan chương 67, dự tiệc thương lan nơi đó, dày nặng tầng mây đọc lại, che lấp mặt trời. Lâm Viễn thần sắc lãnh đạm, trong mắt không có một gợn sóng. Hắn chỉ là tùy ý, hướng về bầu trời, vung ra một kiếm. Xoẹt. Một đạo không cách nào hình dung nó vạn nhất kiếm khí màu vàng sậm, thoát khỏi thân kiếm, phóng lên tận trời. Kiếm khí kia, lúc đầu nhỏ bé, lại tại trong nháy mắt tăng gọn. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Bầu trời bị ứ thế mà bổ ra. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một đạo to lớn xuyên qua chân trời vết nước, xuất hiện trên tầng mây. Vết nước hai bên biển mây, như là bị vô hình cự thủ tách ra màn sân khấu, hướng về hai bên điên cuồng cuộn, tản lui. Lộ ra phía sau, cái kia xanh thẳm làm cho người khác hoảng sợ, tinh khiết bầu trời. Ánh nắng lần đầu tiên không trở ngại chút nào, xuyên thấu tầng mây, rơi tại mảnh này vừa mới trải qua thần tích trên mặt đất. Chân núi mới vừa từ vạn kiếm triều bái trong chấn động sơ sơ hoàn hồn các kiếm tu, lần nữa trợn mắt hốt mồm. Ngoa tạo, trời, chân trời bổ ra. Một kiếm này, một kiếm này. Bọn hắn nói năng lộn xộn, đại nào đứng máy. Đạo kia vắt ngang chân trời vết kiếm, như là lạc cấn tại bọn hắn sâu trong linh hồn, mang đến khó mà ma diệt sợ hãi cùng kính sợ. Đây là người có thể có lực lượng. Xa xôi, không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, một chỗ tối tăm bị quyệt, bị khói đen che phủ sâu trong thung lũng. Mấy đạo bao phủ tại trong áo đen thân ảnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kim Lăng hành tỉnh phương hướng bầu trời. Bọn hắn đục ngầu trong đôi mắt, phản chiếu ra đạo kia xé rách thiên khung khủng bố vết kiếm hư ảnh. Tĩnh mịch. Trong sân cốc, hoàn toàn tĩnh mịch. Tề Kim rơi cũng nghe tiếng. Vừa mới đó là cái gì? Một cái khàn khàn khô khốc âm thanh phá vỡ yên lặng, mang theo vô pháp tin run rẩy. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Một thanh âm khác tràn ngập kiếm khí, cách lấy xa xôi như thế khoảng cách, đều có thể cảm nhận được cỗ kia chém chết hết thể ý chí. Người này là ai? Có thể hay không phá hoại kế hoạch của chúng ta? Dưới hắc bảo khí tức biến đến hỗn loạn. Hắn nếu dám ngăn cản chúng ta đại nghiệp, tất phải giết. Khí tức cấm lãnh, tại trong sơn cốc tràn ngập. Toàn bộ Kim Lăng hành tỉnh, triệt để sôi trào. Tăng kiếm sơn thần kiếm bị người rút đi thôi. Thật hay giả? Đồ chơi kia không phải cắm vô số thế hệ đều không có người động đến. Thiên chân vạn sát. Ta Tam Cứu Mộ ra hàng xóm bạn học của con trai ngay tại chân núi, tận mắt thấy, vạn kiếm cùng bay à, trời đều bổ ra. Ta dựa vào. Thật hay giả? Bổ ra trời. Lựa ngươi làm gì, hiện tại trên mạng video đều truyền ầm lên, tuy là quay đến xa, thế nhưng chẳng diện, chật trượt, hủy thiên diệt địa. Điện thoại, TV, đầu đường cuối ngõ. Tất cả con đường đều bị bất hủ chi kiếm xuất thế tin tức xoắn nhín. Vô số người tuân hướng Táng Kiếm Sơn phương hướng, muốn thấy đến tận cùng, lại bị xa xa ngăn lại. Toàn bộ Kim Lăng, bởi vì một chuôi kiếm, một người, lâm vào trước đó chưa từng có huyên náo cùng trong chấn động. Mà Lâm Viễn, tại bổ ra một kiếm kia, hấp dẫn ánh mắt mọi người phía sau, liền lặng lẽ rời đi. Đám người lấy lại tinh thần, lại hướng đi nhìn kỹ Lâm Viễn lúc, nơi đó sớm đã không có mưa hay. Giờ này khắc này, Lâm Viễn đã về đến trong nhà. Hắn thu lại tất cả khí tức, xách theo mới mua đồ ăn, cùng lúc ra cửa không có gì khác nhau. Phản phất phía trước cái kia dựng ở vạn kiếm bên trong, một kiếm bổ ra thiên khung người, chỉ là một cái huyễn ảnh. Trong phòng khách, nhi tử Lâm Long ngay tại xem TV. Cha, ngươi nhìn tin tức ư? Vừa mới có cái siêu cấp tin tức lớn. Lâm Long ngẩng đầu hô, trên mặt còn mang theo kinh hãi. Ồ, tin mới gì? Lâm Viễn đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, ra vẻ hiếu kỳ. Táng Kiếm Sơn bên trên thanh kia bất hủ thần kiếm bị người rút ra. Trên mạng đều nổ, nói cái kia rút kiếm người thực lực kinh người, vạn kiếm cùng bay, đem bầu trời đều bổ ra. Trong mắt Lâm Long lóe ra sùng bái hào quang, hiện tại hắn tiếp nhận truyền thừa, sau này cũng có thể làm đến một kiếm khai thiên. Lâm Viễn khẽ miệng giật giật, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc, phải không? Còn có loại việc này? Cái kia nhưng thật lợi hại. Đúng lúc này, ông ông ông, điện thoại của Lâm Viễn đột nhiên chấn động. Hắn cầm lấy xem xét, là Triệu Tử Minh đánh tới. Lâm Viễn đi đến ban công, nhận nghe điện thoại. Lâm đại nhân. Triệu Tử Minh cung kính vô cùng kêu một tiếng, nói tiếp, Thương Lan quận bên kia yến hội đã chuẩn bị xong. Lâm Viễn ừ một tiếng, xem như đáp lại, hắn vốn định trực tiếp cúp điện thoại. Lâm đại nhân, còn có một việc. Triệu Tử Minh ngữ khí bỗng nhiên biến đến nghiêm trọng, liên quan tới tối nay yến hội, phía trên đặc biệt bảng giao, muốn ngài nhất thiết phải cẩn thận. Lâm Viễn đuôi lông mày chau lên, nói tiếp. Căn cứ đáng tin tình báo, có vạn tộc giáo đồ khả năng sẽ ở trên yến hội đối ngài bất lợi. Thanh âm Triệu Tử Minh đệ thấp, nếu quả như thật xuất hiện, nhất thiết phải diệt trừ sạch sẽ. Diệt trừ sạch sẽ. Lâm Viễn nghiền ngẫm lặp lại một lần, nếp miệng lên một chút lạnh leo độ cong, cái này hình như cũng coi là một cái nhiệm vụ. Cũng hảo, vừa vặn thử xem kiếm vi lực. Lập tức tới. Lâm Viễn đáp ứng, ngữ khí yên lặng. Cúp điện thoại, Lâm Viễn quay người đi vào phòng khách. Lâm Long chính giữa nhìn đến say sưa, trên màn hình TV còn tại phát hình liên quan tới Táng Kiếm Sơn dị tượng tin tức. Cha, người muốn ra ngoài. Lâm Long chú ý tới Lâm Viễn động tác, nghi ngờ hỏi. Ân, có chút việc. Lâm Viễn cầm lấy áo khoác, thuận miệng nói một câu, hắn không muốn để cho Lâm Long lo lắng. Rời nhà sau, thân hình một cái mơ hồ, liền đã đi tới vạn trượng trên không trung, tựa như một đạo lưu tinh biến mất tại vùng trời Hoài An thành. Thương Lan quận, màn đêm phủ xuống, đèn hoa mới lên. Tòa thành thị này phảng phất bị tầng một màu vàng kim màn tơ bao phủ, lộ ra đặc biệt xa hoa lãng phí phồn hoa. Trên đường phố ngựa xe như nước, nghe hồng lấp lóe, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi nước hoa cùng thức ăn mùi thơm. Thương Lan quận nổi danh nhất lãng nguyệt lầu, tối nay bị triệt để đặt bao hết. To lớn trên bãi đỗ xe, đầu đầy nhiều loại xe sang, long lánh làm người miễn mục lộng lẫy. Lãng nguyệt cửa lầu miệng, trải lấy xa hoa thảm đỏ, hai bên bày đầy hoa tươi cùng cây xanh, trong không khí phiêu tán ưu nhã âm nhạc. Người mặc chế phục các người hầu mặt mỉm cười, cung kính nên đón mỗi một vị đến tân khách. Trong đại sảnh yến hội, càng là vàng son lộng lẫy, phóng ánh lóa mắt. To lớn đèn treo thủy tinh rủ xuống, đem trọn cái đại sảnh chiếu đến giống như ban ngày. Thật dài trên bàn cơm, bày đầy rực rỡ muôn màu chân tu món ngon, trong không khí tràn ngập thức ăn mùi thơm cùng rượu thuần hương. Vô số mặc hoa phục tân khách xuyên qua ở giữa, chuyện trò vui vẻ, bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt, phảng phất toàn bộ thế giới đều vây quanh bọn hắn vận chuyển. Tối nay đến hội là để ăn mừng Lâm Viễn Vinh thăng trần tướng, đồng thời thủ vệ Hoài An thành mà đặc biệt cử hành. Thương Lan quận các giới danh lưu, các đại gia tộc đại biểu, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí còn có rất nhiều tới từ cái khác hành tình hào môn bộc tộc, không xa vạn dặm chạy đến, chỉ vì tận mắt nhìn thấy vị này tiêu diệt vạn tộc tân trấn tướng phong thái. Chương 68, Tô Tinh chương 68, Tô Tinh cuối cùng, Lâm Viễn tại vùng trời Hoài An thành một kiếm phá diệt vô số vạn tộc hình ảnh, thế nhưng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị trực tiếp đến trên mạng. Hễ là một cái có ánh mắt danh môn mọi người đều biết, Lâm Viễn là nhất định cần kết giao tồn tại. Đến mức lần này đến hội, chưa từng có trọng thể. Nghe nói lần này đến hội, liền Vương gia gia chủ cũng đích thân tới. Vương gia? Cái nào Vương gia? Thương Lan quận Vương gia ư? Nói nhảm. Còn có thể là cái nào Vương gia? Liên là cái kia nắm trong tay Thương Lan quận hơn phân nửa mạch máu kinh tế Vương gia. T. Liên Vương gia đều tới, nhìn tới vị này Lâm Chấn đem mặt mũi thật là không nhỏ a. Trong đám người, bất ngờ truyền đến từng trận tiếng thán phục, có khả năng tận mắt chứng kiến một vị chấn tướng hùng dậy, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một loại khó được vinh quang. Nhưng mà, tại mảnh này ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng phía dưới, lại cất giấu một cố quần quần sóng ngầm. Lã Nguyệt lầu một cái nào đó ẩn nấp trong góc, mấy đạo thân ảnh chính giữa thấp giọng trò chuyện với nhau. Trên người bọn hắn ăn mặc kiểu dáng thống nhất trường bào màu đen, mũ trùm che khuất khuôn mặt. Hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Một cái thanh âm khàn khàn hỏi, như là độc xà thổ tín, làm người không rét mà run. Yên tâm đi, đại nhân. Một thanh âm khác định hót trả lời, người đã vào chỗ, chỉ chờ Lâm Viễn tên kia tự chui đầu vào lưới. Hắn chỉ cần dám đến, người của chúng ta liền có thể tới gần hắn, lần này, nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Thanh âm khàn khàn mang theo nồng đậm hận ý, phản phất muốn đem Lâm Viễn nghiền xương thành tro. Kiệt kiệt kiệt. Chấn tướng lại như thế nào? Tại chúng ta vạn tộc trước mặt, bất quá là một cái hơi cường tráng điểm sâu kiến thôi. Một trận tiếng cười âm trầm trong bóng đêm vang vọng, làm người rùng mình. Lãng Nguyệt ngoài lầu, phòng yến hội cửa ra vào, Lâm Viễn đã vô thành vô tức đến, dương mắt nhìn lên, Lãng Nguyệt lầu ba cái lưu kim chữ lớn ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ. Hắn sửa sang lại một thoáng cổ áo, cất bước hướng đi cửa ra vào. Lâm Viễn. Đột nhiên, một cái mang theo thanh âm kinh ngạc tại sau lưng vang lên. Lâm Viễn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái quần áo quang vinh nam nữ chính giữa đứng ở chỗ không xa, cầm đầu trên mặt nam nhân mang theo một chút kinh ngạc. Trong ánh mắt lại ẩn hàm một chút không dễ dàng phát giác khinh miệt. Lý Minh. Lâm Viễn nhận ra hắn, là chính mình bạn học ngày xưa, bất quá cũng không có quá nhiều giao tình, đối người này ấn tượng cũng chỉ là nhà có tiền hải tử. Thật là ngươi a, Lâm Viễn. Lý Minh bước nhanh đi tới, trên mặt chất lên nụ cười, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đây, ngươi thế nào cũng tới. Ta. Lâm Viễn vừa định giải thích. Hả, ta đã biết. Lý Minh cái kia mang theo nếp nhăn trên mặt đột nhiên lộ ra bừng tỉnh hiểu ra, trong giọng nói một mang tới một chút buộc cận. Ngươi là tại cái này giữ cửa a? Ha ha, cũng là. Bất quá dùng gia đình của ngươi có thể làm đến phần công tác này cũng không đơn giản à, hôm nay đến hội thế nhưng cao tầng chuyên vị một tôn chấn tướng mở. Sau lưng hắn mấy cái nam nữ cũng đi theo cười băng lên, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khiêu khích. Lý Minh, ngươi nói chuyện thật khó nghe a. Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, mang theo vẻ tức giận. Trong đám người, đi ra một cái ăn mặc áo váy màu trắng nữ hải, tướng mạo thanh tú khí chất dịu dàng, cũng là Lâm Viễn ngày trước đồng học, Tô Tinh. Đã nhiều năm như vậy, Tô Tinh nhìn lên lại vẫn như là đi học thời kỳ xinh đẹp như vậy động lòng người. Phản phất tuế nguyệt căn bản không có ở trên người bọn hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tô Tinh, ngươi giúp hắn nói chuyện làm gì? Lý Minh sầm mặt lại, ngữ khí không vui, hắn Lâm Viễn cái gì gia đình ngươi không biết rõ. Lúc trước thức tỉnh lúc còn chỉ cảm thấy tỉnh lại cấp ép thảo hệ thiên phú, đời này đều vô vọng xông phá đê cấp võ giả gông cùng xiềng xích. Chúng ta lại là thân phận gì? Hắn tới nơi này, loại trừ làm cái giữ cửa còn có thể làm gì? Đúng đấy, Tô Tinh, ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ thế nhưng hậu nhân của danh môn, có chút người thậm chí đã kế thừa gia nghiệp thành đứng đầu một nhà, tay cầm vô số sản nghiệp, nói hắn hai câu thế nào? Chi bằng nói, hắn loại thân phận này người cùng chúng ta ở giữa có tầng một đồng học quan hệ, nếu như nào linh quan điểm cùng chúng ta nhiều lời tốt hơn lời nói, còn có thể dựa vào lấy chúng ta đám này bạn học cũ một bước lên mây đây. Một cái khác ăn mặc yêu diễm nữ nhân cũng nói giúp vào, ánh mắt khinh miệt đảo qua Lâm Viễn. Tô Tinh cau mày, đối Lý Minh đám người cảm thấy bất mãn hết sức. Lâm Viễn cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh, phản phất không có nghe được bọn hắn khiêu khích đồng dạng. Hắn ngược lại không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, Lý Minh những người này mắt chó coi thường người khác mà bệnh vẫn là không đổi. Khả năng đây chính là trời sinh kẻ có tiền trên mình chú định xuất hiện khiếm khuyết. A gặp Lâm Viễn không có phản ứng gì, Lý Minh mấy người cũng lười đến tại trên người hắn lãng phí thời gian, vừa cười một bên đi vào. Tô Tinh thấy thế, chuyển hướng Lâm Viễn này nay cười cười, "Lâm Viễn, ngươi đừng để ý đến bọn hắn."
"Không sao, tôm tép nhãi nhép thôi."
Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại bảng quan tự tin. Đó lấy, liền cũng đi vào bên trong đi. Tô Tinh thấy thế sững sờ, Lâm Viễn tại đi vào bên trong. Hắn thế nào có tư cách tới tham gia loại yến hội này? Tuy là Tô Tinh không có giúp Lý Minh đám người nói chuyện, nhưng nàng cũng không nhận làm Lâm Viễn là quý khách. Nhìn xem bóng lưng Lâm Viễn, trong lòng nàng càng nghi hoặc, nhưng bước chân cũng không dừng lại bên dưới. Lãng Nguyệt trong lầu, vàng son lộng lẫy. Đèn treo thủy tinh chiết xạ ra hào quang đẹp mắt, vẩy vào sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch trên sàn. Trong không khí tràn ngập quý báu nước hoa cùng tinh xảo đồ ăn hỗn hợp mùi thơm ngào ngạt khí tức, kèm theo du dương cổ điển vui sướng thấp giọng nói chuyện với nhau, cấu thành một bức thượng lưu xã hội xa hoa hòa quyện. Lâm Viễn cùng Tô Tinh sánh vai bước vào, nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Tô Tinh thanh lệ thoát tục cùng Lâm Viễn trầm tĩnh khí chất, tại cái này huyên náo bên trong có vẻ hơi đặc biệt. "Tô Tinh, người quả nhiên cũng tới." Lúc này, một cái lao cá âm thanh vang lên. Một cái ăn mặc nghiên cứu trung niên nam nhân ngăn cản Tô Tinh đường đi, ánh mắt không mịt mở tại Tô Tinh trên mình lưu luyến. "Vương tổng." Tô Tinh tú mi cau lại, ngữ khí mang theo xa cách, "Ta bồi bằng hữu tới." "Bằng hữu?" Vương tổng tầm mắt chuyển hướng Lâm Viễn, đánh giá trên dưới, trong ánh mắt khinh miệt cơ hồ muốn tràn ra tới. "Vị này là?" Nhìn xem lạ mặt ta, "Tô Tinh, không phải ta nói ngươi, các ngươi Tô gia sinh ý gần nhất nhưng không tốt lắm. Ta lần trước đề cập với ngươi cái kia hợp tác, ngươi suy nghĩ đến thế nào? Chỉ cần ngươi gật gật đầu, ta bảo đảm các ngươi Tô ra." Lời của hắn càng ngày càng rõ ràng, tay thậm chí không quy củ muốn đi ôm Tô Tinh lưng. Tô Tinh sầm mặt lại, cấp bách lui lại một bước, tránh ra hắn bàn tay theo ăn mặt, âm thanh mang theo độ ý, "Vương tổng, lần trước ta đã rõ ràng cự tuyệt qua, không có khả năng suy nghĩ thêm, ngươi đừng có hy vọng à?" Vương tổng trên mặt thịt mỡ run lên, cười lạnh, "Tô Tinh, không có ta Vương mẫu người bẩm tiền, các ngươi Tô gia nhưng là cách xóa tên không xa." Đúng lúc này, Lý Minh cùng vài người khác cũng chú ý tới nơi này, nhộn nhịp đi tới. Chương 69, đại năng tề tụ chương 69, đại năng tề tụ nhớ tới vừa mới Tô Tinh tại cửa chính còn dám gánh miệng của bọn hắn, Lý Minh trong mắt lóe lên một chút nhìn có chút hạ hê, lập tức giả mù sa mưa mở miệng. "Tô Tinh, ngươi thế nào chọc Vương tổng sinh khí? Ngươi không biết rõ Vương tổng không mẹn mẹn tay cầm một phương đất đai mạch máu, bản thân càng là có một chi thuần túy từ võ sư trở lên cường giả tạo thành tiểu đội a." "Vương tổng, đừng cùng nàng chấp nhặt, nàng không hiểu chuyện." Tiếp đó, hắn chuyển đề tài, đầu mâu nhắm thẳng vào Lâm Viễn, trong mắt lóe lên lạnh ý, "Lâm Viễn, ngươi một cái nhìn cửa chính thật là thật to gan, cùng theo vào loại cấp bậc này đến hội không nói, hiện tại còn dám dính vào Vương tổng cùng Tô Tinh ở giữa sự tình." Yêu diệm nữ nhân nhanh nhạy phụ họa, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, đây chính là chấn tướng tiền bối yến hội, tới nơi này cái nào không phải người có mặt mũi, ngươi tính là thứ gì cũng dám đứng ở cái này. Xung quanh người xem náo nhiệt cũng chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận, ánh mắt đại bộ phận rơi vào trên người Lâm Viễn, mang theo chế rêu thần sắc. Tô Tinh khi đến toàn thân phát run, ánh mắt phiếm hồng, nhưng lại bởi vì gia tộc khốn cảnh mà cảm thấy vô lực. Vương tổng bị Lý Minh nâng đến có chút lâng lâng, càng không chút kiêng kỵ tới gần Tô Tinh, "Tô Tinh, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Lâm Viễn cười khẽ một tiếng, nhìn về Lý Minh đám người ánh mắt đầy mang theo niềm ai, không có người thấy rõ hắn là như thế nào động tác. Lý Minh chỉ cảm thấy đến hoa mắt, một cỗ vô pháp kháng cự khủng bố lực lượng nháy mắt phủ xuống. Phốc, một cỗ vô hình tràn đầy khí kình giống như là biển gầm quét sạch mà ra, tinh chuẩn đánh vào Lý Minh, Vương tổng cùng mấy người hầu kia trên mình. Trong không khí phát ra một tiếng nặng nề bạo hưởng, phản phất có đồ vật gì bị cưỡng ép xé rách. Mấy người như là bị vô hình cự truy đập trúng lực, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Nặng nề trầm đục liên tiếp vang lên, là thân thể va chạm gỗ thật bản ghế cùng mặt đất phát ra âm thanh. Ầm. Tiếng kêu thảm thiết thậm chí chưa kịp phát ra, mấy người liền trùng điệp rơi xuống đất, cuốn thành một đoàn. Vương tổng thân kia đắt đỏ hầu phục dính đầy nghiêng đổ rượu cùng đồ ăn cặn bã, mập mạp thân thể co quắp, trong miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt tăng dã, tràn đầy sự khó hiểu cùng một bước. Tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Lý Minh cùng mấy cái kia ngày trước Lâm Viễn đồng học càng là chật vật không chịu nổi, xương cốt rạn nứt giòn vàng rõ ràng có thể nghe, nằm trên mặt đất rên rỉ thống khổ lấy, nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt như là gặp ma. Bọn hắn cũng nghĩ không thông đến cùng chuyện gì xảy ra, Lâm Viễn không phải cái cấp ép thảo hệ phế vật ư? Xung quanh nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Du dương cổ điển nhạc bất biết khi nào ngừng, tất cả nói chuyện với nhau âm thanh im bặt mà dừng. Trong không khí mùi thơm nào ngạt mùi thơm hình như cũng đọc lại, chỉ còn dư lại nặng nề tiếng hít thở cùng mấy cái kia người bị té xuống đất rên thống khổ. Tất cả ánh mắt, vô luận là trước kia khinh miệt, khiêu khích hay là xem náo nhiệt, giờ phút này đều biến thành kinh hãi cùng khó có thể tin, gắt gao đính tại Lâm Viễn trên mình. Hắn vẫn đứng tại chỗ, thần tình lãnh đạm, phản phất chỉ là quét đi góc áo cho bụi. Tô Tinh che miệng, mỹ mâu trợn lên, khiếp sợ nhìn xem Lâm Viễn, lại nhìn một chút trên mặt đất giống như chó chết Vương tổng cùng Lý Minh, đầu óc trống rỗng. Cái này sao có thể? Hắn làm cái gì? Không thấy rõ. Liền bay ra ngoài. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa, lại tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Đúng lúc này, phong yến hội lối vào chuyển đến rối loạn tưng bừng. Trần lão tới. Là Thương Lan tập đoàn lâu đồng. Chỉ thấy một vị tinh thần quắc thước, đường trang ăn mặc lão giả, tại mấy vị khí độ bất phàm trung niên nhân vây quanh xuống, bước nhanh đến. Ánh mắt của hắn sắc bén liếc nhìn toàn trường, khi thấy Lâm Viễn lúc, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, lập tức tăng nhanh bước chân, trên mặt chất đầy cùng kính nụ cười. Lâm đại nhân quả nhiên trẻ tuổi, thật là truyền văn không bằng gặp một lần a. Trần lão âm thanh vang dội, lại mang theo rõ ràng kính sợ.
sau lưng hắn mấy vị kia dậm chân một cái có thể để Thương Lan quận giới kinh doanh chấn động nhân vật, giờ phút này cũng nhộn nhịp lên trước, đối Lâm Viễn không mình hành lễ. Lâm đại nhân tốt. Cuối cùng có thể tận mắt nhìn thấy phong thái của Lâm đại nhân. Bất thình lình một màn, để tất cả mọi người ngộp. Trần lão, Thương Lan tập đoàn chủ tịch. Hắn đối người trẻ tuổi này cung kính như thế. Vương tổng dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn thấy một màn này, kém chút lại ngất đi. Trần lão là hắn cần ngửa mặt trông lên tồn tại, giờ phút này lại đối cái kia bị hắn coi là sâu kiến, vốn là dự định trả thù người trẻ tuổi không đúng. Lý Minh con ngươi cũng là co rụt lại, tình huống như thế nào? Trần lão đám người vì sao đối Lâm Viễn khách khí như vậy a? Một chút chuyện nhỏ, không cần để ý. Lâm Viễn ngữ khí bình thường. Đúng đúng đúng, đối Lâm đại nhân trấn tướng cấp thực lực mà nói, chính xác không tính sự tình. Trần lão liền vội vàng gật đầu. Lời này vừa nói ra, xung quanh tất cả mọi người cứng ngắt lại. Nhất là Lý Minh cùng Tô Tinh đám người, cái kia miệng đều mở rộng đến có thể nhét xuống đi một quả trứng gà. Lâm Viễn là trấn tướng. Đột nhiên bọn hắn trái tim đều là căng thẳng, đột nhiên nhớ tới hôm nay đến hội mời tới tôn này trấn tướng cũng họ Lâm. Chỉ là bọn hắn chưa bao giờ đem vị này cứu vớt Hoài An thành họ Lâm trấn tướng cùng Lâm Viễn đặt chung một chỗ. Hiện tại xem ra, Hoài An thành họ Lâm trấn tướng, Lâm Viễn chẳng phải là Hoài An thành người sao? Bây giờ còn có Trần Lao đám người như vậy thái độ tới bằng chứng. Xong, Lý Minh nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy đến toàn thân phát lạnh. Nhưng trong mắt hắn vừa có thật sâu không tin cùng vô số cái vì sao. Rõ ràng là cấp ép thảo hệ Thiên Phú Lâm Viễn, thế nào lại là tôn này cứu vớt Hoài An thành trấn tướng đại nhân a? Lúc này, Trần Lao ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất chật vật không chịu nổi Vương tổng đám người, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, đây là có chuyện gì? Ai dám ở chỗ này càn rỡ và chạm Lâm đại nhân? Hắn ánh mắt bén nhọn đảo qua Vương tổng hù dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Trần Lao không chỉ có riêng là một đại tập đoàn chủ tịch đơn giản như vậy, Trần gia thế nhưng Thương Lan quận trên mặt nổi nằm trong tay. Nói cách khác, Trần Lao chính là quan phương người, lần này đến hội liền là phía trên gợi ý để Trần Lao thật tốt làm tôn này trấn tướng đại nhân cử hành. Đừng nói là tại toàn bộ Thương Lan quận không có người có thể chọc được Trần Lao, coi như là phóng nhãn trong nước, cũng không có nhiều người có thể trêu chọc Á Vương tổng tranh thủ thời gian liên tục lăn lộn muốn giải thích, Trần Lao, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Trần Lao hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa, ngược lại đối Lâm Viễn càng cung kính. Lâm đại nhân, ngài yên tâm. Chuyện này ta nhất định cho ngài một cái giá thỏa mãn. Ngay sau đó, lại có mấy đợt người nghe hỏi chạy đến, mỗi người đều khí độ phi phàm, hiển nhiên không phú thì quý. Phủ thành chủ Lý Bí thư trưởng, Thương Lan quân bộ trưởng Thăng Nưu, gặp qua Lâm đại nhân. Thương Lan võ đạo hiệp hội lưu hội trưởng, kính đã lâu. Từng cái tại Thương Lan quận nổi tiếng đại nhân vật, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, giờ phút này lại như là triều thánh, nhộn nhịp đi tới trước mặt Lâm Viễn, cùng kính nhân cần thăm hỏi. Thậm chí có người cẩn thận từng ly từng tí đưa lên danh thiếp cùng lễ vật, trong lời nói cực điểm định nọt cùng kính sợ. Chương 70, Vạn tộc hiển hiện chương 70, Vạn tộc hiển hiện Tô Tinh Triệt để ngây dại, nhìn xem bị một đám dậm chân một cái Thương Lan quận đều muốn run ba run đại nhân vật vây quanh ở chính giữa, lại vẫn như cũ thong dong bình tĩnh Lâm Viễn, cảm giác như là đang nằm mơ. Đây là Lâm Viễn. Những cái kia phía trước chế giễu Lâm Viễn người, giờ phút này càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trên mặt nóng bỏng, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng hối hận. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng Lâm Viễn, căn bản không phải người của một thế giới. Vương tổng cùng Lý Minh đám người, nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, cảm thụ được những đại nhân vật kia trên người tán phát ra vô hình uy áp, sợ hãi trong lòng sớm đã nhấn chìm thân thể đau đớn. Chỉ cảm thấy đến bọn hắn xong, triệt để xong. Đắc tội dạng này nhất tôn đại thần, đừng nói Tô gia sinh ý, chính bọn hắn gia tộc cùng tiền đồ, e rằng đều muốn triệt để chôn bụi. Lâm Viễn đối xung quanh tân bút cùng lấy lòng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Tô Tinh, nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt cùng trong mắt luống cuống, hỏi: "Tô gia phiền toái, ta giúp ngươi giải quyết, ngươi cứ nói là được." Tô Tinh lấy lại tinh thần, nhìn xem Lâm Viễn thâm thúy đôi mắt, lắc đầu, âm thanh có chút run rẩy: "Ta" Bên cạnh Trần Lao thấy thế, đối Tô Tinh ôn hòa cười nói, người trẻ tuổi, cứ nói, bằng Lâm đại nhân bản sự, muốn giúp ngươi dễ như trở bàn tay. Huống chi, nếu như chỉ là một ít sự tình, ta Trần gia cũng vẫn là có năng lực. Trong lòng Tô Tinh kinh hãi, Trần Lao ý tứ này nàng nơi nào nghe không hiểu, tâm tình lập tức kích động lên. Cơ hội như vậy, nàng cũng không muốn hạ, lúc này liền vô cùng cung kính nói. Cùng lúc đó, Hoài An thành Lâm Viễn trong nhà. Trên TV ngay tại tiếp sóng trận này có chịu chú ý chấn tướng yến hội, hình ảnh đảo qua phòng yến hội rầm rộ. Lâm Long không chớp mắt nhìn kỹ màn hình, trận này trực tiếp thế nhưng tại toàn quốc trong phạm vi tiến hành, tất cả mọi người biết tôn này trấn tướng sự tích, tất cả mọi người muốn biết tôn này trấn tướng chân diện mục. Hình ảnh thoáng một cái đã qua, bắt được trong đám người một thân ảnh. Ân. Lâm Long ánh mắt ngưng lại, nói: "Mẹ, vừa mới người kia dường như cha a." "Nói mỏ gì đây?" Tô Huyền bưng lấy đồ ăn từ phòng bếp đi ra, liếc qua TV, vội vàng nói: "Phòng yến hội nhiều người như vậy, ngươi nhìn hoa mắt à? Cha ngươi làm sao có khả năng tham gia loại cấp bậc này yến hội?" Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng khóe miệng nàng lại nhịn không được hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác kiêu ngạo. Lâm Long gãi gãi đầu, khả năng thật là ta nhìn lầm a. Nhưng trong lòng hắn tổng cảm thấy, vừa mới cái kia trầm tĩnh đứng ở trong đám người thân ảnh, cùng phụ thân thật dường như. Một bên khác, Trương Cường trong nhà. Trương Cường chính giữa ôm lấy điện thoại, nhìn đến say sưa, trên màn hình điện thoại bất ngờ cũng là chấn tướng yến hội trực tiếp hình ảnh. Ngoa tạo. Trương Cường đột nhiên từ trên ghế bắn lên, mắt chừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình một góc. Ngươi gào cái quỷ gì? Dọa ta một hồi. Lão bà hắn ngay tại đắp mặt nạ, bị hắn hù dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Lão bà, ngươi mau nhìn TV, Lâm Viễn cuối cùng đã tới. Trương Cường xúc động đến nói năng lộn xộn, chỉ vào màn hình điện thoại. Hắn nhưng là chờ rất lâu, liền đợi đến Lâm Viễn xuất hiện tại trên yến hội đây. Lão bà hắn nghi ngờ tiếp cận sang xem một chút, hình ảnh vừa vặn cho đến Lâm Viễn bị một đám đại nhân vật cung kính xoay quanh chẳng cảnh. Lâm Viễn, nàng cũng ngây ngẩn cả người, mặt nạ phía dưới miệng há thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thật là hắn cứu chúng ta. Trương Cường xúc động đến thẳng xoa tay, nói nhảm, ta lúc ấy liền gọi điện thoại cho ngươi nói qua, ngươi còn không tin lời nói của ta. Bên trong phòng yến hội, Trần Lao trực tiếp bao hết Tô gia khốn cảnh, cuối cùng Tô gia tiền bạc vấn đề, đối Trần Lao cái kia to như vậy thế lực tới nói căn bản không tính sự tình. Tại Lâm Viễn tận lực yêu cầu xuống, trực tiếp ống kính thủy chung là không có cho từng tới hắn ngay mặt, mãi mãi cũng là đứng xa nhìn, để toàn quốc xem trận này yến hội người hơi biết một chút Lâm Viễn. Mọi người ở đây đối Lâm Viễn thân phận kính sợ suy đoán, đủ loại tân bốc không ngừng thời điểm. Một cái ăn mặc vừa vặn, mặt mang ấm áp nụ cười nam nhân bưng lấy một ly rượu đỏ, gạt ra mọi người, đi tới Lâm Viễn trước mặt. Lâm tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Nam nhân hơi hơi không người, nụ cười vừa đúng, cũng không lộ ra định nọt, cũng mang theo đầy đủ tôn kính. Kẻ hèn này Triệu Khôn, thẹn làm Thương Lan quận đối ngoại sự vụ liên hệ văn phòng phó chủ nhiệm. Hắn giơ ly rượu lên, nghe Lâm tiên sinh một kiếm diệt sát vạn tộc đại quân, cứu Văn Hoài An thành tại trong nước lửa. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, Triệu Mỗ mời ngài một ly, chúc ngài tại Thương Lan quận hết thảy thuận lợi. Lâm Viễn nhìn trước mắt Triệu Khôn, nhàn nhạt gật đầu một cái. Triệu Khôn nụ cười chân thành, tư thế thả đến rất thấp, tiếp tục nói, nếu như Lâm tiên sinh không chê, ngày khác Triệu Mỗ làm chủ, hơi chuẩn bị rượu lạc, hy vọng có thể cùng Lâm tiên sinh thật tốt giao lưu một phen. Lâm Viễn nhìn xem hắn, trên mặt không có chút nào biểu tình, để người nhìn không thấu. Người chung quanh đều mắt lom lom nhìn, chờ lấy Triệu Khôn tranh thủ thời gian nói xong, tiếp đó bọn hắn cũng có thể có cơ hội cùng Lâm Viễn đáp lời. Ngay tại cái này nhìn như vô cùng bình thường hàn huyên bên trong, Triệu Khôn đấy mắt đột nhiên hiện lên một chút dữ tợn. Đúng rồi, Lâm tiên sinh, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói riêng một thoáng. Nói lấy, hắn liền nhích lại gần Lâm Viễn mấy phần, gặp Lâm Viễn không có kháng cự, càng là trực tiếp dán tại Lâm Viễn bên tai dự định nói thì thầm. Chỉ là trong miệng hắn lời nói ra, lại để tại trận không ít có khả năng nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao đại năng biến sắc. Mời ngươi, đi chết đi. Triệu Khôn đột nhiên bạo khởi, trong tay ly rượu đỏ nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn, một cỗ xương mù màu đen từ trong cơ thể hắn bạo phát, lao thẳng tới mặt Lâm Viễn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người choáng váng, chẳng ai ngờ rằng, một giây trước còn vẻ mặt tươi cười Triệu Khôn, một giây sau liền biến thành hung thủ giết người. Triệu Khôn, ngươi điên rồi. Có người kinh hô, muốn ngăn cản, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Mấy cái thực lực hơi mạnh người, cảm nhận được cỗ kia trong hắc vụ ẩn chứa khủng bố lực lượng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Không được, là sát khí, hắn là vạn tộc giáo đồ. Triệu Khôn là ai? Thương Lan quận đối ngoại sự vụ liên hệ văn phòng phó chủ nhiệm, địa vị cao bậc nào, làm sao có khả năng là vạn tộc giáo đồ? Đây đối với phần lớn người tới nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực là lời nói vô căn cứ. Kiệt kiệt kiệt. Triệu Khôn tiếng cười biến có thể so sắc bén, phản phất tới từ địa ngục. Chờ ta giết Lâm Viễn, dâng lên linh hồn của hắn, ta liền có thể tiến vào vạn tộc chuyển sinh trì, trở thành chân chính tinh không vạn tộc. Khuôn mặt hắn dữ tợn, ngữ khí điên cuồng, nhân tộc. Bất quá là suy nhược sâu kiến, sớm muộn cũng sẽ bị vạn tộc nô dịch. Lâm Viễn nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vòng khiêu khích độ cong, trên người ngươi sát khí cùng dánh nước bẩn đồng dạng, còn không tới ta liền biết ngươi là phản đồ, chỉ bằng ngươi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Triệu Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân xương đen phun trào, khí thế tăng vọt, xung quanh mặt đất từng khúc băng liệt, một cỗ mãnh liệt cương phong phân tán bốn phía ra, thổi đến mọi người ngã trái ngã phải. Chương 71, chỉ là hạt gạo chương 71, chỉ là hạt gạo năng lượng to lớn ba động, làm cho cả phòng yến hội đều lung lay sắp đổ. Bèn, một tiếng vang thật lớn, Triệu Khôn thân ảnh giống như quỷ mị, nháy mắt vọt tới trước mặt Lâm Viễn, một trường quay ra, xương đen ngưng kết thành một cái to lớn đầu lâu, phát ra chói tai rít lên, thẳng đến Lâm Viễn mà đi. Lâm Viễn chế nhạo một tiếng, phất tay phủ sinh kiếm lặng yên không tiếng động xuất hiện. Kiếm ngâm từng trận, kiếm quang tàn phá bốn phía. Mọi người hoảng sợ che lỗ tai, một chút người thực lực hơi yếu, càng là trực tiếp tê liệt ngã xuống dưới đất, miệng sùi bọt mép. Lâm Viễn chết ư? Tất cả mọi người nín thở, mắt nhìn chằm chằm bạo tạc trung tâm. Đúng lúc này, đột nhiên, sát khí điên cuồng phun trào, trực tiếp bao phủ toàn bộ phòng yến hội. Mà tại cái kia vô tận trong sát khí, một đạo lại một đạo giữ tận thân ảnh từ đó đi ra. Ha ha ha. Tốt. Làm tốt. Triệu Khôn, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Thân ảnh kia càn rỡ cười lớn, âm thanh như sấm nổ, chấn người màng nhĩ đau nhức. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy đó là một cái diện mục giữ tận dị tộc, trên mình tản ra làm người hít thở không thông khí tức khủng bố. Là vạn tộc. Có người tuyệt vọng hô, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. A, các ngươi vạn tộc dám đưa tay ngã vào ta nhân tộc đại yến đi lên. Trần Lao gầm thét một tiếng, trong mắt tràn đầy nội ý siêu siêu siêu. Mấy tôn khí tức mạnh như đại tông sư, thậm chí là có thể so chấn tướng cường giả xuất hiện tại Trần Lao bên cạnh. Nhưng cuối cùng như vậy, đối mặt cái kia tản ra khí tức khủng bố vạn tộc, sắc mặt mọi người vẫn tương đối không dễ nhìn. Bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng ra tới, cái kia cầm đầu một tôn vạn tộc, thực lực trọn vẹn có thể so nhân tộc chấn tướng. Đám gia hỏa này làm giết Lâm Viễn, thật là không thèm đếm xỉa, liền Triệu Khôn loại cấp bậc này nội gian đều nguyện ý bạo lộ ra. Hơn nữa, Lâm Viễn đến cùng có hay không có xảy ra chuyện? Nếu là Lâm Viễn thật xảy ra chuyện, bọn hắn nơi này chiến lược đủ a? Cuối cùng đi ra. Lúc này, đông nhiên một cái âm thanh lạnh giá tại trung tâm vụ nổ vang lên, mang theo một chút khinh thường cùng khiêu khích. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang sáng chói, bạch phá hắc ám, nháy mắt đem xương đen xé rách. Triệu Khôn thân thể như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, run rẩy mấy lần, liền không một tiếng động. làm sao có khả năng? Cái kia dị tộc nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là không có gì sánh kịp chấn kinh. Một đạo thân ảnh chậm chậm từ trong kiếm quang đi ra, chính là Lâm Viễn. Tay hắn cầm phù sinh kiếm, ánh mắt lạnh giá, trên mình không có vết thương nào, phản phất vừa mới bạo tạc, căn bản không có phát sinh qua. Tiếp xuống, giờ đến phiên ngươi. Lâm Viễn ánh mắt lạnh dò người, phù sinh kiếm càng bị chậm chậm giơ lên. Kiếm này sắc bén, chỉ là xẹt qua không khí đều có thể gây nên một cơn chấn động. Không chết không biết rõ dấu tới sống tạm, còn dám khiêu khích. Cuồng vọng. Cái kia dị tộc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nháy mắt bành trướng, hóa thành một cái thân cao mấy chục trượng cự nhân, trên mình mọc đầy vảy màu đen, tản ra làm người buồn nôn mùi hôi thối. Nhân tộc, hôm nay liền để ngươi tan thành mây khói, lại không tiếp sau. Hắn vung vây to lớn nắm đấm, ở vang hướng Lâm Viễn đập tới. Tại hắn trên nắm tay, lóe ra hắc sắc quang mang, giống như lấy mấy phần chôn vùi chân ý chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Lâm Viễn cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, vô tận kiếm ý, như là hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng yến hội. Một thanh khổng lồ kiếm ảnh xuất hiện tại sau lưng Lâm Viễn, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Phù sinh kiếm, bất hủ kiếm ý, vào giờ khắc này, triệt để bạo phát. Đây là rút kiếm người rõ ràng liền là ngươi. Không, không có khả năng. Ngươi một cái chân tướng, như thế nào rút ra liền ngươi người tộc kiếm vương đều không rút ra được kiếm. Cái kia dị tộc phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, quay người liền muốn trực tiếp rút đi. Đừng nói Lâm Viễn bản thân thực lực liền không kém hắn bao nhiêu, riêng là thanh kiếm này năm đó liền không biết rõ giết bao nhiêu vạn tộc chân tướng cường giả. Nhưng phù sinh kiếm có linh, tại cảm ứng được địch nhân là vạn tộc một khắc này, nó liền đã tự phát điên cuồng phóng thích kiếm khí. Mà cố kiếm khí này, năm đó ở táng kiếm sơn lúc, thế nhưng liền kiếm vương đều có thể thương a. Càng đừng đề cập giờ phút này bị Lâm Viễn rút ra tới rực rỡ hẳn lên sau, giết một cái vạn tộc chân tướng. Quả thực có thể nói là không cần tốn nhiều sức, tại kiếm khí chạm đến cái kia vạn tộc thời điểm, thân thể của hắn ngay tại dưới kiếm ý, từng khúc băng liệt, liền kêu thảm đều gọi không ra liền hóa thành hư không. Toàn bộ quá trình, nhìn như rất dài, trên thực tế phù sinh kiếm ý bạo phát đến cái kia vạn tộc tan thành mây khói, chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Tại trận nhân trung, loại trừ Lâm Viễn biết phát sinh cái gì bên ngoài, liền cái kia vừa mới thân chết vạn tộc chấn tướng đều không rõ ràng, chính mình đến tột cùng là bị như thế nào giết sát, chính mình cái kia tu luyện cả đời khủng bố nhục thân, lại là như thế nào bị tiêu diệt. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Viễn, nội tâm chỉ có một cái ý niệm. Đây quả thật là chấn tướng thực lực ư? Lúc trước bọn hắn chỉ là nhìn trực tiếp, cảm thấy cực kỳ chấn động, cho nên mộ danh mà tới muốn cùng tôn này chấn tướng nhận thức một chút. Nhưng bây giờ tận mắt thấy mới rốt cuộc biết, chính mình tại cường giả loại này trước mặt có biết bao nhỏ bé, trong lòng đối Lâm Viễn tôn trọng càng dày đặc. Khủng bố như vậy, Lý Minh Hà to miệng, cằm đều nhanh rớt xuống đất, cái này mạnh như vậy, Tô Tinh cũng ngây ngẩn cả người, đây là cái kia thức tỉnh cấp ép thảo hệ thiên phú Lâm Viễn ư? Cương đại đến làm người tuyệt vọng. Hắn đến cùng trải qua cái gì? Bên trong phòng yến hội yên tĩnh đến đáng sợ, phản phất thời gian đều ngưng lại. Ánh mắt mọi người như là triều thánh, hội tụ tại Lâm Viễn trên mình. Sợ hãi, khó có thể tin, đủ loại phức tạp tâm tình xen lẫn trong không khí. Chỉ có tận mắt chứng kiến đến cố lực lượng này, mới sẽ từ đáy lòng đối chấn tướng ôm lấy kính sợ. Trần Lao hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, đi tới trước mặt Lâm Viễn, ngựa khí ngưng trọng, "Lâm đại nhân, lần này nhờ có ngươi, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng ta sẽ lập tức hướng lên phía trên bẩm báo." Lâm Viễn nhàn nhạt nói, "Triệu Khôn sự tình không đơn giản như vậy, hắn nếu là vạn tộc nội ứng, tất nhiên còn có đồng bọn. Thậm chí, vạn tộc thâm nhập trình độ, khả năng so với chúng ta tưởng tượng càng sâu." "Cha rõ." Lâm Viễn ánh mắt lạnh giá, đem có cùng Triệu Khôn có liên quan người, toàn bộ tra cái đấy nhìn lên, nhất thiết phải đem nhân tộc bên trong sâu mọn, toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Hết thảy mọi người gian, đều đáng chết. Trong âm thanh của hắn mang theo lệnh thấu xương sắc ý, để người ở chỗ này đều cảm thấy một trận hàn ý. Trần lão trùng điệp gật đầu, "Tốt, ta sẽ lập tức an bài xong xuôi, nhất thiết phải đem việc này tra cái tra ra manh mối, cho tất cả người một câu trả lời." Hắn chuyển hướng sau lưng mấy vị cường giả, nghiêm nghị nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa toàn thành, bất luận kẻ nào không được ra vào, tất cả cùng Triệu Khôn có liên quan người, toàn bộ mang về thẩm vấn, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Mặt khác, lập tức hướng thần điện bẩm báo việc này." Mấy vị cường giả lĩnh mệnh mà đi, bên trong phòng yến hội không khí vẫn như cũ áp lực mà ngưng trọng. Chương 72, nhân tộc thần điện. Chương 72, nhân tộc thần điện. Lâm Viễn biết, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc, vạn tộc thâm nhập, e rằng so trong tưởng tượng càng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, tại xa xôi vạn tộc lãnh địa, một tòa tối tăm ở mức trong cung điện, không khí lại cùng phòng yến hội áp lực hoàn toàn khác biệt, mà là tràn ngập phẫn nộ cùng nóng nảy. Phế bật, một nhóm phế bật, một cái như là dã thu tiếng gào thét, chấn đến cung điện đều đang run rẩy. Trong cung điện, một cái thân cao ba trượng, toàn thân phủ đầy bảy giáp màu đen, đầu có hai sừng dị tộc, chính đối phía dưới quỳ lấy một nhóm thân ảnh gầm thét. Hắn chính là vạn tộc giáo một vị trưởng lão, tên là Huyết Văn, bản thể là máu bảy ma, tại vạn tộc giáo bên trong địa vị cực cao, thực lực càng là sâu không lường được, có thể so nhân tộc phong hầu cường giả. Phía dưới quỳ lấy chính là phụ trách hành động ám sát lần này vạn tộc giáo đồ, bọn hắn từng cái lạnh run, cũng không dám thở mạnh một thoáng. Triệu Khôn chết, tỉ mỉ bày kế hành động, dĩ nhiên thất bại. Còn bại lộ Triệu Khôn cái này tại Thương Lan trong quận trọng yếu nội ứng, các ngươi đều là làm ăn gì? Huyết Văn trưởng lão trong cơn giận dữ, trong mắt hung quang lấp lóe, phảng phất muốn đem quỷ dưới đất người toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Một cái nhìn lên hơi lớn tuổi một chút vạn tộc giáo đồ, lồm lớp lo sợ ngẩng đầu, âm thanh run rẩy nói: "Trưởng lão nguôi giận, nhân tộc kia tiểu tử, thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng, hắn liền là vị kia rút Táng Kiếm Sơn bất hủ chi kiếm người, chấn tướng cấp huyết nhận liền chiêu đều không ra liền chết, một thân thần thông trọn vẹn không dùng ra tới. Chấn tướng cấp bậc huyết nhận. Phế vật. Huyết nhận tên ngu xuẩn kia, liền biết man lực, chết không có gì đáng tiếc. Huyết văn trưởng lão giận mắng một tiếng, nhưng trong giọng nói, nhưng cũng mang theo một chút chấn kinh. Chấn tướng cấp bậc cường giả, tại vạn tộc giáo bên trong, cũng coi là lực lượng trung tiên, tổn thất một cái, cũng là tổn thất không nhỏ. Huống chi, hành động lần này thất bại, mang ý nghĩa bọn hắn bố trí tỉ mỉ kế hoạch triệt để thất bại, liền Thương Lan quận bố cục đều hủy. Cha, cho ta cha rõ ràng tiểu tử kia thân phận, hắn đến cùng là lai lịch gì? Vì sao lại rút ra tôn này bất hủ thần kiếm? Huyết văn trưởng lão giận dữ hét, nhất thiết phải đem lai lịch của hắn cha cái đấy nhìn lên, cái nhân tộc tiểu tử này phải chết, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết hắn. Bằng không tương lai người này cầm lấy phụ sinh kiếm đại sát tứ phương, đối bạn tộc mà nói sẽ chỉ là càng nặng nề tổn thất. Vâng, trưởng lão. Vì dưới đất vạn tộc giáo đồ như được đại xá, nhộn nhịp ứng thanh, chật vật thối lui ra khỏi cung điện. Huyết văn trưởng lão một thân một mình lưu tại trong cung điện, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh. Nhân tộc lại xuất hiện một cái thiên tài gây bớm. Trong lòng hắn đã trải qua bắt đầu ấp ủ kế hoạch mới, lần này hắn muốn đích thân xuất thủ, nhất thiết phải đem Lâm Viễn bóp chết trong trứng nước. Cùng lúc đó, nhân tộc thần điện, một tòa trang nghiêm túc mục trong cung điện, không khí đồng dạng nghiêm trọng. Tòa cung điện này toàn thân từ trắng tinh như ngọc cự thạch chế tạo, tản ra thần thánh mà khí tức cổ xưa, chính là nhân tộc cao nhất cơ cấu quyền lực thần điện chỗ tồn tại. Trong cung điện, một chương to lớn bàn tròn xung quanh, ngồi mấy đạo thân ảnh, trên người bọn hắn tản ra khí tức cường đại, mỗi một cái đều là nhân tộc bên trong đỉnh tiêm cường giả, trấn thủ một phương cường giả. Trong đó thậm chí còn có một chút sớm đã biến mất tại nhân gian truyền thuyết cấp tồn tại. Bàn tròn trên cùng, ngồi một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt trang nghiêm lão giả, hắn người mặc một bộ xưa cũ trường bào màu trắng, trên mình tản ra một loại làm người kính sợ khí tức, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Hắn chính là nhân tộc thần điện ba vị điện chủ một trong, cũng là trong thần điện tư lịch già nhất một vị, được tôn xưng là Thần Phong trưởng lão. Các vị, Thương Lan Yến hội phát sinh sự tình, các ngươi đều cũng đã biết. Thần Phong trưởng lão chậm chậm mở miệng, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Cái kia tên gọi Lâm Viễn Tân tấn chân tướng, liền là phụ du chủ nhân mới. Bàn tròn bên cạnh, một vị vóc dáng khôi ngô, dâu quai nón nam tử trung niên, ôn bổng nói, điện chủ, việc này nhất định cần chặt chẽ tra, lần này là Lâm Viễn, lần sau là ai? Hơn nữa cái này Lâm Viễn cũng không rõ lai lịch, bổn vương chưa từng nghe qua hắn. Tên hắn gọi Trấn Tiêu Vương, đối bạn tộc có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Trấn Tiêu Vương, an tâm chớ đội. Ngồi ở đối diện Trấn Tiêu Vương, một vị người mặc trường bào màu tím, khuôn mặt tuấn lãng nam tử thanh niên, mỉm cười, ngựa khí ôn hòa nói. Lâm Viễn thực lực chính xác vượt mức bình thường, hắn có thể đạt được phụ sinh kiếm tán thành, liền không tới phiên chúng ta đối với hắn thuyết tam đạo tứ, như thực tế không yên lòng, lớn có thể thấy được hắn một mặt. Mặt khác, chính xác có lẽ thật tốt thanh toán một thoáng những nhân tộc này phản đồ. Thần Phong trưởng lão gật gật đầu, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phái người tiến về Hoài An thành thông tri Lâm Viễn tới Kim Tức phủ đệ. Nói cho trấn ngục ti giả đế, nhân tộc nội gian sự tình tra rõ sự tình liền giao cho hắn xử lý. Vâng. Địa chủ. Mọi người cùng tiếng đáp, ngữ khí cung kính mà nghiêm túc. Thần Phong trưởng lão khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng một chút lo nghĩ. Mà lúc này, Lâm Viễn bên kia thì là vừa mới nhận lấy hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này thù lao. Tổng cộng 5000 vạn cùng 10 vạn điểm tích lũy, khoản này tài nguyên đầy đủ hắn lại vì chính mình tới một đợt tăng lên. Lúc này, trên yến hội tuyệt đại bộ phận người cũng lấy lại sức được. Tuy là bọn hắn muốn cùng Lâm Viễn bắt chuyện, nhưng tại kiến thức qua cái kia thực lực khủng bố sau, thật sự là không ai dám mở miệng. Nhưng bọn hắn không dám, không đại biểu liền không người dám. Tô Tinh chậm chậm đi tới, khuôn mặt xinh đẹp bên trên lần nữa hóa lên tinh xảo trang dung, nhìn lên đặc biệt động lòng người. Lâm Viễn, ngươi. Tô Tinh âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, tựa hồ tại cân nhắc từ ngữ, ngươi biến hóa thật quá lớn, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, cảm tạ phía trước ngươi trợ giúp, không biết rõ. Lời của nàng nhu hòa, mang theo thăm dò cùng vẻ mong đợi. Lâm Viễn yên lặng đón ánh mắt của nàng, ngữ khí hờ hững lại rõ ràng. Ngượng ngùng, Tô tiểu thư, ta có thê tử. Không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp mà thẳng thắn. Trên mặt Tô Tinh nụ cười nháy mắt cứng đờ, cái kia tỉ mỉ miêu tả nhãn tuyến hình như cũng không cách nào che giấu trong mắt nhanh chóng dâng lên ảm đạm. Hào quang từ trong mắt nàng rút đi. Bây giờ Lâm Viễn, hào quang vạn trượng, đứng ở nàng cần ngửa mặt trông lên độ cao, bên cạnh từ lâu có người khác. Không khí hình như ngưng trệ mấy giây. Tô Tinh hít sâu một hơi, giống như là muốn đem phần kia thất lạc đè xuống, trên mặt lần nữa cô nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười kia có vẻ hơi miễn cưỡng. Là ta đường đột. Nàng nói khẽ. Ngay tại Lâm Viễn cho là đối thoại kết thúc lúc, Tô Tinh đông nhiên lên trước một bước. Một cỗ nhàn nhạt thơm ngát tới gần, lại bị Lâm Nguyên Phi tốc né tránh. "Tô nữ sĩ, xin tự trọng, ta là có gia thế người." Lâm Viễn không chỉ có gia thế, càng là một cái phụ thân. "Vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi." Tô Tinh than vãn, gương mặt của nàng nháy mắt nhiễm lên đường đỏ, như là giáng chiều, nàng không dám nhìn nữa Lâm Viễn, quay người bước nhanh rời đi, giày cao gót gõ mặt đất âm thanh mang theo một vẻ bối rối, nhanh chóng biến mất tại cuối hành lang. Chương 73, chém đầu cả nhà chương 73, chém đầu cả nhà DS, phía trước sửa đổi. Tác giả cân nhắc không chu toàn. Phi thường xin lỗi. Ta đi đây. Tô Tinh rất mất mát. Lúc trước vì sao không phải là mình lựa chọn Lâm Viễn đây? Nếu như là nàng lựa chọn Lâm Nguyên, chính mình hôm nay lại sẽ như thế nào? Tốt. Thanh âm Lâm Viễn bình thường, nhìn đối phương rời khỏi, hắn lắc đầu, cũng không đem cái này sự việc xen giữa để ở trong lòng. Làm một cái nam nhân, một cái phụ thân. Hắn không cho phép có chuyện như vậy phát sinh, ý thức chìm vào tay trái vòng tay không gian, mênh mông bảo vật ở trước mắt bày ra, rực rỡ muôn màu. 5000 vạn tiền mặt cùng 10 vạn điểm tích lũy, đủ để cho hắn tiến hành một lần không nhỏ mua sắm. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, bỏ qua những cái kia phổ thông tài nguyên. Hắn tỉ mỉ chọn, mỗi một kiện vật phẩm đều giá trị xa xỉ, đều là đối trước mắt cảnh giới có rõ rệt tăng lên, hoặc là có thể cải thiện cực lớn thể chất, củng cố căn cơ chân phẩm. Những cái này đều là cho thê tử cùng nhi tử. Nghĩ đến người nhà, Lâm Viễn lạnh lẽo cứng rắn đường nét nhu hòa một chút. Hoàn thành đổi, cảm thụ được vòng tay trong không gian mới tăng bảo vật tản ra tinh thuần năng lượng ba động, trong lòng hắn yên ổn không ít. Cùng lúc đó, xa xôi Triệu gia trong phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng, không khí lại cùng trước kia trang nghiêm hoàn toàn khác biệt, lộ ra một loại bệnh trạng phấn khởi. Gia chủ xuất thủ, cái kia Lâm Viễn tiểu nhi nhất định tan thành mây khói. Một cái Triệu gia trưởng lão hồng quang đầy mặt, nâng chén cao giọng nói: "Không sai, gia chủ đại nhân thần uy cái thế, lập tức liền có thể dẫn dắt chúng ta toàn tộc chuyển hóa, trở thành cao quý tinh không bá tộc, không cần tiếp tục phải làm cái này thấp kém nhân tộc. Từ nay về sau, chúng ta Triệu gia đem một bước lên trời, quan sát chúng sinh. Kính gia chủ, kính tinh không vĩ đại bá tộc." Ly rượu va chạm, âu ngôn huế ngữ tràn ngập toàn bộ đại sảnh, trên mặt mỗi người đều tràn đầy đối tương lai ước ao và đối nhân tộc thân phận xem thường. Bọn hắn tưởng tượng lấy thoát thai hoàn cốt, trở thành người bên trên tộc tốt đẹp tương lai. Đúng lúc này, ầm ầm, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, như là cửu thiên ngân hà chút xuống, nháy mắt bao phủ toàn bộ Triệu gia phủ đệ. Bầu trời bỗng nhiên âm trầm, phản phất bị một cái vô hình cự thủ che lấp. Không khí ngưng kết, ly rượu từ cuồng tiếu tộc nhân trong tay trượt xuống, rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, lại không người để ý tới. Tất cả người Triệu gia nụ cười trên mặt cứng đờ, thay vào đó là cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là lực lượng gì? Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo người mặc huyền hắc sắt chế tạo chiến giáp thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện trong đại sảnh bên ngoài, trên người bọn hắn tản ra lạnh giá khí tức túc sát, ánh mắt sắc bén như lao. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, trước ngực đeo một mai thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen huy chương. Nhân tộc, Trấn Ngục Ti. Âm thanh lạnh giá vang lên, như là vạn tái huyền băng, đông kết tất cả mọi người huyết dịch. Triệu thị nhất tộc, cấu kết bạn tộc, phản bội nhân tộc, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Cầm đầu Trấn Ngục Ti thống linh ánh mắt đảo qua phía dưới hoảng sợ đủ loại người Triệu gia, âm thanh như là lôi đình, ẩn chứa vô tận nộ hỏa cùng sát ý các người đám nhân tộc này bại hoại, sâu mọt. Như toan dẫn sói vào nhà, lật đổ ta nhân tộc căn cơ. Nên giết. Không. Không có khả năng. Gia chủ đây. Nhanh đi mời gia chủ. Một trưởng lão nghẹn ngào gào lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Gia chủ đại nhân nhất định có thể nói rõ. Đúng. Gia chủ đây. Triệu Khôn gia chủ ở đâu? Trấn Ngục Ti thống lĩnh nết miệng lên một vòng tàn khốc cười lạnh. Triệu Khôn. Hắn đã sớm bị Lâm đại nhân giết chết, hài cốt không còn. Cái gì? Không có khả năng. Gia chủ chết rồi. Cái tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, triệt để đánh sụp người Triệu gia tâm lý phòng tuyến. Hy vọng nháy mắt phá diện, chỉ còn dư lại vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không chỉ gia chủ của các ngươi chết, phản bội nhân tộc người đáng chém. Trấn Ngục Ti thống lĩnh giơ cao tay phải lên, lạnh giá hạ lệnh. Giết. Năng lượng màu đen dòng thác nháy mắt bạo phát, giống như là thủy triều nhấn chìm toàn bộ Triệu gia phủ đệ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, hoảng sợ tiếng kêu khóc hết đợt này đến đợt khác, nhưng rất nhanh liền bị cuồng bạo năng lượng triệt để thôn vệ. Không có chống lại, không có dây rủa. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, Triệu gia cái gọi là nội tình cùng thực lực, như là giấy một loại mỏng manh. Trấn Ngục Ti chấp hành giả nhóm ánh mắt lạnh giá, động tác lưu loát, như là tinh chuẩn cơ khí, thu gặt lấy phản đồ sinh mệnh. Hỏa diễm giấy lên, đem tòa này tượng trưng cho phản bội cùng tham lam phủ đệ thôn vệ. Trung thiên ánh lửa tỏa ra bầu trời đêm, cũng tỏa ra Trấn Ngục Ti thành viên lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt. Triệu gia, chém đầu cả nhà. Bóng đêm dần sâu. Hoài An thành, quen thuộc đường phố, quen thuộc đèn đuốc. Lâm Viễn thân ảnh xuất hiện trước cửa nhà, hắn ngẩng đầu nhìn lóe lên ánh đèn cửa sổ, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Hắn đẩy ra cửa, đi vào. Trở về lại. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, mang theo khó mà che giấu nhảy nhót. Tô Huyền bước nhanh tiến lên đón, mái tóc đen nhánh theo lấy động tác của nàng nhẹ nhàng lay động, sáng rực trong đôi mắt đựng đầy vui sướng cùng không che giấu chút nào sùng bái. Nàng biết, nam nhân của mình là đỉnh thiên lập địa chân tướng, là thủ hộ tòa thành thị này anh hùng. Kiêu ngạo, tự hào, tràn đầy trong lòng nàng, để nàng không nhịn được muốn nhào vào trong ngực hắn. Nhưng mà, ngay tại nàng đến gần mấy mắt, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Nàng ngửi thấy nữ nhân mùi vị nước hoa, như một cây châm, nháy mắt đâm rách nàng tất cả vui vẻ. Không khí phảng phất tại giờ khắc này biến đến xiên xệ. Cái này, Tô Huyền âm thanh thấp xuống, mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, ánh mắt cũng ảm đạm mấy phần. Lâm Viễn nao nao, lập tức bật cười. Hắn duỗi tay ra, ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng sượt qua cái kia quét dấu tích, động tác tự nhiên mà trong sáng vô tư. Tiếp đó, hắn nắm chặt Tô Huyền hơi lạnh ngón tay, đem nàng nhẹ nhàng rút ngắn, cúi đầu nhìn chăm chú con mắt của nàng. Trong đôi mắt kia giờ phút này chính giữa quần quật lấy ủy khuất cùng một chút bất an. Đồng đốc. Lâm Viễn âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, đời này có ngươi là đủ rồi. Ta bồi ngươi, ngươi bồi ta, một thế. Ánh mắt của hắn chân thành tha thiết, như là thuần túy nhất hắc diệu thạch, tỏa ra thân ảnh của nàng, phảng phất trong thiên địa chỉ còn dư lại hai bên. Hắn đơn giản giải thích mùi hương tồn tại, nói rõ với nàng liên quan tới Tô Tinh sự tình. Ấm áp xuôi theo nắm tay nhau chuyển tới, xua tán đi trong lòng Tô Huyền mù mịt. Nàng nhìn Lâm Viễn trong sáng vô tư ánh mắt, cảm thụ được trong lời nói của hắn chân thành, chút khó chịu đó cùng lo nghĩ lặng yên tiêu tán. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, gương mặt nổi lên đỏ ửng, hơi hơi cúi đầu xuống, ngón tay lại ngược lại, có chút hờn dỗi bóp bóp Lâm Viễn bàn tay, mang theo tiểu nữ nhi ỉ lại cùng tín nhiệm. Đúng lúc này, ta trở về. Cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, một cái tràn ngập sức sống thân ảnh vào. Trên trán Lâm Long còn mang theo mồ hôi mịn, hiển nhiên là một đường chạy về tới. Tô Uyển như là nai con bị hoảng sợ, như giật điện bung ra Lâm biết tay, trên mặt nháy mắt bay lên hai đạo hừng hà, có chút ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác sửa sang lại một thoáng góc áo. Chương 74, tiềm tu chương 74, tiềm tu Lâm Viễn nhìn về phía nhi tử, trên mặt ôn nhu hơi thu lại, nhiều hơn mấy phần phụ thân uy nghiêm. Hắn tiện tay ném ra một cái nhỏ nhắn hồ ngọc. Cầm lấy, bên trong là chuẩn bị cho ngươi tài nguyên tu luyện. Mắt Lâm Long sáng lên, vững vàng tiếp được hồ ngọc, vào tay ôn nhuận, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng. Lập tức sẽ cuối kỳ thi. Lâm Viễn âm thanh mang theo một chút trêu tức uy hiếp, nếu là thi không ra cái thành tích tốt, xem ta như thế nào đánh ngươi. Yên tâm đi, cha. Lâm Long vỗ ngực, trên mặt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, thậm chí mang theo một chút thiếu niên nhân chương dương. Hắn đạt được thần linh truyền thừa, đừng nói là thi ra một cái thành tích tốt, coi như là niên cấp thứ nhất hắn đều muốn tranh một chuyến. Mà tại Lâm Long chỗ sâu trong óc, đạo kia giàn mua mà uy nghiêm thần linh hư ảnh, xuyên thấu qua mắt Lâm Long nhìn thấy Lâm Viễn lúc, toàn bộ hư ảnh đều run rẩy kịch liệt. Xúc động, khó có thể tin xúc động. Vị này đã từng quan sát chư thiên lão giả thần linh, giờ phút này hận không thể lập tức xông phá cái này thức hải trói buộc, đối Lâm Viễn quỳ bái, nằm rạp trên mặt đất, hôn môi vị kia vô thượng tồn tại mũi chân. Đây chính là vạn thần chi vương a. Lâm Long thì là hưng phấn nắm lấy hộp ngọc, nói mấy câu sau liền như một làn khói xông về gian phòng của mình, dầm một tiếng đóng cửa lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Trong phòng khách chỉ còn giữ lại Lâm Viễn cùng Tô Uyển. Trong không khí lưu lại nhi tử mang tới sức sống, cũng lần nữa tràn ngập ra một chút mới vừa rồi bị cắt đứt mập mờ cùng ấm áp. Tô Uyển gương mặt đỏ ửng chưa trọn vẹn rút đi, nàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lâm Viễn, không tiếp tục như vừa mới dạng kia trực tiếp, chỉ là duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí, mang theo một chút ỉ lại, ôm lấy Lâm Viễn một ngón tay. Hắn đều là như vậy nôn nôn nóng nóng. Tô Uyển thanh âm êm dịu, mang theo một chút oán trách, nhưng ánh mắt chỗ sâu là đối với nhi tử cưng chiều. Thiếu niên nhân, có sức sống là chuyện tốt. Lâm Viễn trở tay nắm chặt nàng mềm mại không xương tay nhỏ, lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve mu bàn tay của nàng, cảm thụ được cái kia tinh tế da thịt cùng truyền đến yên tâm cảm giác. Người đi nghỉ ngơi đi, bận bịu cả ngày cũng mệt mỏi. Tô Uyển nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là cặp kia thủy doanh dư trong con ngươi, viết đầy tín nhiệm cùng quyến luyến. Trên mặt Lâm Viễn ôn nhu chậm chậm thu lại, thay vào đó là một loại trầm ngưng cùng sắc bén. Hắn hướng đi bỏ không phòng nhỏ, hiện tại là hắn đặc biệt tu luyện tinh thất. Căn này tinh thất không lớn, trong phòng trống trải, chỉ có trung tâm một cái bồ đoàn. Đóng lại dày nặng cách đóng cửa, trong phòng tia sáng nháy mắt ảm đạm xuống, không khí tựa hồ cũng biến đến nặng nề mà trang nghiêm. Lâm Viễn quanh chân tại trên bồ đoàn ngồi xuống, tâm thần trầm tĩnh, hít thở từng bước biến đến kéo dài mà ổn định. Hắn không có lập tức bắt đầu, mà là trước chạy xe không tâm thần, điều chỉnh trạng thái, đem ngoại giới hết thể hỗn loạn ngăn cách tại bên ngoài. Một lát sau, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Năm kiện tản ra năng lượng kinh người ba động bảo vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trên đất trống, đem chọn cái tinh thất chiếu đến màu sắc sặc sỡ. Ba khối to bằng nắm đấm trẻ con ngọc thạch, toàn thân băng lam, tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đồng kết linh hồn người. Chính là hắn dùng không ít điểm tích lũy đổi ngàn năm băng thủy ngọc. Mười mai lớn chừng trái nhãn hạt sen, đỏ rực như lửa, mặt ngoài có nham tương hoa văn chậm chậm chảy xuôi, nóng dực khí tức để không khí cũng hơi vặn mèo. Đây là xích viêm địa tâm hỏa liên tử. Một cái thủy tinh trong suốt trong bình, chứa lấy vụn vặt như cắt màu vàng kim hạt tròn, mỗi một hạt đều phảng phất ẩn chứa tinh thần chi lực, lấp lóe không yên, là cửu chuyển tinh thần xa. Chỉ là những vật phẩm này tản ra dư âm năng lượng, liền để trong tinh thất nồng độ năng lượng tăng lên gấp mấy lần không thôi. Lâm Viễn ánh mắt chuyên chú, hít sâu một hơi, đầu tiên cầm lấy một khối ngàn năm băng thủy ngọc. Ngọc thạch tới tay, một cỗ cực hạn hàn ý nháy mắt dọc theo cánh tay lan tràn, phản phất muốn đem máu của hắn đều đông cứng. Lâm Viễn thể nội khí huyết hơi chấn động một chút, đem hàn ý xua tán. Hắn vận chuyển công pháp, một chút chân khí thăm dò vào băng thủy trong ngọc. Bù bù, băng thủy ngọc khẽ run lên, hóa thành một cỗ tinh thuần tột cùng chất lỏng màu băng lam, xuôi theo đầu ngón tay của hắn, dung nhập lòng bàn tay, lại dọc theo kinh mạch, dâng trào chảy xuôi. Đó là một loại sâu tận xương thủy băng hàn, nhưng lại mang theo kỳ dị sinh cơ. Những nơi đi qua, kinh mạch phảng phất bị hàn lưu cọ rửa, rèn luyện, biến đến cứng cáp hơn, rộng lớn. Hàn khí thâm nhập vào khung xương, bắp thịt, thậm chí ngũ tạng lục phủ, mang đi ẩn tàng tạp chất cùng nội thương, đồng thời tẩm bổ lấy lục thân bản nguyên. Lâm Viễn mặt ngoài thân thể ngưng kết đến tầng một thật mỏng băng xương, lông mày, đầu tóc đều nhiễm lên tầng một màu trắng. Một khối băng thủy ngọc năng lượng hoàn toàn hấp thu, hao phí gần một giờ. Lâm Viễn cảm giác toàn thân đều lộ ra một cô mát mẻ sảng khoái, lục thân phảng phất trải qua một lần tẩy lễ. Hắn không có ngừng, lập tức cầm lấy khối thứ hai, bắt trước làm theo, ngay sau đó là khối thứ ba. Làm ba khối ngàn năm băng thủy ngọc năng lượng toàn bộ dung nhập thể nội, Lâm Viễn nhục thân cường độ rõ ràng lên một bậc thang, dưới làn da mơ hồ có chất ngọc lộng lẫy lưu chuyển, khung xương càng tỉ mỉ, khí huyết vận hành cũng càng thêm thông thuận. Theo sau, hắn đưa ánh mắt về phía cái kia 10 mai xích viêm điệu tâm hỏa liên tử. Hắn một lần cầm lấy ba cái, há miệng nuốt vào. Vâng, phảng phất nuốt vào ba tòa núi lửa. Ba cái hạt sen hấp thu hoàn tất, Lâm Viễn toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong mắt hắn hào quang lại càng sáng rực. Hắn lần nữa nuốt vào ba cái, sau đó là cuối cùng bốn cái. Làm 10 mai hỏa liên tử năng lượng toàn bộ bị luyện hóa, Lâm Viễn thể nội phảng phất tạo thành một cái băng hỏa tuần hoàn. Nhục thể của hắn cường độ lần nữa nhảy lên, khí huyết tràn đầy như hồng lô, vận chuyển chân khí ở giữa, mơ hồ mang theo băng hàn cùng nóng rực hai loại đặc tính, uy lực gấp đôi. Tiếp xuống, là bình kia cựu chuyển tinh thần xa. Lâm Viễn mở ra thủy tinh bình, đem những cái kia lấp lóe đất cắt màu vàng toàn bộ đổ vào trong miệng. Tinh thần xa vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ quần quần tràn đầy, nhưng lại mang theo tinh thần huyền ảo quỹ tích năng lượng dòng thác, trực tiếp tràn vào đan điền khí hải của hắn. Cỗ năng lượng này cũng không phải là đơn thuần tăng lên chân khí tổng lượng, mà là mang theo một loại xoay tròn cùng ngưng tụ đặc tính. Bọn chúng như là ước vạn khỏa nhỏ bé tinh thần, tại trong đan điền của Lâm Viễn dựa theo nào đó huyền diệu quy tích vận chuyển lại, kéo theo lấy hắn nguyên bản chân khí, bắt đầu tiến hành áp xúc cùng tinh luyện. Nguyên bản xương mù bộ dáng chân khí, tại tinh thần xa lôi kéo xuống, bắt đầu xoay tròn, ngưng kết, từng bước biến đến sền sệt, mật độ kịch liệt gia tăng. Đan điền khí hải phảng phất tại trải qua một tràng tinh hệ diễn hóa. Cái quá trình này chậm chạp mà ổn định, đối tâm thần tiêu hao rất nhiều. Lâm Viễn nín thở ngưng thần, toàn lực phối hợp tinh thần xa năng lượng vận chuyển, cảm thụ được chân khí từ lượng biến đến biến chất quá trình. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một hạt tinh thần xa năng lượng hao hết, Lâm Viễn chân khí bên trong đan điền đã hoàn toàn biến dáng dấp, không còn là phía trước khí vụ bộ dáng, mà là biến thành như là thể lỏng tinh vân tồn tại, sền sệt, dày nặng, năng lượng ẩn chứa tổng lượng có lẽ không có gia tăng quá nhiều, nhưng nó chất lượng cùng lực bộc phát lại tăng lên gấp mấy lần không chỉ. Mỗi một lần vận chuyển đều mang tinh thần nặng nề cùng quần quần cảm giác. Chương 75, trả nợ chương 75, trả nợ giờ phút này, hắn cảm giác chính mình khoảng cách chân tướng trung kỳ, chỉ còn dư lại cách xa một bước. Lâm Viễn không do dự, đem mai kia kim quang lóng lánh phá cảnh kim đan cầm lấy. Đan dược vào tay ấm áp, mặt ngoài phức tạp đan văn tựa hồ tại chậm chậm lưu chuyển, tản ra mê người mùi thuốc cùng một cỗ đột phá gông cùng xiển xích ý cảnh. Hắn đem kim đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào bụng, không có cuồng bạo trùng kích, mà là hóa thành một cỗ ôn hòa nhưng lại vô cùng bàng bạc tinh khiết năng lượng, như là trường giang đại hạ, trùng trùng điệp điệp chuyển vào đan điền khí hải của hắn. Cỗ năng lượng này là kích nổ, là chất xúc tác. Nó cùng trải qua cựu chuyển tinh thần xa tinh luyện sau dịch thái chân khí hoàn mỹ dung hợp, nháy mắt đốt lên thời cơ đột phá. Ầm ầm. Trong đầu Lâm Viễn phảng phất vang lên một tiếng sét. Đan điền khí hải đột nhiên quyết trương, nguyên bản đã đạt tới cực hạn dung lượng bị cưỡng ép tăng ra, biến đến càng rộng lớn hơn. Thể lòng tinh vân chân khí điên cuồng phun trào, xoay tròn, chỗ trung tâm phảng phất sinh ra một cái mới hạch tâm, hấp dẫn lấy tất cả năng lượng hướng nó hội tụ, áp xúc. Một cỗ viễn siêu phía trước cường đại khí tức từ Lâm Viễn trên mình ầm vang bạo phát. Chấn tướng trung kỳ. Chúc mừng ký chủ. Kiếm đạo đẳng cấp tăng lên tới LV75. Thành. Lâm Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia chỗ sâu, phảng phất có ước vạn kiếm quang đang sinh diệt. Chỉ là ánh mắt chiếu tới, hư không đều tựa hồ hơi hơi và mèo, không chịu nổi cái kia vô hình sắc bén. Lâm Viễn thật dài phun ra một cái trọc khí, hơi thở này tại rời khỏi hắn môi nháy mắt, dĩ nhiên ngưng kết thành một đạo màu trắng, nhỏ bé hình kiếm khí lưu, hướng về phía trước kích xạ ra mấy mét, mới lặng yên tiêu tán trong không khí. Hắn giờ phút này, khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chấn tướng trung kỳ tu vi củng cố như núi, thể nội thể lòng tinh vân chân khí chậm chậm chảy xuôi, mạnh mẽ mà cô đọng. Mà cái kia đạt tới LV75 kiếm đạo ý chí, thì như là thông soái, hoàn mỹ khống chế lấy cố lực lượng này. Khí chất của hắn biến đến càng nội liễm, thế nhưng thỉnh thoảng toát ra ánh mắt, lại so phía trước càng sắc bén, càng kết người. Toàn bộ người tựa như một trôi dấu vào trong vỏ tuyệt thế thần kiếm, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn long trời lở đất. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra. Tâm niệm vừa động, trong đan điền thể lòng tinh vân chân khí hỗn hợp có LV75 kiếm ý, xuôi theo kinh mạch chảy xuôi tới đầu ngón tay. Suy, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một tiếng cực kỳ nhỏ, như là vải vóc xé rách âm hưởng. Một đạo nhỏ như sợi tóc, lại ngưng động như thực chất, tản ra nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc kiếm khí, từ đầu ngón tay hắn dọc theo người ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, ổn định vô cùng, phun ra nuốt vào lấy làm người sợ hãi phong mang. Đạo kiếm khí này sợi tơ chỉ có cộng tóc kích thước, lại cho người một loại không gì không phá cảm giác, phản phất nhẹ nhàng đạch một cái, liền có thể cắt ra cương thiết, chặt đứt hư không. Kiếm khí ngưng tơ. Đây là đối tự thân lực lượng cùng kiếm ý khống chế đạt tới cảnh giới cực cao thể hiện. Phía trước hắn, tuy là cũng có thể phát ra kiếm khí, nhưng đại bộ phận là giải lụa bộ dáng hoặc là kiếm mang bộ dáng, năng lượng đối lập phân tán, uy lực mặc dù lớn, lại không đủ tập trung cùng tinh diệu. Mà bây giờ, hắn có thể đem kiếm khí áp xúc, ngưng kết đến trình độ như vậy, chuyện này ý nghĩa là công kích của hắn đem càng tinh chuẩn, càng chí mạng, lực xuyên thấu càng là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lâm Viễn cong ngón đúng ra. Xoẹt. Đạo kia nhỏ bé kiếm khí sợi tơ như là nắm giữ sinh mệnh, tại không trung xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, lặng yên không một tiếng động chui vào đối diện vách tường. Vách tường mặt ngoài không có bất kỳ dấu tích, nhưng Lâm Viễn có thể rõ ràng cảm giác được, đạo kiếm khí kia đã đi sâu trong bức tường vài tấc, đem kết cấu bên trong phá hoại đến rối tinh rối mù. Nếu là đối địch nhân, một chỉ này đủ để tại đối phương phản ứng lại phía trước, xuyên thủng bộ phận quan trọng, xoắn nát nội tạng. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng đối kiếm đạo hoàn toàn mới lý giải, Lâm Viễn nhếch miệng lên một vòng vừa ý độ cong. Lần này bế quan, thu hoạch to lớn. Chấn tướng trung kỳ cùng kiếm đạo LV75. Thực lực lần nữa đạt được bay vọt tính tăng lên. Hắn chậm chậm đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, thể nội phát ra lốp bốp giòn vàng, đó là nhục thân trải qua băng hỏa rèn luyện cùng cảnh giới sau khi đột phá, biến đến càng bền bỉ biểu hiện. Động tác nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời phối hợp cùng tinh chuẩn, mỗi một cái động tác đều không bàn mà hợp nào đó vật luật. Ánh mắt đảo qua tinh thất, phía trước mọi mệnh cùng tiêu hao, tại đột phá nháy mắt đã bị quét sạch sành sanh, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào, thần hoàn khí túc. Là thời điểm đi xử lý một ít chuyện. Hắn vô thượng kiếm đạo hệ thống mới thức tỉnh lúc, bất đắc dĩ mượn khoản tiền kia, chọn vẹn 400 vạn. Đối với lúc trước hắn mà nói, là con số trên trời. Nhưng bây giờ, trong mắt Lâm Viễn hiện lên một chút lạnh lẽo, nên đi trả cả gốc lẫn lãi. Hắn đẩy ra giày nặng cửa tinh thất, vừa xài bước ra thời điểm, toàn bộ người đã hoàn toàn biến mất không gặp. Làm hắn khi xuất hiện lại, đã lại lần nữa đi tới cái kia viết võ giả chuyên môn 4 chữ vay đơn vị phía trước. Lâm Viễn đẩy ra phiến kia có chút ô chọc cửa thủy tinh. Một cỗ hôn tản mùi thuốc lá cùng thấp kém hương cảnh tượng lãnh khí nhào tới trước mặt, cùng bên ngoài đường phố oi bức tạo thành so sánh. Nội bộ bày biện trước sau như một đơn sơ, mấy chương mắt sơn bàn ghế, một cái đầy mỡ quầy hàng. Phía sau quầy, cái kia cạo lấy đầu đinh, trên cánh tay hoa văn giữ tợn hắc long nam tử khôi ngô, chính giữa buồn bực ngán ngẩm xem lấy cái gì, nghe được cửa phòng mở, lười biếng ngẩng đầu. Thấy là Lâm Viễn, hắn sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra một loại hỗn hợp có khinh miệt cùng nghiền ngẫm biểu tình. "Nha, khách quý ít gặp a, thế nào, còn muốn lại vay điểm?" Nam tử thanh âm mang theo đùa cợt. Lâm Viễn đi thẳng tới trước quầy, đem một chương tấm thẻ màu đen đặt ở trên mặt bàn, phát ra nhẹ nhàng lạch cạch âm thanh. "Trả tiền." Hắn lời ít mà ý nhiều. 400 vạn tiền vốn, cùng dựa theo hợp đồng lợi tức. Ban đầu là hắn Lâm Viễn đích thân ký hợp đồng một tiền, tương đương hắn công nhận ngay lúc đó hết thảy, hiện tại có tiền, cứ dựa theo hợp đồng nói tới toàn bộ còn. Không có khoản tiền kia, hắn cũng sẽ không vùng dậy nhanh như vậy, cứ việc đó là hắn thế chấp nhà vay đi ra. Bất quá, hắn hành động này lại để nam tử đầu đinh trên mặt đùa cợt cứng đờ. Giá hỏa này tới trả tiền. Hắn rõ ràng thật tới trả tiền. Nhanh như vậy? Vậy mới bao nhiêu ngày? Liền một tháng lợi tức cũng còn không ăn được trong miệng đây, liền trả tiền tới. Gian nhà kia, còn có khoản tiền kia. Nam tử hô hấp có chút dồn dập, tham lam vượt trên kinh ngạc, cuối cùng lúc trước hắn nhưng là nghĩ đến muốn đem Lâm Viễn tiền cùng nhà đều thu đi. Không được, không thể liền như vậy để hắn đem nhà chuột về đi. Nam tử đầu đinh thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay ôm ở trước ngực, thô chắc trên cánh tay hắc long hình xăm bặm mẹo. Hắn chế nhạo một tiếng, đánh vỡ ngắn ngủi yên lặng. "Trả tiền? Có thể a?" Ngón tay hắn gõ lên mặt bàn, phát ra đốc đốc âm hưởng. "Bất quá, chúng ta cái này có quy củ, sớm trả khoản, cũng không phải vẫn còn tiền muốn lợi tức đơn giản như vậy." Lâm Viễn yên tĩnh xem lấy hắn, không nói một lời. Loại an tĩnh này, để nam tử đầu đinh trong lòng không hiểu có chút chột dạ, nhưng hắn chợt bị càng lớn tham nghiệm bao phủ. Chương 76, giả tạo. Chương 76, giả tạo. Lúc này, Lâm Viễn lại mở miệng. "Trên hợp đồng viết đến rất rõ ràng, ta vẫn còn hợp đồng viết bộ phận." Nói lấy, Lâm Viễn dừng một chút, nhắc nhở, "Ta khuyên ngươi tốt nhất thu số tiền kia, kiếm ít một điểm tối thiểu có đến hoa." "Hợp đồng?" Nam tử đầu đinh như là nghe được chuyện cười lớn, thân thể nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại trên quầy, tới gần Lâm Viễn. "Lúc trước cho ngươi vay 400 vạn, là thấy ngươi đang thương, hiện tại muốn sớm trả." "Được a." Hắn làm bộ tại bên cạnh đầu cuối bên trên gõ mấy lần. "Tiền vốn 400 vạn, dựa theo quy củ, sớm trả khoản, lợi tức đến theo toàn bộ hợp đồng thời điểm tính toán đầy, 3 năm, tổng cộng là 320 vạn." Hắn liếc Lâm Viễn một chút, tính toán từ đối phương trên mặt tìm tới kinh hoàng hoặc là phẫn nộ, nhưng không có cái gì. Cái này khiến hắn càng khó chịu. Tiếp đó, là phí vi phạm hợp đồng, cũng liền là sớm trả khoản phạt tiền. "Không nhiều." Hắn rội ra 5 cái thô chắc ngón tay, "Tiền vốn 50%, 200 vạn." Hắn dừng một chút, tựa hồ tại thưởng thức chính mình mở ra bản giá. "Cuối cùng nha, liền là chúng ta bên này tiền nhân công, phí thủ tục, khẩn cấp xử lý phí. Linh linh tổng tổng, góp cái làm, 100 vạn a." Hắn mở ra tay, một bộ đương nhiên dáng dấp. "400 vạn 320 vạn, lại thêm 200 vạn, cuối cùng thêm 100 vạn. Tổng cộng 1.020 vạn." Nam tử đầu đinh trên mặt mang theo trần trụi ác ý lấy ra 1.020 vạn, "Khế ước mua bán nhà lập tức trả lại ngươi, hoặc là đi." Hắn thấp giọng, mang theo một loại như độc xà tê tê thanh âm, "Nhà cùng tiền đều là ta." Lâm Viễn cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh giá, như là tại nhìn một người chết, đạm mạc nói, "Ngươi xác định không bắt lại những người này xóa bỏ toàn bộ a? Ngươi đây là ý gì?" Nam tử đầu đinh nheo mắt lại, ngữ khí không tốt. Hắn mơ hồ cảm giác được một chút bất an, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy. "Muốn uy hiếp ta? Nói cho ngươi, nơi này là địa bàn của ta, không phải ngươi có thể dương ai địa phương." Nam tử đầu đinh tiếng nói không hạ, một cỗ nặng nề như núi áp lực đống nhiên phủ xuống. Không khí phảng phất ngưng kết, khí thở đều biến đến bùng hữu. Gian phòng chỗ sâu nhất trong bóng tối, tiếng bước chân nặng nề vang lên, từng bước một, như là đạp tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Một cái thân hình vô cùng khôi ngô nam nhân đi ra, bộ mặt hắn thô kệch, một đạo dữ tợn vết sẹo từ thái dương xẹt qua mí mắt, cho đến cằm. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản mát ra một loại làm người hít thở không thông khí tức khủng bố. Võ đạo tông sư. Đối với người bình thường, thậm chí đối một dạng cho vay người mà nói, đây đã là như là thiên thần tồn tại, đủ để chấn áp hết thể kẻ xấu. Nam tử khôi ngô sau lưng, còn dập khuôn từng bước theo sát mấy tên khí tức hung hãn chẳng hán, thái dương huyệt thật cao nâng lên, hiển nhiên đều là nhập môn võ sư. Sự xuất hiện của bọn hắn, để căn này vốn là đè nén văn phòng, nháy mắt biến thành tu la trường. Khôi ngô tông sư tầm mắt rơi vào trên người Lâm Viễn, mang theo một loại bao quát con kiến hôi hở hững. "Lớn mật." Hắn mở miệng, âm thanh như là trùng lớn, chấn người màng nhĩ vang lên ong ong. "Không nghe rõ a? 1.020 vạn, hoặc là nhà cùng tiền đều lưu lại. Cần bản tông sư lặp lại lần nữa." Mỗi một cái chữ đều mang không thể nghi ngờ uy áp. Nam tử đầu đinh gặp chỗ rửa của mình hiện thần, trên mặt tham lam cùng đùa cợt nháy mắt bành trướng đến cực điểm. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, cơ hồ là nằm ở trên quầy, hướng lấy Lâm Viễn cười như điên. "Ha ha ha, nghe không tiểu tử, ta đại ca lên tiếng, hiện tại biết sợ." Một hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, phản phất đã thấy Lâm Viễn quỳ đất cầu xin tha thứ, nhà cùng tiền toàn bộ rơi vào hắn túi chẳng cảnh. Mấy cái kia võ sư cũng đi theo nhẹ răng cười lên, nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt tràn ngập trêu tức cùng tàn nhẫn. Đối mặt núi này băng biển động áp lực cùng khiêu khích, Lâm Viễn lại chỉ là khe khẽ lắc đầu. Động tác của hắn rất nhẹ, cực kỳ tùy ý. Tiếp đó, tại nam tử đầu đình cùng vị tông sư kia mang theo kinh ngạc nhìn kỹ, hắn từ trong túi chậm chậm móc ra một vật. Một mai huy chương. Tông sư huy chương. Hàng thật giá thật tông sư chứng nhận huy chương. Tuy là Lâm Viễn thời khắc này chân thực chiến lực, sớm đã vượt rất xa tông sư phạm chủ, nhưng mai này huy chương, đại biểu thân phận và địa vị, không thể nghi ngờ. Huy chương xuất hiện trong tích tắc, vị kia Khôi Ngô tông sư trên mặt hờ hững hơi chậm lại. Lông mày của hắn đột nhiên cao chặt, gắt gao nhìn chằm chằm mai kia huy chương, hình như muốn từ trung phân biệt ra thật giả. Tông sư khí tức, hắn quá quen thuộc, Lâm Viễn nơi nào có tông sư bộ dáng. Nhưng mai này huy chương, nhưng mà, chỉ là ngắn ngủi kinh nghi. Một giây sau, Khôi Ngô tông sư trên mặt kinh nghi liền bị một loại càng nồng đậm địa mai cùng nổi giận thay thế. Ha ha ha. Hắn buộc phát ra so nam tử đầu đỉnh càng vang dội, càng không chút kiêng kỵ tiếng cùng thiếu, trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt. Tông sư huy chương, chỉ bằng ngươi. Hắn rội ra bổ phiến bàn tay lớn, chỉ vào Lâm Viễn, cười đến toàn thân run rẩy. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi là thật xong. Nợ tiền không phải, còn dám giả tạo tông sư huy chương. Ngươi biết giả tạo tông sư huy chương là tội danh gì ư? A. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, tông sư khí thế không giữ lại chút nào bạo phát, như là như cùng phong quét sạch cả phòng. Bàn ghế lung lay, văn kiện giấy vang lên ào ào. Nam tử đầu đinh cùng mấy cái kia võ sư đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại, bộc phát ra càng mãnh liệt cười vang. Ha ha ha, giả tạo huy chương. Gia hỏa này là sợ choáng váng a. Muốn dùng giả huy chương hù dọa đại ca của chúng ta. Náo rồi. Lần này tội thêm nhất đẳng, thần tiên cũng cứu không được hắn. Trả tiền. Ta nhìn hắn là muốn đem mệnh đều lưu tại nơi này. Khiêu khích thanh âm, giễu cợt thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, tràn ngập ác ý cùng nhìn có chút hạ hê. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Viện ánh mắt đã hoàn toàn là tại nhìn một người chết, một cái ngu xuẩn đến không có thuốc chữa người chết. Nam tử đầu đinh càng là đắc ý vênh báo, hắn gõ quầy hàng. Nghe không? Tiểu tử, hiện tại coi như ngươi muốn còn 1,020 vạn, ta đại ca cũng không nhất định thu. Giả tạo huy chương, đây chính là trọng tội. Không nhiều cho điểm phí bịt miệng ngươi liền đợi đến tại trong tủ chờ cả một đời a. Hắn phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lâm Viễn đối mặt nhóm này ma loạn vũ trang cảnh, trên mặt lại ngay cả một chút gợn sóng đều không có. Hắn thậm chí phát ra một tiếng cực nhẹ chế nhạo. Tiếng này chế nhạo rất nhẹ, nhưng tại ồn ào khiêu khích bên trong, lại lộ ra dị thường rõ ràng, như là một cây châm đâm rách cuồng hoan bóng hơi. Tất cả tiếng cười im bặt mà dừng. Nam tử đầu đinh cùng vị tông sư kia đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Viễn, không hiểu hắn đến loại tình trạng này, vì sao còn có thể cười được. Lâm Viễn không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, chỉ là chậm rãi lấy điện thoại di động ra. Mở khóa, tìm tới một cái mã số, đẩy ra ngoài. Điện thoại cơ hồ là nháy mắt liền bị kết nối. Lâm Viễn thậm chí không có đem điện thoại di động thả tới bên tai, chỉ là đối microphone, dùng một loại bình tĩnh không lay động ngữ khí, nói một cách đơn giản một câu. Tới. Chương 77, chớp mắt phủ xuống chương 77, chớp mắt phủ xuống tiếp đó, cúp điện thoại, đem điện thoại di động tùy ý thả về túi. Toàn bộ quá trình không vượt qua 5 giây. Nam tử đầu đinh ngây ngẩn cả người. Vị kia Khôi Ngô tông sư cũng ngây ngẩn cả người. Gọi điện thoại. Cho ai gọi điện thoại? Viện Minh. Buồn cười. Tại mảnh này khu vực, ai dám không nể mặt hắn? Ai có thể là tông sư đối thủ? Nam tử đầu đinh trên mặt đùa cợt lần nữa hiện lên, hắn vừa định mở miệng tiếp tục điểm ai. Vâng. Một cỗ khó mà hình dung khủng bố uy áp, như là cửu thiên ngân hà chút xuống, nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Cỗ uy áp này, so trước đó vị kia Khôi Ngô tông sư khí tức, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Tại cỗ uy áp này trước mặt, Khôi Ngô tông sư cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo khí thế, nhỏ bé đến như là trong cuồng phong ánh đến, nháy mắt bị nghiền ép không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong văn phòng không khí phảng phất biến thành thực chất, nặng nề đến để người không thể thở nổi, khung xương đều tại phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Nam tử đầu đinh trên mặt đùa cợt cứng đờ, biến thành cực hạn hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Coi như thật là Lâm Viễn một trận điện thoại vấn đề, nhưng điện thoại này mới cắt đứt mấy giây à? Đây là cái gì năng suất? Hắn cảm giác buồng tim của mình như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, cơ hồ muốn ngưng đập. Vị kia Khôi Ngô tông sư, trên mặt nghĩa mai cùng nổi giận sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng khó có thể tin. Toàn thân hắn bắp thịt nháy mắt kéo căng, mồ hôi lạnh vù một thoáng thẩm thấu quần áo, con ngươi thu hẹp đến cực hạn. Cái này, đây là đại tông sư. Hơn nữa, không chỉ một vị. Làm sao có khả năng? Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Văn phòng phiến kia dày nặng gỗ thật cửa chính, liên đồng môn khung một chỗ, như là bị công thành nện gõ bên trong, nháy mắt nổ bể ra tới, vô số mảnh gỗ vụn mảnh vụn hướng bên trong kích xạ. Bụi mù tràn ngập bên trong, mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại cửa ra vào. Một người cầm đầu, dáng người rắn giỏi, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Triệu Tử Minh. Phía sau hắn, còn đi theo mấy tên khí tức đồng dạng sâu không lường được tồn tại. Mỗi một vị, trên người tán phát ra uy áp, đều đủ để vị kia Khôi Ngô tông sư sợ vỡ mật. Mấy cái đại tông sư, từ Lâm Viễn cúp điện thoại, đến bọn hắn đạp cửa mà vào, trước sau bất quá là trong nháy mắt. Chớp mắt phủ xuống, Triệu Tử Minh lạnh giá tầm mắt đảo qua một mảnh hỗn độn văn phòng, cuối cùng rơi vào vị kia sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy Khôi Ngô tông sư, cùng sớm đã hù dọa đến sủi lơ dưới đất nam tử đầu đỉnh trên mình. Cả phòng yên tĩnh như chết. Phía trước tất cả phách lối, khiêu khích, tham lam, đều tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, hóa thành hư không. Nam tử đầu đỉnh mở rộng miệng, trong cổ họng phát ra o o âm hưởng, lại một chữ cũng nói không ra, nơi đũng quần nhanh chóng lan tràn ra một mảnh màu đậm nước động. Vị kia Khôi Ngô tông sư, thân thể run đến như là run rẩy, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện hàm răng đều đang run rẩy, căn bản là không có cách khống chế. Sợ hãi, như là lạnh giá thủy triều, đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Bọn hắn cuối cùng ý thức đến, chính mình trêu chọc một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Bụi mù còn chưa tan đi tận, Triệu Tử Minh đã bước nhanh lên trước, sau lưng hắn mấy vị đại tông sư theo sát phía sau, vô hình cảm giác gáp bách theo lấy tới gần của bọn họ, tầng tầng chồng chất, cơ hồ muốn đem không khí ngưng kết. Triệu Tử Minh đi tới trước mặt Lâm Viễn, hơi hơi không lời, ngữ khí cung kính bên trong mang theo một chút bội vàng. Lâm đại nhân, đây là tình huống như thế nào? Lâm Viễn thần sắc bình tĩnh, chỉ ngồi liệt dưới đất đầu Đinh Nam, lại liếc qua sắc mặt trắng bệch Khôi Ngô tông sư, âm thanh vẫn như cũ lãnh đạm. Ta vài ngày trước tại nơi này mượn 400 vạn, hiện tại bọn hắn muốn ta còn hơn 1000 vạn. Đơn giản một câu, căn bản không cần nhiều lời cái gì khác, liền mấy ngày nay thời gian 400 vạn biến thành hơn 1000 vạn, đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Hơn 1000 vạn. Triệu Tử Minh lặp lại một lần, âm thanh bỗng nhiên giảm xuống, như là mùa đông khắc nghiệt vụ băng, mỗi một cái lời mang theo thấu xương lãnh ý sau lưng hắn mấy vị đại tông sư, nguyên bản còn mang theo nghi ngờ thần tình, khi nghe đến hơn 1000 vạn con số này sau, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn uy áp, từ Triệu Tử Minh trên mình bộc phát ra, như là núi lửa phun trào phía trước nham tương, nhiệt nóng mà cuồng bạo. Cỗ uy áp này, mang theo như thực chất sát ý, nháy mắt tràn ngập toàn bộ văn phòng, không khí đều phảng phất bị rút sạch, làm người ngạt thở. Mấy vị khác đại tông sư cũng đồng thời phóng xuất ra bản thân khí tức, như là vài tòa sơn nhạc nguy nga, đồng thời đè ép xuống tới. Đầu Đinh Nam cùng Khôi Ngô tông sư, vốn là hoảng sợ đủ loại, giờ khắc này ở cái này như vực sâu như ngục uy áp phía dưới, càng là như là bị rút đi cuộc sống, triệt để sủi lơ dưới đất. Bọn hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào tu la địa ngục, bị vô số sóng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ, bóng ma tử vong bao phủ toàn thân. Triệu Tử Minh chậm chậm xoay người, ánh mắt lạnh như băng như là đào phong đảo qua đầu Đinh Nam đám người, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, mỗi một cái lời như là trọng truy gõ tại trong lòng của bọn hắn. Các ngươi, tự tìm cái chết. Đầu Đinh Nam há to miệng, muốn giải thích, lại phát hiện cổ họng như là bị ngăn chặn một loại, không phát ra thanh âm nào. Khôi Ngô tông sư càng là toàn thân run rẩy, răng khanh khách rung động, mồ hôi lạnh như là thác nước từ trán lăn xuống. Triệu Tử Minh căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào nộ hỏa. Các ngươi có biết, trước mắt vị này là người nào? Thanh âm của hắn đột nhiên tăng cao, dường như sấm sét nổ vang. Vị này chính là Trấn tướng cường giả. Đoạn thời gian trước, từ vạn tộc trong tay cứu vãn Hoài An thành, cứu vãn các ngươi đám người này, chính là Lâm đại nhân. Và anh. Những lời này như là sấm sét giữa trời quang, nháy mắt tại đầu Đinh Nam cùng Khôi Ngô tông sư trong đầu nổ tung. Con ngươi của bọn hắn đột nhiên thu hẹp, trên mặt màu máu tận rụt, biến đến như là trò tàn đồng dạng. Trấn tướng, cứu vãn Hoài An thành. Bọn hắn tất nhiên biết, ngày đó, trên bầu trời huyết vân quay cuồng, vạn tộc đại quân ác cảnh, toàn bộ Hoài An thành đều bao phủ tại tuyệt vọng dưới bóng mờ. Chính là có một tôn cái thế cường giả hành không xuất thế, một kiếm chém ra biển máu, nghiền nát hết thảy, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ thành thị. Tôn này cường giả được khen là Hoài An thành thủ hộ thần, vô số người đối nó kính như thần linh. Bọn hắn đã từng xa xa thấy qua đạo kiếm quang kia, cảm nhận được cỗ kia một kiếm dẹp tiên bầu trời bị thiên diệt địa lực lượng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này nhìn lên trẻ tuổi như vậy, bình tĩnh như vậy, thậm chí còn tìm đến bọn hắn mượn 400 vạn nam nhân, lại chính là tôn này trấn tướng. Mẹ nó, ngươi cũng là trấn tướng cường giả, ngươi tới chúng ta nơi này mượn 400 vạn là náo cái gì à? Hắn là trấn tướng. Đầu Đinh Nam răng đều đang run rẩy, âm thanh khàn giọng đến không ra hình thù gì, nơi đúng quần vết ướt càng rõ ràng, một cỗ khó ngửi mùi khai tràn ngập ra. Khôi Ngô tông sư cũng không khá hơn chút nào, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tông sư thực lực, tại trấn tướng hai chữ này trước mặt, lộ ra như vậy buồn cười, như vậy nhỏ bé. Chương 78, thẳng thắn, dọa sợ chương 78, thẳng thắn, dọa sợ sợ hãi, như là lạnh giá gián độc, từ lòng bàn chân của bọn họ bắt đầu, một chút lan tràn lên phía trên, nháy mắt thôn phệ toàn thân của bọn hắn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao phía trước Lâm Viễn nhiều lần nhắc nhở bọn hắn, thu tiền liền xóa bỏ toàn bộ. Nguyên lai, không phải Lâm Viễn sợ bọn họ, mà là bọn hắn căn bản không có tư cách, không có tư cách cùng vị này trấn tướng đại nhân có kẻ mặc cả. Xong. Đầu Đinh Nam tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận. Triệu Tử Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như là loại băng hàn đảo qua bọn hắn, đối sau lưng mấy vị đại tông sư trầm giọng nói, toàn bộ bắt lại, đưa vào ngục giam, công ty này lập tức tiêu hủy. Được. Mấy vị đại tông sư cùng tiếng đáp, âm thanh vang dội như trùng, chấn đến toàn bộ văn phòng đều đang run rẩy. Bọn hắn lên trước một bước, như là diều hâu vồ gà còn một loại, đem sủi lơ dưới đất đầu Đinh Nam đám người xách lên, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mà những người này cái nào dám phản kháng a? Đừng nói nơi này mấy vị đại tông sư, coi như chỉ có Triệu Tử Minh một người cũng có thể một trưởng nghiền nát bọn hắn. Xử lý xong những người này, Triệu Tử Minh xoay người, lần nữa đối mặt Lâm Viễn lúc, trên mặt lạnh giá biểu tình nháy mắt biến mất, thay vào đó là một chút áy náy cùng cung kính. Lâm đại nhân, thực tế xin lỗi, Hoài An thành lại còn có loại này bại hoại, cho ngài thêm phiền toái. Lâm Viễn trong ánh mắt mang theo vài phần tự nhiên mà lại uy nghiêm, ngữ khí hờ hững, Hoài An thành cần quét sạch một chút sâu mọt. Trong lòng Triệu Tử Minh lẫm liệt, lập tức minh bạch Lâm Viễn ý tứ, lần nữa không người nói, Lâm đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ, tuyệt không nhân nhượng. Lâm Viễn không nói gì nữa, chỉ là duỗi tay ra, bắt về phía trước đặt ở trên bàn thẻ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một chút không dễ dàng phát giác ý cười. Đi thôi. Lâm Viễn đối Triệu Tử Minh từ tốn nói một câu, quay người hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Triệu Tử Minh vội vàng đuổi theo, mấy vị khác đại tông sư áp lấy đầu Đinh Nam đám người, cũng theo sát phía sau. Một đoàn người rời đi công ty, chỉ để lại một mảnh hỗn độn văn phòng, cùng trong không khí tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức. Ngược lại bớt đi một khoản tiền. Lâm Viễn cùng Triệu Tử Minh đám người phân biệt sau liền về nhà, đẩy ra cửa chính, một cô đồ ăn ấm áp mùi thơm phả vào mặt. Đèn phòng khách chỉ nhu hòa, Tô Uyển đang ngồi ở trên ghế sofa nhìn xem TV, nghe được tiếng mở cửa quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu. Trở về. Thanh âm của nàng nhu hòa, xua tán đi Lâm Viễn trên mình nhiễm một chút hàn ý. Lâm Viễn đổi giày, đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, từ trong túi móc ra tấm thẻ kia, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, đẩy lên Tô Huyền trước mặt. "Cái này, ngươi cầm lấy." Tô Huyền tầm mắt rơi vào trên thẻ, lập tức ngẩng đầu, trong suốt trong con ngươi đựng đầy nghi hoặc. "Đây là cái gì? Thế nào đột nhiên?" Nàng cầm lấy thẻ, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt mặt thẻ, một loại không chân thực làm cho nàng hơi hơi nhíu mày. Lâm Viễn trầm mặc một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, nhìn xem thê tử ẩn cần khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời tâm tình, đã hổ thẹn, cũng có thẳng thắn sau thoải mái. "Huyền Nhi, có chuyện ta một mực không nói cho ngươi." Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một chút không dễ dàng phát giác không lưu loát. Trên mặt Tô Huyền nụ cười chậm rãi thu lại, nàng buông xuống thẻ ngân hàng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nghiêm túc nhìn xem hắn. "Chuyện gì?" "Phía trước ta nhu cầu cấp bách một khoản tiền, phi thường gấp. Ta không có thương lượng với ngươi, liền đem phòng ốc của chúng ta thế chấp, vay 400 vạn." Trong phòng khách lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, chỉ có trong TV phát hình chương trình còn tại phát ra nhỏ bé âm hưởng. Lâm Viễn cảm nhận được thê tử cứng ngắc, hắn quay đầu trở lại, nên tiếp ánh mắt của nàng, ở trong đó có chấn kinh, nhưng chỉ duy nhất không có hắn trong dự đoán trách cứ cùng phẫn nộ. "Thật xin lỗi, Huyền Nhi, ta không nên giấu lấy ngươi. Nếu như ta thất bại, chúng ta..." Hắn chưa nói xong, Tô Huyền chợt duỗi tay ra, nhẹ nhàng che ở trên mu bàn tay của hắn. Lòng bàn tay của nàng ấm áp, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. "Chuyện tiền bạc, bây giờ không phải là đều giải quyết ư?" Ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm một cái tấm thẻ ngân hàng kia. "Ngươi thành công, liền đủ. Không có hỏi tới, không có phản nàn, chỉ có hoàn toàn tín nhiệm cùng thông cảm." Lâm Viễn trái tim như là bị đồ vật gì trùng điệp va chạm một thoáng, một dòng nước ấm nháy mắt tuôn ra khắp toàn thân. Hắn nhìn xem thê tử trong suốt bao dung mắt, tất cả chuẩn bị tốt giải thích cùng nói xin lỗi đều ngăn ở trong cổ họng. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. "Như vậy lão bà, còn cầu mong gì? Số tiền này, vốn chính là chuẩn bị trả nợ khoản, hiện tại không cần dùng, ngươi thu à, muốn mua cái gì liền mua." Tô Huyền lần này không có chối từ, gật đầu một cái, đem thẻ cất kỹ. "Có thể cho cha mẹ bọn hắn nhiều mua chút đồ vật." Lâm Viễn ừ một tiếng, liền về tới chính mình tĩnh thất, dự định tiếp tục tu luyện. Khoanh chân ngồi trong phòng trên bồ đoàn, Lâm Viễn chậm chậm hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thể nội. Trải qua cái này mấy lần chiến đấu, lại xử lý cho vay công chuyện của công ty, hắn khát vọng đối với lực lượng bộc phát cường liệt. Năng lượng trong cơ thể như là lao nhanh giang hà, ở trong kinh mạch mãnh liệt lưu động, mỗi một lần chu thiên vận chuyển đều mang đến nhỏ bé lại vững chắc tăng trưởng. Chấn tướng trung kỳ bình cảnh, tại năng lượng khổng lồ trùng kích vào, đã xuất hiện bùng lòng dấu hiệu. Từng tia từng dòng càng thêm tinh thuần cô đọng lực lượng, từ năng lượng hạch tâm bên trong phân ra, dung nhập vào thân. Hắn cung xương, bắp thịt, thậm chí mỗi một cái tế bào đều tại phát sinh thủy biến. Dưới làn da mơ hồ có quang hoa lưu chuyển, cường độ thân thể ngay tại vững bước tăng lên. Cùng lúc đó, tinh thần ý niệm của hắn chìm vào thức hải. Trong thức hải, chuôi kia đại biểu lấy kiếm đạo cảm ngộ hư ảo trường kiếm, bộc phát ngưng thực, trên thân kiếm, huyền ảo hoa văn chậm chậm sáng lên. Vô số liên quan tới kiếm lý giải, vận dụng cùng ý cảnh, giống như là thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong không khí hình như vang lên một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh. Hắn hiện tại, nếu là lại đối đầu lúc trước và tộc, có lẽ liền xuất kiếm đều không cần. Thực lực tăng lên mang tới là trước đó chưa từng có khống chế cảm giác cùng cảm giác an toàn. Chấn tướng trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém Lâm Môn một cước. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào kiếm đạo cảm ngộ trạng thái, kiếm đạo đẳng cấp đột phá, LV78. Lâm Viễn từ từ mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục ngày thường yên lặng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách đột phá chỉ kém một cơ hội, có lẽ là một chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu, có lẽ là công pháp nào đó xúc động. Hắn đem lực chú ý chuyển hướng trên cổ tay cái kia nhìn như phổ thông vòng tay, tâm niệm vừa động, ý thức liền chìm vào vòng tay trong không gian. Vô số điểm sáng trong tinh không trôi nổi, lưu chuyển, mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu lấy một loại công pháp, bí tịch, hoặc là thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện các loại. Rực rỡ muôn màu, bao hàm toàn diện. Lâm Viễn ý thức tại trong đó xuyên qua, ánh mắt đảo qua những cái kia làm người hoa mắt trùng sáng. Chương 79, Kim Tước phủ đệ chương 79, Kim Tước phủ đệ hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, tìm kiếm một môn thích hợp chấn tướng cảnh giới tu luyện cường đại kiếm đạo công pháp. Phía trước công pháp tuy là không tầm thường, nhưng theo lấy hắn thực lực tăng vọt, đã dần dần có chút theo không kịp nhu cầu của hắn. Lâm Viễn ý thức không ngừng sáng lọc, cuối cùng sự chú ý của hắn bị một cái tản ra sắc bén kim mang, lại mang theo một chút mở mịt hư vô khí tức trùm sáng hấp dẫn. Ý thức đụng chạm đi lên, một cỗ to lớn tin tức lưu tràn vào trong đầu. Thái hư phá giới kiếm điện. Kiếm này điện là một vị cường đại kiếm tu sáng tạo, chuyên tâm một điểm, cực hạn xuyên thấu cùng phá diệt. Kiếm ra có thể dẫn động hư không chi lực, coi thường đại bộ phận phòng ngự, chẳng phá không gian mít lũy, uy lực tuyệt luân, cho nên bị trở thành phá giới. Kiếm điện tổng cộng chia làm tầng 9, mỗi một tầng đều đối ứng đối không gian lý giải cùng kiếm ý khác biệt cấp độ vận dụng. Tu luyện trí cao chỗ sâu, một kiếm có thể đem không gian chém ra. Đây chính là hắn cần. Kiếm đạo của hắn vốn là sắc bén vô cùng, nếu có thể kết hợp không gian chi lực, uy lực chắc chắn hiện cấp số nhân tăng trưởng. Chấn tướng cường giả đã sơ bộ có khả năng dẫn động thiên địa chi lực, mà cái này Thái hư phá giới kiếm điện càng đem loại này dẫn động đẩy hướng cực hạn. Liên là nó. Lâm Viễn không do dự nữa, tâm niệm xác nhận, tiêu 5 vạn điểm tích lũy mới đổi ra môn này kiếm điện, đủ để thấy rõ kiếm này điện kinh khủng. Vòng tay không gian khẽ chấn động, cái kia chùm sáng màu vàng hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt không có vào ý thức của hắn chỗ sâu. To lớn mà huyền ảo tin tức bắt đầu tại trong đầu của hắn chạy xuôi, phân tích, dung hợp. Mỗi một cái ký tự, mỗi một phúc đồ phổ, đều ẩn chứa kiếm đạo cùng không gian chí lý. loại cấp bậc này công pháp thậm chí đã không có thực thể. Lâm Viễn đắm chìm tại loại này huyền diệu cảm ngộ bên trong, quên đi thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, đặt ở điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động, đánh vỡ gian phòng yên tĩnh. Lâm Viễn từ cấp độ sâu cảm ngộ bên trong rút khỏi, từ từ mở mắt. Hắn cầm điện thoại di động lên, biểu hiện trên màn ảnh lấy một cái tên quen thuộc, Triệu Tử Minh. Kết nối điện thoại. Lâm đại nhân. Triệu Tử Minh thanh âm cung kính từ trong ống nghe truyền đến, mang theo một chút không dễ dàng phát giác trịnh trọng. Chuyện gì? Lâm Viễn âm thanh bình tĩnh không lay động. Lâm đại nhân, vừa mới tiếp vào phía trên chỉ thị. Triệu Tử Minh ngữ khí dừng một chút, xin ngài lập tức tiến về Kim Tước phủ đệ một chuyến. Kim Tước phủ đệ. Lâm Viễn trọng lại một lần cái tên này. Triệu Tử Minh giải thích nói, Kim Tước phủ đệ là chiến khu cao tầng xử lý hạch tâm sự vụ, cùng tiến hành trọng yếu thân phận nhận chứng địa phương. Phía trên hy vọng làm ngài tiến hành chính thức chấn tướng chứng nhận tin tức tương quan đã tiến hành ghi chép, thiết bị cũng đều chuẩn bị xong, chỉ cần ngài đi qua khảo thí là đủ. Chấn tướng chứng nhận. Lâm Viễn cầm di động ngón tay có chút dừng lại. Hắn chém giết vô số bản tộc, cứu vãn Hoài An thành, tuy là được khen là thủ hộ thần, thế nhưng càng nhiều là dân gian tôn sưng cùng quân bộ sơ bộ tán thành. Chân chính quan phương chứng nhận, cần đi qua nghiêm khắc trình tự cùng xét duyệt. Kim Tước phủ đệ chứng nhận, mang ý nghĩa thực lực của hắn cùng công tích, đã khiến cho cao tầng quan tâm. Ta đã biết. Lâm Viễn âm thanh vẫn như cũ nghe không ra không nhiều tâm tình. Lâm đại nhân, ta liền lái xe tới đón ngài. Lâm Viễn cúp điện thoại, sửa sang lại quần áo một chút, chờ Triệu Tử Minh đến liền cùng Tô Huyền nói một tiếng, trực tiếp ngồi lên Triệu Tử Minh xe. Vừa vặn khi ở trên xe, tu luyện một thoáng môn này kiếm điện. Xe ổn định chạy tại trên đường phố rộng rãi. Lâm Viễn nhắm mắt ngồi thẳng, ý thức đắm chìm tại Thái Hư phá giới kiếm điện huyền diệu bên trong. Kiếm điện áo nghĩa như là một đầu lao nhanh không ngừng trường hạ, tại trong đầu hắn sôi trào mãnh liệt. Mỗi một cái văn tự, mỗi một bức đồ án, đều phản phất tận chứa vô tận không gian bí mật cùng kiếm đạo chân lý. Hắn có thể cảm giác được, theo lấy công pháp vận chuyển, thể nội kiếm ý bộc phát sắc bén, cùng xung quanh không gian liên hệ cũng từng bước rõ ràng. Một tia mắt thường không thể nhận ra hư không chi lực, bắt đầu bị hắn dẫn dắt, dung nhập trong kiếm ý ngồi tại trên ghế lái Triệu Tử Minh, xuyên qua kính chiếu hậu, cẩn thận từng ly từng tí lườm Lâm Viễn một chút. Hắn có thể cảm giác được, chỗ ngồi phía sau vị này chấn tướng đại nhân, quanh thân hình như bao phủ tầng một vô hình ba động, khí tức cũng tại không ngừng trèo lên, như là thâm viên không thể đo lường. Đó là một loại thuần túy lực lượng cảm giác áp bách, dù cho không có tận lực nhằm vào, cũng để cho hắn cảm thấy hai hùng kết vía, lòng bàn tay hơi hơi rỉ ra vết mồ hôi. Vị này Lâm đại nhân, thật là sâu không lường được, ngồi trên xe đều tại không ngừng mạnh lên, loại này tốc độ tu luyện. Dưới chân hắn chân ga không tự giác chậm lại chút, sợ bấy nhiều đến vị này đang tu luyện cường giả. Xe tiếp tục hướng phía trước, chạy sau một hồi, cuối cùng lái vào một tòa to lớn thành thị. Thiên Hành Thành. Cùng Hoài An thành trang nghiêm nặng nề khác biệt, Thiên Hành Thành càng lộ vẻ phồn hoa cùng sức sống. Cao vút trong mây nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau, xe bay lưu qua lại như thoi đưa, trong không khí tràn ngập khoa kỹ cùng năng lượng xen lẫn khí tức. Hai bên đường phố, đủ loại cửa hàng đèn đốt sáng trưng, dòng người rộn ràng, tiếng huyên náo chơi giống như là thủy triều vào tới. Kim Tước phủ đệ, tọa lạc tại Thiên Hành Thành trung tâm nhất khu vực. Đó là một mảnh chiếm diện tích cực lớn kiến trúc cổ xưa nhóm, cùng xung quanh hiện đại đô thị phong cách không hợp nhau, nhưng lại tản ra một loại dày nặng mà trang nghiêm khí tức. Đá xanh lót đường mặt đất, xưa cũ trang nhã lầu cát, cùng bao quanh cổ thụ che trời, đều phảng phất tại nói tuế nguyệt trôi qua cùng lịch sử lắng đọng. Xe tại Kim Tước cổng phủ đệ phía trước chậm chậm dừng lại. Triệu Tử Minh cung kính mở cửa xe, "Lâm đại nhân, Kim Tước phủ đệ đến." Lâm Viễn Tử trong trạng thái tu luyện rút khỏi, mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng hơi hơi dương lên, cái này Thái Hư phá giới kiếm điện quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là sơ bộ nhập môn, liền để thực lực của hắn có bay vọt về trước. Hắn xuống xe, ngẩng đầu nhìn về trước mắt trang nghiêm phủ đệ, một cỗ trang nghiêm cảm giác tự nhiên sinh ra. "Ngươi tại nơi này chờ ta đi." Lâm Viễn đối Triệu Tử Minh nói. "Được, Lâm đại nhân." Triệu Tử Minh vội vã đáp, hắn biết rõ, dùng thân phận của mình là không tư cách tiến vào Kim Tước phủ đệ. Lâm Viễn cất bước hướng đi cổng phủ đệ. Tiền sảnh trang trí giản lược mà trang trọng, chính giữa trưng bày một chương to lớn bàn công tác, hậu phương là một mặt khắc lấy hoa văn màu vàng vết tường, tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Sau bàn công tác, ngồi hai cái nữ tử trẻ tuổi. Bên trái nữ tử, người mặc chế phục, trang dung tinh xảo, thần tình có chút tiêu căng, chính đối bên cạnh nữ tử quản trách. Tại Kim Tước phủ đệ làm việc gần một năm, liền một đại nhân vật đều chưa từng thấy, mỗi ngày tiếp đãi đều là chút đi nhầm đường người thường. À, bên phải nữ tử thì lộ ra ôn hòa rất nhiều, khuyên lơn, tĩnh tỷ, đừng nói như vậy, đại nhân vật nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy. Được xưng là tĩnh tỷ nữ tử nhếch miệng, khinh thường nói, à, là tiểu liếu ngươi quá mềm, cái này đều trách những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa, thưởng thụ lấy nhân tộc đặc quyền, lại ngay cả lộ mặt đều lười đến lộ, thực sự là. Chương 80, Phượng Thiên Vũ chương 80, Phượng Thiên Vũ nàng còn chưa nói xong, khỏe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn một đạo thân ảnh đi đến. Lâm Viễn cất bước đi vào tiền sảnh, ánh mắt đảo qua hai vị nữ tử. Hắn quần áo mộc mạc, thần sắc bình tĩnh, toàn thân trên dưới không có tản mát ra bất luận cái gì cường giả khí tức. Tên kia gọi tĩnh tỷ nữ tử chỉ nhìn lướt qua Lâm Viễn trang phục, quyết định hắn lại là một cái đi nhầm đường người thường. Lâm Viễn đi đến trước bàn làm việc, mở miệng nói ra, ta tới chứng nhận. Tĩnh tỷ chính giữa bán trách, bị cắt đứt sau ngựa khí không kiên nhẫn nói, nơi này là Kim Tước phủ đệ, không phải cái gì chim chỉ võ quán, chứng nhận tìm nơi khác đi. Đầu nàng cũng không nhấc, qua loa chỉ vào cửa ra vào phương hướng. Lâm Viễn nhướng mày, trầm giọng nói, ta nhận được thông chi liền là tới nơi này. Ai biết cái kia tĩnh tỷ trực tiếp chế nhạo một tiếng, không thèm để ý Lâm Viễn sắc mặt tối đen, trong lòng lập tức có nộ hỏa dâng lên, một cái làm lễ tân làm việc người cũng có thể như vậy mắt chó coi thường người khác. Ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo giọng ôn hòa vang lên. "Tiên sinh, mời ngươi nói đến danh tự, ta giúp ngươi tra một thoáng." Lâm Viễn nhìn về phía Tiểu Liễu, trầm giọng nói, "Lâm Viễn, ngài chờ chút, ta giúp ngài thẩm tra một thoáng." Tiểu Liễu vừa nói, một bên nhanh chóng tại trên máy tính thao tác, ngón tay cực nhanh gõ lấy bàn phím. Tĩnh Tỷ khóe miệng hất lên, trong mắt lóe lên một chút khinh miệt cùng khiêu khích. Từ đâu tới đồ nhà quê, chạy đến Kim Tức phủ để tới, thật là mất mặt xấu hổ. Đúng lúc này, một mực tại máy vi tính thao tác Tiểu Liễu, đột nhiên đứng lên, khuôn mặt kinh hãi hoa dung thất sắc. "A, ngươi là?" "Lâm Viễn đại nhân." "Mới chân tướng đại nhân." Một tiếng này kinh hô, như là đất bằng kinh lôi, nháy mắt làm cho cả tiễn sảnh lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu Liễu, vừa nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Lâm Viễn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Tình huống như thế nào? Tĩnh Tỷ hai mắt trợn tròn xoe, trực tiếp đẩy ra Tiểu Liễu, ánh mắt nhìn về phía trên màn hình liên quan tới Lâm Viễn tài liệu. Cái này trong máy tính hệ thống thế nhưng cấp bậc an toàn cao nhất hệ thống, nội dung tuyệt không có khả năng bị bóp méo. Nhưng mà, làm nàng nhìn xong phía trên tài liệu sau, toàn bộ người lại triệt để hóa đá. Người khác cũng nhộn nhịp xuống tới, ánh mắt tất cả đều hướng trên máy tính nhìn. Lâm Viễn trước khi tới, đủ loại tin tức liền đã đăng nhập đi lên, làm khảo thí Lâm Viễn thực lực, phía trên càng là đã sớm chuẩn bị xong khảo thí thứ cần thiết. Thật là Lâm Viễn đại nhân. Cái video kia bên trong thủ hộ Hoài An thành anh hùng, ta hiện tại cũng còn nhớ một kiếm kia, vốn là đầy trời vết khí lại bị một thoáng bổ ra. Trời ạ, ngài dĩ nhiên đích thân đến. Tĩnh Tỷ đầu góc trống rỗng, chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, để nàng lạnh cả người. Nàng mới phàn nàn nơi này không có đại nhân vật, kết quả một tôn chấn tướng cấp đại nhân vật liền tới, nàng còn mạo phạm. Lâm Viễn đại nhân, mời đi theo ta, ta liền mang ngài đi khảo thí khu vực. Tiểu Liễu vội vàng nói, ngữ khí vô cùng cung kính, đây chính là một tôn chấn tướng a. Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng, liếc qua cái kia Tĩnh Tỷ, tạm thời không cùng nàng tính toán, mở ra bước chân cùng Tiểu Liễu hướng về bên trong phủ đi đến. Trong tiền sảnh tất cả người giờ phút này tất cả đều câm như hến, thở mạnh cũng không dám một thoáng, sợ chọc giận vị này tân chấn tướng đại nhân. Tĩnh Tỷ càng là cúi đầu, hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất, trong lòng tràn ngập hối hận cùng sợ hãi. Vị này chấn tướng đại nhân, hẳn là sẽ không cùng nàng tính toán a. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có thể dạng này cầu nguyện. Khảo thí khu vực ở vào phủ đệ chỗ sâu, là một mảnh trống trải mà cổ lao sân bãi. Trong sân, đứng sừng sững lấy một khối cao chừng 10 mét bia đá màu đen, bia đá mặt ngoài hiện đầy xưa cũ hoa văn, tản ra một cỗ tang thương mà khí tức thần bí. Tiểu Liễu chỉ vào bia đá giới thiệu nói, "Lâm Viễn đại nhân, đây là Trấn Nguyên Bi, ngài chỉ cần ra tay với nó, Trấn Nguyên Bi liền sẽ căn cứ lực lượng của ngài cường độ, cho thấy tương ứng chiến lực chỉ số." Lâm Viễn đi đến bia đá phía trước, tay phải nhẹ nhàng run lên phủ sinh kiếm liền hiện mà ra. Chỉ là chiêu này, liền để Tiểu Liễu cùng cái khác đi theo mà đến người mở trừng hai mắt. Trên thân kiếm, lưu chuyển lên sắc bén mà mờ mịt kiếm ý, mơ hồ có hư không chi lực quấn quanh trên đó, tản mát ra làm người sợ hai phong mang. Lâm Viễn cũng không phải lần đầu tiên khảo thí chiến lực, hít sâu một hơi, chấn tướng cấp khí tức cầm vang bạo phát. Chỉ một thoáng, chấn nguyên bi bên trên hoa văn phát sáng lên, như là ngủ say cự long thức tỉnh, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trên chấn nguyên bi khuếch tán ra tới, như là vô hình gợn sóng, quét sạch toàn bộ khảo thí khu vực. Lâm Viễn chậm chậm nâng lên phủ sinh kiếm trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào chấn nguyên bi. Trong cơ thể hắn kiếm ý điên cuồng vận chuyển, như là núi lửa bạo phát phun ra ngoài, dung nhập trong thân kiếm. Trên thân kiếm, kim quang tăng vọt, như là mặt trời chói chang lóa mắt, một cỗ khủng bố kiếm áp, nháy mắt bao phủ toàn trường. Lâm Viễn quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, trong đầu bốn cây kiếm thảo đồng thời lại động. Một đạo bóng ánh tuột cùng kim sắc kiếm quang, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, nháy mắt chém ở trên chấn nguyên bi. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, đinh hai nhức óc. Toàn bộ khảo thí khu vực đều phảng phất chấn động một cái, mặt đất run nhẹ nhẹ. Trên chấn nguyên bi, bộc phát ra vạn trượng hào quang. Ánh sáng màu vàng nóng giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt, đem trọn cái không gian đều nhuộm thành một mảnh màu vàng kim. Trấn Nguyên Bi kịch liệt rung động, thân địa bên trên, vô số phù văn cổ xưa bị kích hoạt, như là tinh thần lấp lóe. Trấn Nguyên Bi sáng bóng hoa vàng trượng, ngưng kết thành cái này đến cái khác con số, đồng thời bắt đầu điên cuồng hoạt động, như mất khống chế đồng hồ đo, con số phi tốc trèo lên. Ngắn ngủi hai cái chớp mắt, liền đi thẳng tới 1000 vạn. Hơn nữa tại đạt tới ngàn vạn sau, thậm chí còn lại nhiều tăng lên mấy trăm ngàn mới cuối cùng dừng lại. Toàn bộ khảo thí khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có trên bia đá vẫn như cũ lập lòe kim quang, tại im lặng nói vừa mới một kiếm kia bi lực kinh khủng. Tiểu Liễu ngực kịch liệt lên xuống, cơ hồ là run rẩy lấy ra một mai màu vàng kim đưa tin ngọc phủ, đầu ngón tay cực nhanh chuyển vào chân khí. Phủ chủ, kim tước phủ đệ ngàn vạn cấp chân tướng chứng nhận. Thanh âm của nàng mang theo vô pháp ức chế xúc động, thậm chí có chút biến điệu. Đưa tin ngọc phủ hào quang lóe lên, tin tức đã phát ra. Bất quá trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cỗ tràn đầy mênh mông khí tức đột nhiên từ vùng trời phủ đệ phủ xuống, như là thiên khung sụp đổ, vô hình uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ kim tước phủ đệ. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, nhanh đến vượt quá tưởng tượng, trực tiếp rơi vào khảo thí trung tâm khu vực. Hào quang tán đi, hiện lộ ra một tên thân mang hoa lệ phượng văn tử bảo nữ tử, nàng khuôn mặt ung dung, đôi mắt thâm thúy, nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ uy nghiêm khí độ, chính là kim tức phủ đệ chi chủ, Phượng Tiên Vũ. Phượng Tiên Vũ ánh mắt trước tiên rơi vào trên chấn nguyên bi cái kia con số kinh người. Lập tức, tầm mắt của nàng chuyển hướng Lâm Viễn, ánh mắt lợi hại đánh giá trên dưới, cảm thụ được Lâm Viễn trên mình cái kia chưa chọn bện thu liễm lăng lệ kiếm ý cùng mơ hồ hư không ba động, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Chắc hẳn vị này liền là Hoài An thành vị kia Lâm đại nhân a. Phượng Tiên Vũ khẽ không người, ngữ khí tuy là khách khí, nhưng không mất phụ chủ uy nghi. Chương 81, trong thần điện chương 81, Trong thần điện Lâm Viễn thần sắc lãnh đạm, ánh mắt vượt qua Phượng Thiên Vũ, lạnh lùng quét về phía trong góc cơ hồ co lại thành một đoàn tinh tỷ. Cái nhìn này, lạnh giá thấu xương, không cần mảy may thì ra. Tinh tỷ toàn thân kịch liệt run lên, như là bị nước đá thêm thức ăn, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Phượng Thiên Vũ nhân vật bậc nào, nhìn mặt mà nói chuyện sớm đã là bản năng. Lâm Viễn cái này không che giấu chút nào thoáng nhìn, cùng tinh tỷ cái kia sợ hãi đến cực hạn phản ứng, lập tức để nàng minh bạch cái gì. Sắc mặt của nàng trầm xuống, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Liễu, chuyện gì xảy ra? Tiểu Liễu không dám thất lễ, liền vội vàng đem phía trước phát sinh sự tình rõ ràng bẩm báo một lần. Nàng không dám có bất luận cái gì lãnh đạo, lại không dám bao che tính tỉ đám người. Cuối cùng Lâm Viễn thế nhưng một tôn chấn tướng a, nàng nào dám a? Phượng Thiên Vũ nghe xong, ánh mắt đống nhiên biến đến lăng lệ, như là đao phong thổi qua tính tỉ. Càn rỡ! Phượng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa làm người sợ hãi uy nghiêm. Kim Tước phủ đệ cạnh cửa, liền là bị ngươi loại này có mắt không trọng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật bại hoại. Tính tỉ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân thể run đến như là run rẩy, nước mắt chảy ngang. Phủ chủ tha mạng, đại nhân tha mạng. Là ta mắt bị mù, là ta mắt chó coi thường người khác, cầu xin đại nhân cho ta một cơ hội, cầu phủ chủ tha ta lần này. Nàng một bên kêu khóc, một bên hướng về Lâm Viễn Vương hướng liều mạng dập đầu, chán rất nhanh liền đập ra huyết ấn. Lâm Viễn vẫn như cũ mặt không biểu tình, phản phất hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Phượng Thiên Vũ nhìn xem tính tỉ tấm này cho hề, trong mắt lóe lên một chút chán ghét, nàng chuyển hướng Lâm Viễn, ngựa khí mang theo ấy nấy. Đại nhân, là ta quản giáo không chặt chẽ, nữ tử này lập tức đến trục xuất Kim Tước phủ, vĩnh viễn không muốn người. Kéo xuống đi. Nàng không tiếp tục nhìn tính tỉ một chút, lạnh giọng hạ lệnh. Lập tức có hai tên hộ vệ lên trước, nhấc lên sủi lớp như bùn tính tỉ, không quan tâm nàng kêu khóc cầu xin tha thứ, nhanh chóng kéo cách khảo thí khu vực. Xử lý xong tính tỉ, Phượng Thiên Vũ lần nữa mặt hướng Lâm Viễn, thái độ bộc phát cung kính, đại nhân, ngài đã thông qua chấn tướng chứng nhận, chiến lực càng là viễn siêu tiêu chuẩn, theo quy củ, ngài quyền hạn đem tại cả nhân tộc được tăng lên rất cao. Tiếng nói của nàng không hạ, lại một cỗ càng trầm lưng dày nặng uy áp phủ xuống. Cỗ uy áp này cùng Phượng Thiên Vũ uy nghiêm khác biệt, mang theo một loại uy hoàng thiên uy bá đạo cùng cương mãnh, phản phất có vạn quân lôi đỉnh ở trên trời tích xúc. Một đạo có chút giàn mua, lại trung ký mười phần âm thanh vang lên, như là hồng trung đại lữ, tại mỗi người bên thai oanh minh. Lâm đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kèm theo âm thanh, một tên người mặc màu đen võ áo, râu tóc mặt trắng, nhưng sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt sắc bén như chim ưng láo giả, bước ra một bước hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người hắn không có bất kỳ năng lượng ba động tiết ra ngoài, lại tự nhiên mà lại tản mát ra một loại làm người sợ hãi cảm giác áp bách, phản phất một phương thế giới đều đè ở đầu vai của hắn. Thiên Hành Thành Võ Đạo Hiệp Hội hội trưởng, Huyền Chấn. Có người nhận ra lão giả thân phận, lên tiếng kinh hô. Huyền Chấn xuất hiện, để nguyên bản đã yên lặng khảo thí khu vực càng an tĩnh. Tất cả mọi người ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một cái, sợ chọc tức vị này Thiên Hành Thành Võ Đạo giới Thái Sơn bắt đầu. Phượng Thiên Vũ nhìn thấy Huyền Chấn, liền vội vàng tiến lên hành lễ, "Huyền hội trưởng." Huyền Chấn quát tay áo, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt tại Lâm Viễn trên mình, trong mắt lóe ra tinh mang. Lão phu cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý ba động, vậy mới chạy đến xem xét, không nghĩ tới, đúng là trước kia liền đưa tin qua Lâm đại nhân. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, Lâm đại nhân quả nhiên là trẻ tuổi như vậy một tôn chân tướng, tiền đồ vô lượng a. Huyền Chấn âm thanh mang theo một chút tán thưởng, cũng mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Hắn đi tới trước mặt Lâm Viễn, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Hậu sinh khả úy, thật là kỳ tài ngút trời. Huyền Chấn nuốt nuốt trong dâu, ngữ khí hòa ái, trọn vẹn không có vừa mới cái kia bá đạo khí thế. Lâm Viễn đối mặt Huyền Chấn nhìn chăm chú, thần sắc bình tĩnh như trước, không kiêu ngạo không tự ti chắc tay, quá khen. Huyền Chấn nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức cười ha ha một tiếng. Lâm đại nhân thật là khiêm tốn, có thể đem kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới như thế, một chút đều không quá tại. Ngày khác Lâm đại nhân nếu là nể mặt, nhưng tới ta trên phủ một lần. Huyền Chấn cũng là một tôn thành danh nhiều năm cương giả, tại Thiên Hành Thành càng là hưởng dự bát phương, hắn mời, không thể nghi ngờ là một loại vinh dự cực lớn. Phượng Thiên Vũ tại một bên nghe được Huyền Chấn mời, trong mắt lóe lên một chút thèm muốn. Đa tạ, ngày khác rảnh rỗi chắc chắn bái phòng. Lâm Viễn khách sáo một câu. Huyền Chấn gật đầu, lập tức lấy ra một mai lệnh bài cổ xưa, đưa cho Lâm Viễn. Đây là lão phu lệnh bài, Lâm đại nhân nếu là có cái gì cần, cứ tới tìm lão phu. Trên lệnh bài, khắc lấy một cái huyền chữ, tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Lâm Viễn tiếp nhận lệnh bài, gật đầu một cái. Huyền Chấn thỏa mãn cười cười, lại cùng Phượng Thiên Vũ hàn huyên vài câu, liền quay người rời đi Kim Tước phủ đệ. Hắn tới cũng nội vàng, đi cũng nội vàng, lại cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Huyền Chấn sau khi rời đi, Phượng Thiên Vũ thái độ bộc phát cung kính, nàng đích thân dẫn dắt Lâm Viễn tiến về phủ đệ chỗ sâu, an bài một chỗ thanh lũ lịch sự tao nhã viện lạc cung cấp hắn nghỉ ngơi. Tiếp đó lập tức đi chuẩn bị ngay Lâm Viễn thông qua chấn tướng cấp nhận chứng ban thưởng cùng tài nguyên. Không qua bao lâu, Phượng Thiên Vũ đi mà quay lại, trong tay nàng nâng lên một cái ước chừng lớn chừng bàn tay kỳ lạ thiết bị. Trang bị này toàn thân từ một loại không biết tên kim loại màu trắng bạc chế tạo, mặt ngoài hiện đầy phức tạp mà huyền ảo hoa văn, trung tâm tương khảm lấy một quả trứng bồ câu kích thước trong suốt tinh thạch. Trong tinh thạch phảng phất có lưu quang tại chậm chậm chuyển động, tản mát ra nhu hòa mà thần bí cuồng sáng. Thiết bị cũng không phát ra bất kỳ thanh âm, lại khiến người ta cảm thấy một loại năng lượng kỳ dị tại trong đó ấp ủ lại nhân. Xin ngài đưa tay đặt ở mai này linh tê ý thượng. Phượng Thiên Vũ âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, đó là đối mặt sắp đến không biết cùng tầng cao hơn tồn tại kính sợ. Lâm Viễn theo lời, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm ở miếng kia trong suốt tinh thạch bên trên. Đầu ngón tay truyền đến một chút ôn nhuận xúc cảm, ngay sau đó, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng từ trong tinh thạch tuôn ra, nháy mắt bao khỏa ý thức của hắn. Trước mắt quang ảnh biến ảo, phản phất qua lại vô tận tinh hà đường hầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Viễn cảm giác cước đạp thực địa. Hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một tòa to lớn đến khó có thể tưởng tượng trong thần điện. Thần điện vòm trời cao xa, phản phất bao gồm toàn bộ tinh không, vô số tinh thần điểm xuyết trên đó, tản mát ra thanh lanh ánh sáng sáng chói. To lớn cột đá chống đỡ lấy điện đường, mỗi một cái trên cột đá đều điêu khắc cổ lão mà mơ hồ đồ đằng, tựa hồ tại nói nhân tộc xa xưa lịch sử cùng huy hoàng. Trong không khí tràn ngập một loại cổ lão, trang nghiêm, khí tức thần thánh, để người không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Phượng Tiên Vũ liền đứng ở bên người Lâm Viễn. Thời khắc này nàng, đầu rủ xuống, thân thể hơi hơi cong xuống, liền hô hấp đều thả đến cực nhẹ, trọn vẹn không gặp phía trước kim tức phủ đệ người chủ sự nửa phần uy nghiêm, như một cái kính cẩn đứng hầu nha hoàn. Chương 82, thế nhân xưng ta là thần phong chương 82, thế nhân xưng ta là thần phong tại thần điện trung tâm, một đạo thân ảnh yên tĩnh đứng thẳng. Đó là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, thân mang một mạc trường bào màu xám, khuôn mặt gầy gò, hai con ngươi lại như là thâm thúy tinh không, ẩn chứa nhìn thấu thế gian hết thảy trí tuệ cùng tăng thương. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, không có bất kỳ khí thế kinh thiên động địa ngoại phóng, lại một cách tự nhiên trở thành mảnh không gian này trung tâm, phản phất hắn liền là cái này thần điện, phiến thiên địa này ý chí hóa thân. Lão giả ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lâm Viễn, mang theo một chút xem kỹ, càng nhiều hơn là vui mừng cùng tán thưởng. Lâm Viễn, lão giả âm thanh không cao, lại rõ ràng vang vọng tại thần điện mỗi một cái xó xỉnh, mang theo một loại an ủi nhân tâm lực lượng. Vạn bối Lâm Viễn, xin ra mắt tiền bối. Trong lòng Lâm Viễn hiểu rõ, vị lão giả này chỉ sợ cũng là nhân tộc chân chính kình thiên chi trụ, định hải thần châm tồn tại. Hắn duy trì im lặng, không tiêu ngạo không tự ti hành lễ một cái. Lão giả khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, như là băng tuyết sơ dung, mang theo trưởng bối nhìn hậu bối hiền lành. Không cần đa lễ, có thể tại cái tuổi này liền nắm giữ chấn tướng cấp chiến lực, càng là lĩnh ngộ cường đại như thế kiếm ý, ngươi rất không tệ. Nhân tộc tương lai cần càng nhiều giống như ngươi người trẻ tuổi. Lão giả khen ngợi xuất phát từ nội tâm, cặp kia nhìn thấu thế sự trong đôi mắt, tràn ngập đối nhân tài mới nổi chờ đợi. Ta là nhân tộc thần điện điện chủ một trong, thế nhân xưng ta là Thần Phong. Thần Phong trưởng lão chậm rãi nói đến từ mình thân phận. Phượng Tiên Vũ đầu rủ xuống đến càng thấp hơn. Thần Phong trưởng lão ánh mắt chuyển hướng Lâm Viễn, tiếp tục nói, ngươi thông qua chấn tướng chứng nhận, theo quy củ nên có ban thưởng, chiến lực của ngươi viễn siêu cùng giai, bình thường ban thưởng đối ngươi ý nghĩa không lớn. Lão phu nơi này có mấy bộ cấp S đỉnh tiêm công pháp, có lẽ có thể đối ngươi có trợ giúp tăng thêm. Hắn vừa dứt lời, hư không trước mặt bên trong liền có 5 cái tản ra khác biệt quần sáng ngọc giản chậm chậm hiện lên. Mỗi một mai ngọc giản đều chạy xuôi theo khí tức huyền ảo, chỉ là nhìn xem liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tràn đầy lực lượng cùng thâm thúy phép tắc. Cấp S công pháp là nhân tộc căn cơ, mỗi một bộ đều ngưng tụ tiên hiển tâm huyết cùng trí tuệ, không đại công tích người không thể đến. Thần Phong trưởng lão giải thích nói, cái này ngũ bộ đều là cấp S bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là nhân tộc cao tầng cũng chưa có người có khả năng tiếp xúc. Ngươi có thể từ đó tùy ý chọn một bộ. Lâm Viễn ánh mắt đảo qua cái kia 5 cái ngọc giản. Cửu Tiêu Thần Lôi thể, rèn luyện thân thể, dẫn động Cửu Thiên Thần Lôi, bá đạo tuyệt luân. Vạn hóa quy nguyên quyết, biển chứa trong sông, có thể hóa ngàn vạn năng lượng cho mình dùng, huyền diệu vô cùng. Lớn Ngộ Thiên Tu Điển, tu luyện tinh thần, nhập ngộ ngàn năm, khám phá hư ảo, vị dị khó lường. Bất động minh vương trải qua, chủ tu phòng ngự, bất động như núi, vạn pháp bất xâm, vương như bản thạch. Còn có cuối cùng một bộ, toàn thân quanh quẩn lấy sắc bén vô cùng kiếm ý, ngọc giản bản thân phảng phất liền là một trôi tuyệt thế thần kiếm ảnh thu nhỏ. Thái Hư Diễn Kiếm Kinh. Chỉ là nhìn thấy cái tên này, trong lòng Lâm Viễn liền có điều xúc động. Hắn duỗi tay ra, đầu ngón tay không chút do dự rơi vào mai kia quanh quẩn lấy kiếm ý trên ngọc giản. Vạn bối lựa chọn pháp này. Trong mắt Thần Phong trưởng lão hiện lên một chút hiểu rõ, đối cái này cũng không ngoài ý muốn. Thái Hư Diễn Kiếm Kinh, pháp này dùng kiếm diễn hóa thái hư, khơi thông thiên địa chí lý, tu luyện tới cực hạn, một kiếm nhưng diễn hóa vạn vật, cũng có thể một kiếm phá diệt hư không, huyền ảo phi thường, rất khó tu luyện. Nhưng uy lực vô hạn, cùng kiếm đạo của ngươi ngược lại cực kỳ phù hợp. Hắn cong ngón đúng ra, mai kia ghi lại Thái Hư Diễn Kiếm Kinh ngọc giản liền hóa thành một đạo lưu quang, không có vào Lâm Viễn mi tâm. To lớn tin tức dòng thác nháy mắt tràn vào trong đầu, huyền ảo kinh văn, tinh diệu kiếm chiêu, như là tinh thần lập lòe. Lâm Viễn nhắm mắt chốc lát, đem bước đầu tin tức tiêu hóa. Đa tạ. Ừm. Thần Phong trưởng lão gật đầu một cái, lại lật tay lấy ra một mai kiểu dáng xưa cũ nhẫn, đưa cho Lâm Viễn. Bên ngoài công pháp, tu hành tài nguyên cũng không như ít, trong cái không gian giới chỉ này, là lão phu một chút cá nhân chân tặng, có lẽ có ngươi có thể cần dùng đến độ vật. Lâm Viễn tiếp nhận nhẫn, tinh thần lực chìm vào trong đó, chỉ là tùy ý quét qua. Trong giới chỉ không gian cực lớn, chất đống lấy không ít tài liệu chân quý cùng đan dược. Trong đó một khối to bằng đầu nắm tay, như là tinh thần vỡ vụn sau ngưng kết mà thành tinh thể, tản ra thuần túy mà năng lượng bàng bạc ba động. Tinh thần thủy tinh, vô luận là dùng tới tu luyện vẫn là rèn đúc thần binh, đều là thế gian hiếm thấy trí bảo. Vẹn vẹn hai thứ này, liền đã là giá trị liên thành, lại càng không cần phải nói cái khác rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo. Vị này Thần Phong trưởng lão, xuất thủ quả nhiên xa xỉ. Lâm Viễn đem nhẫn cất kỹ, lần nữa nói cảm ơn. Thần Phong trưởng lão khoát tay áo, lập tức nhìn về phía Phượng Thiên Vũ. Kể từ hôm nay, Lâm Viễn thê tử Tô Uyển, con hắn Lâm Long, thưởng thụ nhân tộc cấp SSS quyền hạn đãi ngộ. Phượng Tiên Vũ, việc này từ ngươi đi chắc chắn, đích thân thông chi Lâm Long chỗ tồn tại trường học hiệu trưởng, nhất thiết phải đem tối ưu dày cán cân tài nguyên tại hắn, không được sai sót. Cấp SSS quyền hạn. Trong lòng Phượng Tiên Vũ kịch chấn, đây cơ hội là nhân tộc thân thể có khả năng hưởng thụ được cao nhất đãi ngộ. Chuyện này ý nghĩa là, Tô Uyển cùng Lâm Long đem thu được khó có thể tưởng tượng tài nguyên ủng hộ, vô luận là công pháp, đan dược, tu luyện hoàn cảnh đều muốn là cao nhất quy cách, thậm chí có thể điều động một số người tộc quan phương lực lượng làm hắn phục vụ.
Vâng,
thuộc hạ tuân mệnh. Phượng Thiên Vũ cung kính đáp, không dám chậm trễ chút nào. Thần Phong trưởng lão vậy mới lần nữa nhìn về phía Lâm Viễn, thần sắc hơi nghiêm túc. Lâm Viễn, ngươi đã là trận tướng, chính là nhân tộc phân ưu. Gần nhất, Thiên Hành thành phụ cận không yên ổn, vạn tộc giáo hoạt động nhiều lần, hư hư thực thực xuất hiện vết nứt không gian dấu hiệu. Vạn tộc giáo đồ hành tung quỷ bí, toan tính quá lớn, nếu thật có ổn định vết nứt không gian tại Thiên Hành thành phụ cận tạo thành, để vạn tộc đại quân có thể tiềm nhập, hậu quả khó mà lường được. Nhiệm vụ của ngươi, liền là tại Thiên Hành thành trong bóng tối điều tra việc này, tra ra vạn tộc giáo động tĩnh, cùng khả năng này tồn tại vết nứt không gian. Việc này quan hệ trọng đại, nhất thiết phải hành sự cẩn thận. Lâm Viễn ánh mắt ngưng lại. Thiên Hành thành, vạn tộc giáo, vết nứt không gian. Nhiệm vụ này không đơn giản. Vạn bối minh bạch. Đi a. Thần Phong trưởng lão phất phất tay. Lâm Viễn cùng Phượng Tiên Vũ lần nữa hành lễ, theo sau, ý thức giống như là thủy triều thối lui. Quang ảnh lần nữa lưu chuyển. Lâm Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng ở Kim Tức phủ đệ gian kia thanh lũ trong sân. Trong tay, nhiều một mai xưa cũ nhận không gian, trong đầu, Thái Hư diễn kiếm kinh huyền ảo kinh văn vô cùng rõ ràng. Trong thần điện hết thảy cũng không phải là hư ảo. Phượng Thiên Vũ cũng khôi phục lại, nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt, loại trừ cung kính, càng nhiều mấy phần sâu sắc kính sợ. Đại nhân, thuộc hạ liền đi sắp xếp cho ngài đến tiếp sau thủ tục, cũng chắc chắn người nhà ngài cấp SSS quyền hạn. Làm phiền. Lâm Viễn gật đầu một cái. Phượng Thiên Vũ không dám lưu thêm, vội vàng sau khi hành lễ liền rời đi về lại. Lâm Viễn cất kỹ nhận không gian, hơi chút chỉnh lý, cũng rời đi Kim Tức phủ đệ. Chương 83, Thái Hư diễn kiếm kinh chương 83, Thái Hư diễn kiếm kinh ngoài phủ đệ, Triệu Tử Minh xe sớm đã chờ đã lâu. Ngồi lên xe, xe ổn định lái về phía Hoài An thành phương hướng. Trên đường, Triệu Tử Minh cũng không nhiều lời, cuối cùng hắn cũng là trông thấy Phượng Thiên Vũ đám người phủ xuống, biết Lâm Viễn hiện tại khẳng định xưa đâu bằng nay. Lâm Viễn tử chính mình trong chữ vật không gian lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Triệu Tử Minh. Cái người này cầm lấy, trở về giao cho Trương Cường. Triệu Tử Minh tiếp nhận ngọc giản, vào tay ôn nhuận, có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó bất phàm lực lượng. Đây là một bộ còn không tệ công pháp luyện thể, bản thạch chiến thể quyết, thích hợp hắn. Lâm Viễn tử tổ nói. Trong lòng Triệu Tử Minh run lên, vội vã chỉnh trọng gật đầu, hảo, ta nhất định chính tay giao cho hắn. Xe lái vào Hoài An thành. Tại chính mình cửa tiểu khu xuống xe, Lâm Viễn đưa mắt nhìn Triệu Tử Minh rời khỏi. Về đến trong nhà, Tô Uyển ngay tại phòng khách đọc sách, nhìn thấy Lâm Viễn trở về, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Lâm Viễn đi lên trước, đem một mai tản ra nhu hòa quần sáng ngọc giản đặt ở trong tay nàng. Ta đã chứng nhận chân tướng, sau này ngươi cùng Lâm Long tại nhân tộc bên trong quyền hạn đều muốn bị rút đến cao nhất, tiểu long đường tu hành chắc chắn là vùng đất bằng phẳng. Mặt khác, cái này linh tâm ngọc phách quyết, cực kỳ thích hợp ngươi tu luyện. Tô Uyển nao nao, cảm thụ được ngọc giản phi phàm, gật đầu một cái. Lâm Viễn để Tô Uyển trước đi lĩnh ngộ, chính mình sau đó liền đi qua. Sau đó lấy ra điện thoại, gọi thông Trương Cường điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Lâm Viễn trực tiếp cười nói, có bộ công pháp cho ngươi, đi tìm Triệu Tử Minh cầm, chờ hắn về võ quán có lẽ liền sẽ đi tìm ngươi. Công pháp? Công pháp gì? Trương Cường hơi nghi hoặc một chút, nội tâm cũng có chút xúc động. Hắn đã chịu đến Lâm Viễn rất nhiều chỗ tốt rồi. Đừng hỏi nhiều như vậy, thật tốt tu luyện, khẳng định không kém. Lâm Viễn cười lấy nói xong cũng cúp điện thoại. Theo sau khóe môi vung lên một vòng cười yếu ớt, có chút mong đợi đi vào Tô Uyển gian phòng. Mà bên kia, Trương Cường nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận, tại ngắn ngủi trầm mặc một lát sau, xúc động đến trực tiếp tại chỗ nhảy đến mấy lần. Có huynh đệ như vậy, hắn như thế nào không cam tâm tình nguyện xông pha khói lửa. Giờ phút này, trong phòng, linh động khí tức như là tia nước nhỏ, tại Lâm Viễn cùng Tô Uyển ở giữa ôn nhu chảy xuôi. Hắn cho Tô Uyển linh tâm ngọc phách quyết, chính là một môn song tu công pháp. Sắc mặt Tô Uyển ửng đỏ, hít thở ở giữa mang theo một chút nữ nhi ra thẹn thùng. Nàng vận chuyển công pháp, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt xanh ngọc cuồn sáng, cùng Lâm Viễn khí tức giao hòa tại một chỗ. Đó là linh tâm ngọc phách quyết đặc thù ba động, ôn nhuận mà nhu hòa, tập bổ lấy hai bên tinh thần cùng linh hồn. Lâm Viễn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo lấy song tu tiến hành, tinh thần lực của mình bộc phát cô đọng, linh hồn cũng giống như bị thanh tuyển gột rửa qua một loại, thông thấu vô cùng. Loại cảm giác này cực kỳ dễ chịu, để hắn đắm chìm trong đó, cả người đều chiếm được cực lớn buông lỏng cùng tăng lên. Một bên khác gian phòng, Lâm Long ngồi xếp bằng, khí tức quanh người phun trào, như là sôi trào mặt nước kịch liệt. Trán của hắn rỉ ra mồ hôi mịn, sắc mặt đỏ lên, phản phất tại thừa nhận áp lực cực lớn. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại dị thường sáng ngời, tràn ngập kiên nghị cùng hưng phấn. Trong đầu, vị kia thần bí thần linh ra ra âm thanh vang lên lần nữa, chỉ dẫn lấy hắn đột phá mấu chốt. Năng lượng bàng bạc tràn vào Lâm Long thể nội, không ngừng trùng kích hắn võ sư đỉnh phong bích trướng. Giang giác, phản phất có đồ vật gì nghiền nát âm thanh tại thể nội vang lên. Lâm Long đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra. Võ sư hậu kỳ tiến hơn một bước, đột nhiên bước vào võ sư đỉnh phong. Khí tức của hắn nháy mắt tăng vọt, giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn chặn. Bên trong căn phòng không khí đều phản phất bị đè ép, phát ra nhẹ nhàng tiếng nổ đùng đoảng. Lâm Viễn trong tu luyện, nhẹ bén bắt được căn phòng cách vách truyền đến động tĩnh. Cố khí tức kia ba động, mang theo một chút quen thuộc lại xa lạ lực lượng, để lông mày của hắn hơi nhíu đến. Long Nhi lại đột phá, hơn nữa tốc độ nhanh có chút không hợp thói thường. Vậy mới bao lâu, dĩ nhiên đã võ sư đỉnh phòng, thậm chí mơ hồ có đụng chạm đến tông sư cảnh dấu hiệu. Trong lòng Lâm Viễn dâng lên một chút lo nghĩ. Tuy nói Lâm Long thiên phú dị bẩm, lại có cán cân tài nguyên, nhưng dạng này tốc độ tu luyện vẫn như cũ nhanh có chút không bình thường. Trong mắt hắn hiện lên một chút sắc bén, nhìn tới chuyện này hắn đến hơi điều tra một thoáng, miễn đến Long Nhi là ngộ nhập lạc lối. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Lâm Viễn tập trung ý chí, tiếp tục đưa vào trong tu luyện. Giờ phút này, Tô Huyền tại Lâm Viễn trợ giúp tới, cơ hồ đạt tới có khả năng tiếp nhận cực hạn, lại tiếp tục cùng Lâm Viễn loại cấp bậc này cường giả song tu xung dưới, nàng cũng gặp không được. Hơn nữa trong đầu của nàng cảm ngộ rất nhiều, tốt nhất vẫn là chính mình đi tiêu hóa một thoáng, liền tạm thời rút khỏi gian phòng. Mà Lâm Viễn chính mình thì là chậm chậm hai mắt nhắm lại, hắn tu luyện còn không kết thúc. Ý thức đắm chìm tại Thái Hư Diễn Kiếm Kinh huyền ảo kinh văn bên trong. Kinh văn như là cổ lão Phật sướng, tại trong đầu hắn vang vọng, mỗi một cái lời ẩn chứa vô tận kiếm đạo chí lý. Hắn tỉ mỉ thể ngộ lấy kiếm kinh bên trong mỗi một câu nói, mỗi một cái chữ, tính toán từ đó lĩnh ngộ ra chân chính kiếm đạo chân lý. Thái Hư Diễn Kiếm Kinh, ý tứ là diễn hóa và kiếm, bao dung hết thể kiếm đạo lý lẽ. Hạch tâm ở chỗ một cái diễn chữ. Diễn, là thôi diễn, là biến hóa, là vô cùng vô tận. Lâm Viễn bắt đầu thử nghiệm vận chuyển kiếm kinh bên trong pháp quyết. Hắn điều động chân khí trong cơ thể, dựa theo kiếm kinh lộ tuyến vận hành, chân khí như là tia nước nhỏ, chậm chậm chảy xuôi qua kinh mạch. Theo lấy chân khí vận chuyển, hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh hư vô mở mịt kiếm đạo thế giới. Vô số kiếm ảnh ở trước mắt lấp lóe, mỗi một đạo kiếm ảnh đều đại biểu lấy một loại kiếm đạo, hoặc lăng lệ, hoặc phiêu dật, hoặc dày nặng, hoặc nhẹ linh. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Viễn hít thở từng bước biến đến ổn định mà kéo dài, quanh thân khí tức cũng thay đổi đến càng nội liễm. Chân khí trong cơ thể hắn, tại kiếm kinh rèn luyện phía dưới, biến đến càng thêm tinh thuần, càng cô đọng. Một đoạn thời khắc, Lâm Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén kiếm quang. Một cỗ sắc bén tột cùng khí tức từ trong cơ thể hắn chậm chậm phát ra. Đó là thuộc về kiếm tu sắc bén ý nghĩ, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, chạm phá hết thể ngăn cản. Chấn tướng trung kỳ, hắn đột phá. Hơn nữa, tại tu luyện Thái Hư Diễn Kiếm Kinh trong quá trình, hắn đối lý giải của kiếm đạo cũng sâu hơn tầng một. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia nhàn nhạt kiếm khí. Kiếm khí hiện ra một loại hư ảo màu sắc, phản phất không tồn tại ở cái thế giới này một loại, nhưng tản ra làm người sợ hãi sắc bén ý nghĩ. Đây cũng là Thái Hư Diễn Kiếm Kinh uy lực. Nhìn như hư vô mờ mịt, thực ra ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Lâm Viễn tâm niệm vừa động, đầu ngón tay kiếm khí tiêu tán thành vô hình. Thái Hư Diễn Kiếm Kinh, quả nhiên cường đại. Chỉ là sơ bộ tu luyện, liền để hắn thực lực tăng nhiều. Nếu là có thể đem nó trọn vẹn nắm giữ, uy lực nhất định càng kinh người. Đúng lúc này, một trận dồn dập chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ gian phòng yên tĩnh. Chương 84, hoành hành không sợ chương 84, hoành hành không sợ Lâm Viễn nhíu mày, cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện là Trương Cường. Kết nối điện thoại. Trương Cường mang theo nội ý âm thanh truyền đến, "Lão Lâm, nhà ta nhà bị hủy nhà." "Cái gì?" Lâm Viễn sắc mặt đột biến, một cơn lửa giận nháy mắt xông lên đầu, ánh mắt biến có thể so lạnh giá. "Hủy nhà? Là ai cũng dám động hắn huynh đệ nhà? Chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói rõ ràng." Lâm Viễn cưỡng chế lấy nộ hỏa, âm thanh trầm thấp đáng sợ. Trương Cường nói năng lộn xộn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trương Cường nhà chỗ tồn tại khu vực bị nhà đầu tư nhìn trúng, muốn tiến hành thương nghiệp khai phá. Nhà đầu tư làm mau chóng phá rỡ, dĩ nhiên vận dụng ti tiện thủ đoạn hiếu thắng bóc. Lâm Viễn nắm thật chặt điện thoại, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Một cỗ lửa giận ngập trời, tại hắn trong lồng ngực cháy hừng hực. Thật to gan. Lâm Viễn để Trương Cường chờ lấy, sau khi cúp điện thoại thân hình nháy mắt biến mất, một giây sau liền trực tiếp xuất hiện tại Đằng Long Võ quán bên cạnh Triệu Tử Minh, cho Triệu Tử Minh giật mình kêu lên, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Thật là tại vị này chấn tướng trước mặt đại nhân, hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Lập tức mang người, đi theo ta. Lâm Viễn ngữ khí lạnh giá, mỗi một cái lời phản phất mang theo đao phong hàn ý được. Triệu Tử Minh cảm nhận được Lâm Viễn trên người tán phát ra khí tức khủng bố, trong lòng run lên, biết chuyện lần này không thể coi thường. Hắn không dám hỏi nhiều, lập tức tập kết võ quán nhiều tông sư cùng đại tông sư, đi theo Lâm Viễn mà đi. Hoài An thành, tây khu cũ đổi cánh đồng. Chói hai tiếng oanh minh xé rách sau giờ ngọ yên tĩnh, to lớn máy xúc vùng vẫy cương thiết tay lớn, lần lượt hung ác đánh tới hướng một tòa sớm đã rách nát không chịu nổi hai tầng lầu nhỏ. Gạch đá bắn tung tóe, bụi mù tràn ngập. Mỗi một xúc xuống đều kèm theo tê tâm liệt phế kêu khóc cùng chửi mắng. Xuất sinh, các ngươi nhóm này xuất sinh, không được chết tốt. Lý Y cầm cổ họng sớm đã khàn giọng, lại vẫn như cũ dùng hết toàn lực gào thét, nước mắt lẫn vào bụi đất tại trên mặt vạch ra hai đạo lầy lội khe rãnh. Bên cạnh, Trương Cường gắt gao ôm lấy nàng, hốc mắt đỏ rực, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được hoàn chỉnh âm tiết. Tại phía sau bọn họ, một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nam hải nắm thật chặt Lý Y cầm ống quần, hù dọa đến toàn thân phát run, hoa hoa khóc lớn. Nó nớt tiếng khóc tại to lớn tạm âm bên trong lộ ra như vậy mỏng manh bất lực. Đó là bọn họ nhi tử, Trương Tiểu Bảo. Chỗ không xa, một chiếc mới tinh mười bạch màu đen dừng ở ngói vụn giáp danh, cùng xung quanh rách nát tạo thành chói mắt so sánh. Cửa sổ xe nửa dáng, một cái ăn mặc nghiên cứu, mang theo mắt kính gọng vàng trung niên nam nhân, chính giữa nhàn nhã tựa ở chỗ ngồi phía sau, giữa ngón tay kẹp lấy một điếu xì gà, khoe miệng chứa được một vòng lạnh giá, trên cao nhìn xuống ý cười. Hắn gọi Vương Côn, là mảnh này cánh đồng nhà đầu tư. Máy xúc anh minh, phụ nhân chửi mắng, hai tử nỉ non, tại hắn trong thai, phảng phất là nhất êm thai hòa âm. Lăn tăn cái gì? Thanh âm hắn không lớn, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi âm lãnh. Mảnh đất này, ta nhìn chúng, liền là ta, cho các ngươi mặt các ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta sử dụng thủ đoạn. Các ngươi đây là phạm pháp, là hủy nhà. Ta muốn đi nói các ngươi. Trương Cường lấy dũng khí, quát tầm lên. Nói ta. Vương Khôn như là nghe được chuyện cười lớn, chế nhạo một tiếng. Đi à, nhìn một chút là ngươi đơn kiện nhanh, vẫn là ta lầu che nhanh hơn. Cái này Hoài An thành, còn chưa tới phiên các ngươi những cái này tầng dưới chót người cùng ta nói quý củ. Ánh mắt của hắn ra hiệu một thoáng, đứng ở bên cạnh xe mấy cái áo đen trắng hắn lập tức lên trước một bước, hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào Trương Cường một nhà, phòng ngừa bọn hắn tới gần. Không cho bóc cũng đến bóc, đây chính là hiện thực. Vương Khôn phủi phủi xì gà xám, ngữ khí tràn ngập không thể nghi ngờ ngạo mạn. Thức thời một chút, cầm lấy điểm này khoản bồi thường xéo đi, còn có thể ít chịu chút tội. Lý Y cầm khí đến toàn thân phát run, tuyệt vọng nhìn xem chính mình nhà một điểm cuối cùng bức tường đang đào móc cơ hội trà đạp phía dưới ầm vang sụp đổ. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh nhất kỵ tuyệt trần, đột nhiên phủ xuống tại cái kia bên cạnh mười bạn, mang theo đuổi mù sặc đến mấy cái áo đen trắng hắn liên tục ho khan. Ngay sau đó, lại là mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mỗi người đều sắc mặt tâm trầm. Mà cái kia nhất kỵ tuyệt trần, trước tiên đến người, chính là Lâm Viễn. Hắn mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo đến như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Lâm Viễn ánh mắt đảo qua bừa bộn hiện trường, nhìn thấy cái kia cảnh tượng đổ nát, nhìn thấy Trương Cường một nhà, nhìn thấy máy xúc còn tại không biết mệt mỏi địa phá lấy cuối cùng tàn cốt. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào trong mười bạch vương khôn trên mình. Ánh mắt kia không có phẫn nộ gào thét, chỉ có một loại làm người linh hồn đông kết hờ hững. Lao Lâm, Trương Cường đống nhiên ngẩng đầu, nhìn người tới, phản phất người chết chìm bắt được cuối cùng một cái dâm dạng, nghẹn ngào hô. Lý Y Cầm cũng ngây ngẩn cả người, lập tức buộc phát ra càng lớn tiếng khóc, đó là trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng xúc động. Máy xúc người điều khiển cũng không dừng lại, vẫn như cũ điều khiển cánh tay máy, chuẩn bị đem cuối cùng một khối chịu lực tường đẩy ngã. Lâm Viễn không có nói chuyện, hắn chỉ là chậm chậm nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đầu ngón tay, một tia vô cùng mỏng manh, gần như trong suốt kiếm khí lặng yên ngưng kết. Kiếm khí kia hư ảo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán trong không khí, nhưng lại mang theo một loại chặt đứt hết thể sắc bén. Một tiếng mấy không thể nghe thấy nhẹ vang lên, thậm chí bị máy xúc tạp âm che giấu. Một đạo sóng gợn vô hình, dùng Lâm Viễn đầu ngón tay làm điểm xuất phát, nháy mắt vạch phá khoảng cách mấy chục mét. Ngay tại vung vẩy máy xúc tay lớn, động tác đột nhiên chỉ trệ. Một giây sau, một tiếng đinh thai nhức óc kim loại dạn nứt âm hưởng triệt toàn trường. Cái kia thô chắc vô cùng, từ đặc chủng vật liệu thép chế tạo máy xúc cánh tay, như là bị sắc bén nhất lưỡi dao cắt đứt qua một loại, từ đó dạn nứt. Mấy tấn nặng thiết tí mang theo nghiền nát dịch các quản, ầm vang đập xuống dưới đất, kích thích thấu trời bụi đất. Máy xúc động cơ phát ra một trận không cam lòng gào thét, lập tức triệt để tắt máy. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia dạn nước máy xúc cánh tay, vừa nhìn về phía cái kia đứng tại chỗ, tay chưa buông xuống người trẻ tuổi. Trên mặt Vương Khôn nụ cười cứng đờ, xì gà từ ngón tay trượt xuống, rơi tại quý báo lông cừu trên mặt thảm, nóng ra một cái động nhỏ, hắn lại không hề hay biết. Hắn rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Mấy cái áo đen trắng hắn càng là hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng nắm chặt trong tay ra hỏa, cũng không dám lên trước một bước. Lao Lâm, Trương Cường lao đến, một phát bắt được Lâm Viễn cánh tay, xúc động đến nói năng lộn xộn, bọn hắn đem nhà ta phá hủy. Lý Y cầm cùng ôm lấy Hải Tử chạy tới, khóc không thành tiếng. Lâm huynh đệ, ngươi muốn cho chúng ta làm chủ à? Lâm Viễn nhẹ nhàng vỗ Trương Cường bả vai, âm thanh lạnh lùng như cũ, lại mang theo một chút không dễ dàng phát giác ôn hòa. Yên tâm, có ta ở đây. Hắn xoay người, ánh mắt lần nữa khóa chặt Vương Khôn. Vương Khôn cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kinh ngạc biến thành thẹn quá hóa giận. Chương 85, Hồng Lao chương 85, Hồng Lao hắn đột nhiên đẩy cửa xe ra, đi xuống, chỉ vào Lâm Viễn, lớn tiếng quát lên. Con mẹ nó ngươi là ai? Dám quản lão tử nhàn sự? Biết ta là ai không? Sau lưng hắn áo đen cắt trắng hắn cũng cả gan xung tới, tính toán dùng nhân số cùng khí thế áp đảo đối phương. Trong mắt Triệu Tử Minh hàn quang lóe lên trước một bước, quanh thân khí thế chẳng trễ, liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bên người Lâm Viễn khí tức lặng yên phát sinh thay đổi. Trong lòng Triệu Tử Minh run lên, cung kính lui ra phía sau một bước, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao tập trung vào Vương Khôn, như là vận sức chờ phát động báo săn. Lâm Viễn nhìn xem Vương Khôn, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi động lên huynh đệ của ta, thì nên trả ra đại giới. Vương Khôn bị Lâm Viễn cái kia coi thường hết thảy ánh mắt chọc giận, lại thêm người đồng thế mạnh, đảm khí lại mạnh lên. Đại giới? Hắn cười như điên, chỉ vào Lâm Viễn, sau lưng đối thủ hạ quát: "Lên cho ta, đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng này phế, xảy ra chuyện ta gánh lấy, để hắn biết tại Hoài An thành đắc tội ta Vương Khôn là kết cục gì." Mười mấy áo đen trắng hắn nghe vậy, liếc nhìn nhau, nhai răng cười lấy giơ lên trong tay ống thép, khảm đao, hướng về Lâm Viễn vọt tới. Những người này thực lực tối cường cũng chỉ là võ sư, bước chân lộn xộn, gào thét, tính toán tạo nên hung hãn khí thế. Trương Cường cùng Lý Y cầm hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng đem Hải Tử bảo hộ sau lưng. Lâm Viễn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả bước chân đều không có di chuyển mảy may, nhìn xem vọt tới mọi người, như là nhìn xem một nhóm dập lửa bướm bướm. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng sương nước. Đứng đầu trên mặt trắng hắn nghe răng cười nháy mắt ngưng kết, toàn bộ người như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trong tay ống thép cũng rời tay bay ra thật xa, rơi xuống lúc đã là miệng mũi phun máu, lập tức là không sống nổi. Ngay sau đó, Lâm Viễn tay phải chậm chậm nâng lên, cách không hư áp ở giữa. Bù bù. Đông. Giang giác. Tất cả mọi người theo lấy Lâm Viễn cái kia hư áp tay phải đột nhiên cảm giác được đầu vai vô cùng nặng nề, trực tiếp quỳ dưới đất, đầu gối đều đập phá mặt đất. Không có người có khả năng động đậy, trơ mắt nhìn xem Lâm Viễn cái kia hư áp tay càng ngày càng hướng xuống, trên người bọn hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn, toàn thân xương cốt như là dị xét bộ phận lắp ráp đồng dạng tại phát ra dị hưởng. Làm Lâm Viễn hư áp trọng lượng đặt tới đám người này tiếp nhận cực hạn lúc, một đạo lại một đạo để đầu người vẻ mặt tê dại âm thanh vang lên, ngay sau đó tất cả người hai mắt một phen liền sủi lơ tại trên mặt đất. Cái này toàn bộ quá trình, Lâm Viễn chỉ là tay phải cách không hạ thấp xuống một thoáng mà thôi. Trên mặt Vương Khôn màu máu sớm đã rút hết, biến đến trắng bệnh như tờ giấy. Cái này đã vượt ra khỏi hắn có khả năng lý giải phạm chủ, theo bản năng lùi lại, thẳng đến sau lưng đâm vào lạnh giá trên cửa xe. Sợ hãi, như là lạnh giá gián độc, nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn, để hắn lạnh cả người, hô hấp khó khăn. Hắn nhìn xem Lâm Viễn từng bước một hướng về chính mình đi tới, cái kia ổn định tiếng bước chân, mỗi một cái giống như là đạp tại trong trái tim của hắn. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Vương Khôn âm thanh bởi vì sợ hãi cực độ mà biến đến sắc bén và mèo. "Ta nói cho ngươi, phía sau ta có người. Ngươi động lên ta, ngươi cũng xong rồi. Ngươi nhất định phải chết." Hắn ngoài mạnh trong yếu gào thét, tính toán dùng lưng cảnh tới dọa lùi đối phương. Lâm Viễn bước chân không ngừng, trong ánh mắt không có bất kỳ ba động. "Phải không? Vậy ngươi gọi một thằng hắn." Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh như cùng đi từ cửu vũ thâm nguyên. Vương Khôn nhìn xem cặp kia không tình cảm chút nào mắt, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, toàn bộ người như rơi vào hầm băng. Hắn cắn răng, không nghĩ tới Lâm Viễn rõ ràng cuồng vọng thật để cho hắn gọi, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ngón tay run lập cập, mở khóa màn hình, nhanh chóng thông qua một cái mã số. Điện thoại cơ hồ là lập tức được kết nối. Sự tình làm xong, bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái có chút lộ mạng âm thanh. Thỏa đáng cái rắm. Vương Khôn đối điện thoại thét lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô pháp ngăn chặn sợ hãi. "Nhạc ca, cứu mạng, mau dẫn người tới, mang biết đánh nhau nhất tới, ta muốn chết." Hắn nói năng lộn xộn báo ra địa chỉ, mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng bước một đến gần Lâm Viễn, sợ đối phương đột nhiên xuất thủ. Lâm Viễn dừng bước lại, có chút hăng hái xem lấy hắn. Trương Cường cùng Lý Y thì cầm ôm lấy hài tử, tại Lâm Viễn một chiều kia phía sau, bọn hắn liền biết những người này trọn vẹn không đủ gây sợ. Cái này cũng hẳn là Trương Cường người một nhà, lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Lâm Viễn độc thủ. Vậy tuyệt đối ngạo nghễ tư thế, đối mặt rất nhiều võ sư thậm chí chỉ là đè ép một thoáng tay mà thôi. Một màn này, đối Trương Cường hai người nhi tử tới nói, càng là giống như một đạo phong bi, triệt để rơi vào con đường võ đạo bên trên. "Lâm Viễn." Thanh âm Lý Y cầm phát run, nếu không tính toán, bọn hắn người nhiều. Trương Cường cũng sắc mặt trắng bệnh gật đầu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, phía sau bọn hắn dường như có một cái võ quán nâng đỡ. Bọn hắn không phải không tín nhiệm Lâm Viễn thực lực, mà là không muốn lại càng nhiều phiền toái Lâm Viễn. Lâm Viễn quay đầu, cho bọn hắn một cái trấn an ánh mắt, "Không có việc gì, chờ bọn hắn tới, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể đem ta thế nào." Lâm Viễn quay đầu trở lại, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Vương Khôn. Triệu Tử Minh đám người đứng ở sau lưng Lâm Viễn, đều là thần tình trang nghiêm, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên mặt đất kêu rên trắng hán, cuối cùng dừng lại tại Vương Khôn trên mình, ánh mắt kia như là nhìn một người chết. Trên người bọn hắn tản ra một loại thiết huyết túc sát chi khí, cùng Lâm Viễn trên mình phần kia lãnh đạm lạnh giá mơ hồ hô ứng. "Trấn tướng đại nhân." Trong lòng bọn hắn chỉ có một cái ý niệm, những cái này sâu kiến, dám mạo phạm trấn tướng đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Xa xa, tiếng thắng xe chói tai liên tiếp vang lên. Mấy chiếc xe đạn màu đen như là ám dạ u linh chạy nhanh đến, một cái xinh đẹp vẫy đuôi dừng ở bên đường, vung lên một trận bụi đất. Cửa xe mở ra, một nhóm ăn mặc trang phục người nhanh chóng xuống xe, động tác chỉnh tề như một, khí thế trầm ngưng. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén như ưng, thái dương huyệt hơi hơi nâng lên, hiển nhiên đều là người luyện võ. Nhất là từ giữa đó chiếc kia dài hơn xe đạn bên trên đi xuống một cái lão giả, ước chừng hơn 60 tuổi, ăn mặc một thân màu trắng đường trang, đầu tóc trải đến cẩn thận tỉ mỉ, sắc mặt đỏ hồng. Đôi mắt trong lúc đóng mở tinh quang bắn ra bốn phía, trong lúc đi long hành hổ bộ, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra. Cố khí tức này như là nặng nề núi cao, áp đến người thở không nổi. Trương Cường cùng Lý Y thì cầm cảm giác trái tim như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, hít thở đều biến đến khó khăn. Nhìn thấy lao giả kia, nguyên bản sủi lơ tại trên cửa xe Vương Khôn như là bắt được cây cỏ cứu mạng, trên mặt nháy mắt hiện ra vẻ mừng như điên, liên tục lăn lộn vào tới. Hồng lão ngài đã tới, cứu mạng a! Vương Khôn nhào tới cái kia đường trang trước mặt lão giả, nước mắt chảy ngang chỉ vào Lâm Viễn, liền là hắn, liền là tên tiểu tạp chủng này, đánh bị thương ta người, còn muốn giết ta. Ngay nhìn, ta người đều bị hắn đánh phế. Đường Trang lão giả ánh mắt đảo qua trên mặt đất bị nghiền ép chẳng hán, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một thoáng, lập tức nhìn về phía Lâm Viễn, ánh mắt mang theo xem kỹ cùng một chút không dễ dàng phát giác khinh miệt. Chương 86, đầu dạp xuống đất chương 86, đầu dạp xuống đất Vương Khôn gặp lão giả không có lập tức phát tác, cho là Lâm Viễn chết chắc, đảm khí nháy mắt mạnh lên. Hắn đột nhiên quay người, chỉ vào Lâm Viễn, trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn dữ tợn cùng đắc ý, "Tiểu tử, ngươi xong, ngươi biết vị này là ai ư?" Hắn lên giọng, mang theo khoe khoang cùng đe dọa, "Vị này là Trấn Sơn Võ Quán quán chủ, Hồng Trấn Sơn Hồng lão." Hàng thật giá thật đại tông sư cao thủ, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Trương Cường cùng Lý Y thì cầm tâm đều là trầm xuống, đại tông sư, vậy thì đối với bọn họ mà nói thế, nhưng trong truyền thuyết người. Đám kia áo đen trang phục đệ tử cũng nhộn nhịp lên trước, đem Lâm Viễn mơ hồ bao vây lại, trên mặt mỗi người đều mang lãnh nạo cùng kinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, va chạm đại tông sư, người trẻ tuổi kia đã là cái người chết. Vương Khôn càng đắc ý vênh báo, "Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống đến cho Hồng lão dập đầu nhận sai, tự đoạn hai tay, có lẽ Hồng lão còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó." Lâm Viễn nhìn xem giống như bị điên Vương Khôn, lại nhìn một chút vị kia khí tức trầm ổn Hồng Trấn Sơn, nét miệng lên một vòng cực loãng độ cong. Nụ cười kia, lạnh giá mà đùa cợt, tự tìm cái chết. Lâm Viễn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hồng Trấn Sơn, ngựa khí bình thường không gợn sóng, "Chết là ngươi." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cố khó mà hình dung khí tức khủng bố, như là thiên truy bách luyện qua thần kiếm liền, vô tận sắc bén ý nghĩ đột nhiên từ Lâm Viễn thể nội bộc phát ra. "Vô hình uy áp như là thực chất biến động, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi." Không khí phảng phất ngưng kết, tiếng gió thổi đột nhiên ngừng. Những cái kia tụ tập đi lên đệ tử áo đen, như là bị trọng truy đánh trúng ngực, cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau, công lực hơi yếu người càng là trực tiếp té ngồi dưới đất, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Hồng Chấn Sơn con người bỗng nhiên thu hẹp, trên mặt phần kia đại tông sư khí độ nháy mắt biến mất, thay vào đó là khó có thể tin kinh hãi. Hắn cảm giác được một cỗ viễn siêu hắn tưởng tượng, như là thâm viên quần quận bàng bạc lực lượng, đem hắn một mực khóa chặt. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại tông sư tu vi, nhỏ bé đến như là sâu kiến. Chấn tướng. Hồng Chấn Sơn trong lời nói mang theo vài phần sự không chắc chắn, đồng tử tại run nhẹ nhẹ. Trên mặt Vương Khôn nhe răng cười cứng đờ, như là bị người giữ lại cổ họng, giờ phút này nghe được Hồng Chấn Sơn lời nói càng là con người co rụt lại. Chấn tướng. Làm sao có khả năng? Hồng tông sư ngươi cũng đừng loạn nói đùa. Lâm Viễn ánh mắt băng hàn, lười đến giải thích cái gì. Chấn tướng uy lực, há lại cho kẻ xấu mạo phạm. Hồng Chấn Sơn trầm mặt, cái này sao có thể? Trẻ tuổi như vậy chấn tướng, quả thực hoang đường tuyệt luân. Võ đạo một đường, gian nguy vô cùng, hắn như vậy đại tông sư đã là phượng mao lân giác, chấn tướng càng là hiếm có tụ cùng, cái nào không phải thành danh đã lâu láo quái vật. Trước mắt thanh niên này, nhìn lên nhiều nhất chừng 20, làm sao có khả năng là chấn tướng? Hồng Chấn Sơn cố tự chấn định, tính toán thẳng tắp hơi gấp eo lưng, tìm về một chút đại tông sư giá đỡ. Đấy lòng sóng to gió lớn lại để thanh âm hắn lơ mơ. Người trẻ tuổi, giả thần giả quỷ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Viễn, tính toán từ đối phương trên mặt tìm tới một chút ngụy trang dấu tích. Nhưng mà, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hở hững. Chấn tướng. Nơi đây thế nào sẽ có chấn tướng? Chớ có cho là học chút mê hoặc tâm thần con người thủ đoạn, liền có thể hù dọa lão phu. Hắn ngoài mạnh trong yếu dưới đất thấp hống, càng giống là tại cấp chính mình thêm can đảm. Giả mạo chấn tướng, thế nhưng tội chết. Người gánh được trách nhiệm ư? Lâm Viễn ánh mắt băng hàn, người đến giải thích cái gì? Nhưng bên cạnh hắn Triệu Tử Minh lại lên trước một bước, trên mặt mang theo không che giấu chút nào mỉa mai cùng uy nghiêm đáng sợ. Giả mạo. Triệu Tử Minh cười lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Trợ to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, chấn tướng uy lực, há lại cho các ngươi kẻ xấu phỏng đoán. Lâm Viễn xỉ khẽ một tiếng, người nên nhiều nói, tay phải trực tiếp cũng thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ khủng bố vô hình uy áp, đột nhiên tăng gọn. Ầm ầm. Cũng không phải là lôi minh, lại hơn hẳn hòa trời. Bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ám trầm xuống tới, mây đen quay cuồng, sền sệt như mực, chiếu nặng áp hướng mặt đất, phảng phất toàn bộ thương khung đều muốn sụp đổ. Gió quỷ dị dừng lại. Xung quanh vết đều, dòng xe cộ thanh âm, xa xa huyên áo, hết thảy tạm âm nháy mắt biến mất, lâm vào một loại làm người sợ hãi tĩnh mịch. Không khí sền sệt đến như là thủy ngân, mỗi một lần hô hấp đều mang băng hàn thấu xương cùng nồng đậm mùi dị sắt, phá đến người đau nhức. Mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, dùng Lâm Viễn làm trung tâm, cứng rắn bãi bên trên, tỉ mỉ vết nứt giống mạng nhện điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Giang giác, giang giác. Dừng ở xa xa mấy chiếc lì mụ xịn, dày nặng kim loại thân xe phát ra rợn người bật mèo thanh âm, cửa kính xe bên trên nháy mắt hiện đầy vết nứt. Cái này đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ, chỉ là khí tức liền để người khó mà tiếp nhận. Những cái kia vốn chỉ là lui lại, còn có thể miễn cương đứng yên Hồng Tông sư đệ tử, giờ phút này cũng lại không chịu nổi. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp nặng nề tiếng bạo liệt vang lên, bọn hắn như là bị vô hình cự truy mạnh mẽ đện ở ngực, trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể như là phá bao tải bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào vết tường trên thân xe. Khung xương vỡ vụn thanh thúy tiếng vang rõ ràng có thể nghe, kèm theo không để nén được kêu thê lương thảm thiết. Tu vi yếu nhất mấy cái, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, nhãn cầu lồi ra ngoài, sắc mặt tím xanh, trực tiếp tại cực hạn dưới áp lực ngất đi, không rõ sống chết. Trương Cường cùng Lý Y cầm cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị cái này áp lực kinh khủng gạt ra bên ngoài cơ thể, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong hai hong nóng không dứt, thế giới phảng phất đều tại xoay tròn. Cũng may bên cạnh có Triệu Tử Minh đám người bảo vệ, nhưng bọn hắn đều là đại tông sư, toàn lực phía dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững Lâm Viễn chấn tướng uy lực mà thôi. Giờ khắc này, liền Triệu Tử Minh mấy người cũng rõ ràng ý thức đến, Lâm Viễn muốn giết bọn hắn có nhiều dễ dàng. Vương Khôn ngay tại chỗ hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng triệt để quỳ rạp xuống đất, cũng lại không đứng dậy được. Một cỗ ấm áp chất lỏng nháy mắt thấm ướt hắn đu quần, nồng đậm tanh tưởi mùi tại tĩnh mịch trong không khí tràn ngập ra. Hắn đầu óc trống rỗng, tư duy đình trệ, chỉ còn dư lại răng không bị khống chế điên cuồng run lên, phát ra khanh khách âm hưởng. Trấn tướng, thật là trấn tướng. Hồng Chấn Sơn toàn thân run rẩy kịch liệt, như là trong gió lạnh cuối cùng một mảnh ngoan cố lá rụng, cuối cùng vẫn là vô lực phiêu linh. Đại tông sư tôn nghiêm, võ giả ngông nên. Cầu thí. Tại chính thức chấn tướng uy lực trước mặt, hắn điểm này vẫn lấy làm tiêu ngạo tu vi, liền bụi trần cũng không tính. Sợ hãi, như là lạnh giá thủy triều, bao phủ hoàn toàn lý trí của hắn, vỡ tung hắn tất cả tâm lý phòng tuyến. Hắn cũng không còn cách nào duy trì đứng yên tư thế. Phù phù. Một tiếng nặng nề trầm đụng, Hồng Chấn Sơn hai đầu gối đập ầm ầm tại dạng nước đất xi măng bên trên, cứng rắn mặt đất lại bị hắn lại lần nữa đập ra hai cái có thể thấy rõ ràng hố cạn. Cầu chấn tướng đại nhân tha mạng. Van cầu chấn tướng đại nhân tha mạng a. Chương 87, cắt cỏ không lưu căn chương 87. Cắt cỏ không lưu căn hắn đầu dạp xuống đất, chán gắt gao chống lấy lạnh giá thô ráp mặt đất, đem có tôn nghiêm cùng tiêu ngạo triệt để nghiền nát. Âm thanh khàn giọng, mang theo nồng đậm nước nợ cùng tuyệt vọng. Lao hủ có mắt không trọng. Lao hủ tội đáng chết vạn lần. Không biết là chấn tướng đại nhân ở trước mặt, có nhiều mạo phạm, có nhiều va chạm. Cầu xin đại nhân xem ở lão hủ tu hành không dễ phân thượng, tha ta một cái mạng chó. Lao hủ nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Xông pha khói lửa, không chối từ. Hắn nói năng lộn xộn cầu khẩn, thân thể run đến càng thêm lợi hại, mỗi một tấc da thịt đều tại thét chói tai vang lên sợ hãi. Lâm Viễn cụp mắt, nhìn xuống nằm rạp trên mặt đất Hồng Chấn Sơn, trên mặt không có bất kỳ ba động, yên lặng đến đáng sợ. Cái kia sát ý lạnh như băng, lại như là thực chất đau phòng, từng tấc thổi qua làn da Hồng Chấn Sơn, để hắn như rơi vào hầm băng. Hắn tinh tường cảm giác được, đối phương căn bản không có một tơ một hào ý bỏ qua cho hắn. Bóng ma tử vong, chưa từng như cái này rõ ràng bao phủ hắn. Trong tuyệt vọng, Hồng Chấn Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút cuối cùng điên cuồng cùng chờ mong. Chấn tướng đại nhân, ngài không thể giết ta. Giết ta, ngài cũng sẽ không tốt hơn. Hắn ngữ tốc cực nhanh, như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, tính toán dùng lưng cảnh tới uy hiếp đối phương. Sau lưng ta, phía sau ta thế nhưng còn có một tôn đại nhân vật. Uy hiếp chấn tướng. Lâm Viễn lạnh lùng cắt ngang hắn, hình như liền nghe hắn báo ra hậu trưởng danh tự kiên nhẫn đều không có. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, duỗi ra một cái thon dài, ngón tay trắng nõn, cách xa chỉ hướng Hồng Chấn Sơn mi tâm. Động tác kia tùy ý mà tao nhã, lại mang theo một loại chúa tể sinh tử tuyệt đối hờ hững. Trong không khí, phản phất truyền đến một tiếng mấy không thể nghe thấy, không gian bị xé rách nhẹ nhàng nứt vang. Hồng Chấn Sơn liền lắc đầu tranh thủ thời gian ngụy biện thời gian đều không có. Một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa cực hạn lực lượng hủy diệt sắc bén khí kình, coi thường không gian khoảng cách, chớp mắt đã tới. Tại Hồng Chấn Sơn hoảng sợ đến cực hạn mà trợn lên trong hai mắt, cái kia ngón tay phảng phất hóa thành trong thiên địa duy nhất tiêu điểm, bóng ma tử vong như là lạnh giá thủy triều, đem hắn triệt để thôn phệ. Hắn muốn tránh, muốn phòng ngự, muốn la lên cầu xin tha thứ, muốn tế ra bảo mệnh át chủ bài. Nhưng tại cái kia ngón tay chỉ hướng hắn nháy mắt, thân thể của hắn, chân khí của hắn, thậm chí suy nghĩ của hắn, đều phảng phất bị triệt để đông kết, đọc lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia vô hình tử vong phủ xuống. Phúc. Một tiếng cực kỳ nhỏ, như là bọt khí phá diệt tâm hưởng. Hồng Chấn Sơn động tác im bặt mà dừng. Trán của hắn chính giữa, mi tâm tổ khiếu vị trí, xuất hiện một cái thật nhỏ, không đáng chú ý lỗ máu, trước sau thông thấu, thậm chí không có bao nhiêu máu tươi chuyển ra. Hắn duy trì ngẩng đầu cầu xin tha thứ tư thế, trong mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng ngưng kết, sinh cơ như là thủy triều xuống nhanh chóng rút đi. Tiếp đó, thân thể như là mất đi tất cả chống đỡ, mềm nhũn hướng về phía trước ngã quỵ. Phanh! Một tiếng vang trầm, vị này uy chấn một phương đại tông sư, Chấn Sơn võ quán quán chủ, liền như vậy lặng yên không một tiếng động nằm trên đất, lại không một chút tiếng động. Hơi lạnh thấu xương, như là nhất lạnh thấu xương hàn lưu, nháy mắt quét sạch Vương Khôn toàn thân. Hắn trợn mắt nhìn xem Hồng Chấn Sơn, cái kia trong mắt hắn như là thần linh một dạng đại tông sư, liền như vậy bị một ngón tay dễ dàng giết chết. Hắn triệt để sụp đổ. Đông, đông, đông. Vương Khôn như là điên rồi đồng dạng, dùng chán điên cuồng đụng chạm lấy mặt đất, cứng rắn đất xi măng rất nhanh liền bị hắn đập ra vết máu, máu tươi cùng thổ nhưỡng hỗn hợp lại cùng nhau, dán hắn mặt mũi tràn đầy. Chấn tướng đại nhân, tha mạng, tha mạng a. Ta sai rồi, ta là súc sinh, ta là heo, ta là chó. Thanh âm của hắn thê lương, tràn ngập vô tận sợ hãi cùng hối hận. Hắn hiện tại chỉ muốn cứu mạng. Nước mắt chảy ngang, nước mắt nước mũi lẫn vào huyết thủy hướng xuống chảy, chật vật đến cực điểm, nói năng lộn xộn trốn tránh lấy trách nhiệm, chỉ muốn cứu mạng. Lâm Viễn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, đối với loại này sâu kiến tiêu gen, hắn không có bất kỳ hứng thú. Chỉ là tùy ý, nhẹ nhàng phất phất tay. Phản phất chỉ là phủi nhẹ góc áo cho bụi. Một cỗ lực lượng vô hình, như là như gió thu quét lá rụng, nhẹ nhàng đảo qua. Vương Khôn cái kia thê lương kêu khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ, im bặt mà dừng. Thân thể của hắn như là bị nháy mắt rút khô tất cả khí lực cùng sinh cơ, mềm nhũn tê liệt ngã xuống dưới đất, con ngươi kịch liệt quyết tán, mất đi tất cả thần thái. Tính cả những cái kia may mắn còn sống, co quắp trên mặt đất rên rỉ Chấn Sơn võ quán đệ tử, cũng trong cùng một lúc, như là bị bóp tắt ánh đến, triệt để mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Giết chóc, kết thúc. Trước sau bất quá ngắn ngủi mấy tức, hiện trường khôi phục vị dị yên tĩnh, chỉ có trong không khí tràn ngập, càng lúc càng nồng nặc mùi máu tươi, hỗn hợp có Vương Khôn không khống chế tao sú, cùng cái kia chưa trọn vẹn tàn đi, làm người linh hồn rung động khủng bố uy áp, im lặng chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy, cũng không phải là ảo giác. Lâm Viễn đứng chắc tay, đứng ở một mảnh hỗn độn cùng trong thi thể, thần sắc lãnh đạm, phảng phất chỉ là tiện tay nghiền chết mấy cái vướng bận chủ tử. Triệu Tử Minh nhanh chóng lên trước một bước, đi tới sau lưng Lâm Viễn, cung kính cúi đầu mà đứng, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị, trên mặt không có bất kỳ dư thừa biểu tình, tựa hồ đối với trước mắt cái này máu tanh tràn diện sớm đã nhìn lắm thành quen. Trương Cường cùng Lý Y cầm cứng đờ đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, lại không phát ra thanh âm nào. Thân thể của bọn hắn, như cũng tại không bị khống chế hơi hơi phát run, như là trải qua đáng sợ nhất tác động. Nhìn xem thi thể đầy đất, nhìn xem vị kia như là viễn cổ ma thần, tản ra vô tận uy nghiêm cùng lãnh khốc trẻ tuổi bóng lưng, đầu óc trống rỗng. Vốn có nhận thức, xây dựng thế giới quan, vào giờ khắc này bị triệt để lật đổ, vỡ nát, chỉ còn dư lại vô tận hoảng sợ cùng kính sợ. Nồng đậm mùi máu tanh hôn tạp làm người buồn nôn tao sú, như sền sệt chất keo, giáng tại Trương Cường cùng Lý Y cầm miệng mũi. Mỗi một lần hô hấp đều mang dị sắc cùng hủ bại hương vị, kích thích thần kinh của bọn hắn. Tầm. Trương Cường khó khăn nuốt xuống một thoáng nước miếng, hầu kết nhấp nhô phát ra khô khốc âm hưởng. Hắn muốn há miệng nói cái gì, cảm tạ, hoặc là chỉ là phát ra một điểm âm thanh chứng minh mình còn sống. Nhưng cổ họng như là bị đồ vật gì gắt gao bóp chặt, chỉ có thể phát ra ô ô thoát hơi âm thanh. Lý Y cầm nắm thật chặt trượng phu cánh tay, móng tay thật sâu ấn vào thịt của hắn bên trong, chính nàng lại không phát ra gì. Thân thể của nàng run đến như là lá rụng trong gió, giang không bị khống chế va chạm lấy. Sợ hai phía sau, là sống sót sau hai nạn mờ mịt, cùng một loại khó nói lên lời, gần như quỷ lễ tâm tình, ngay tại đáy lòng chỗ sâu nhất lặng yên sinh sôi. Lâm Viễn xoay người, ánh mắt đảo qua Trương Cường cùng Lý Y Cầm. Triệu Tử Minh, Lâm Viễn mở miệng, âm thanh bình thường, không có bất kỳ tâm tình lên xuống. Lâm đại nhân. Triệu Tử Minh lập tức ứng thanh, lương khom đến càng thấp hơn chút. Cho bọn hắn lần nữa an bài cái chỗ ở, an toàn chút, để võ quán người trông coi.
Được, trấn tướng đại nhân.
Chương 88, vạn tộc tập kích chương 88, vạn tộc tập kích Triệu Tử Minh cung kính lĩnh mệnh, không chần chờ chút nào. Trương Cường cùng Lý Y cầm cuối cùng tìm về một chút khí lực, Trương Cường mở môi run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, âm thanh càng giọng, cảm ơn ngươi, Lao Lâm. Tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, hắn vô ý thức muốn quỳ xuống, lại bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, hai đầu gối vô pháp đối lượng. Lâm Viễn khoát tay áo, vừa định mở miệng nói cái gì. Đúng lúc này, lông mày của hắn mấy không thể xét hơi hơi nhăn lại. Không thích hợp. Một loại cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng không khỏe cảm giác, như là mặt nước nổi lên gợn sóng, tại trong lòng hắn đẩy ra. Triệu Tử Minh nhạy bén phát giác được Lâm Viễn dáng vẻ biến hóa rất nhỏ, trong lòng run lên, nháy mắt cảnh giác lên, bất động thanh sắc đem Trương Cường cùng Lý Y cầm bảo hộ sau lưng. Sau một khắc, oeng, một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, đột nhiên từ Lâm Viễn thể nội bạo phát. Không còn là phía trước nội liễm cùng lãnh đạm, mà là như là ngủ say núi lửa, không có dấu hiệu nào phun trào. Chân khí màu vàng nóng, tựa như vỡ đê hắn hải, sôi trào mãnh liệt, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Không khí kịch liệt và mèo, chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Triệu Tử Minh chỉ cảm thấy đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng phả vào mặt, hít thở đột nhiên ngừng, sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt. Nhưng hắn y nguyên gắt gao đứng thẳng lên sống lưng, bảo hộ Trương Cường phu phụ trước người. Trương Cường cùng Lý Y cầm càng là như bị sét đánh, trực tiếp bị cỗ này mênh mông uy áp áp đến sủi lơ dưới đất, liền sợ hãi đều không thể sinh ra, chỉ còn giữ lại nguyên thủy nhất, đối với thần linh vĩ lực run rẩy. Trong chốc lát, vô tận chân khí màu vàng nóng tại trước người Lâm Viễn cấp tốc ngưng kết, biến ảo. Vô số đạo hồng ánh lóe mắt kiếm quang đột nhiên hiện ra, sắc bén vô cùng, hàn khí bức người. Bọn chúng cấp tốc xen lẫn, chồng chất, trong nháy mắt, liền tại Lâm Viễn, Triệu Tử Minh cùng Trương Cường phu phụ phía trước, tạo dựng đến một đạo vắt ngang thiên địa, từ thuần vi kiếm quang tạo thành to lớn bức tường ánh sáng. Bức tường ánh sáng ngưng thực vô cùng, kim quang lưu chuyển, tản mát ra chém chết hết thảy, không thể lay động khí thế khủng bố, đem bọn hắn một mực bảo hộ hậu phương. Tại Triệu Tử Minh cùng Trương Cường phu phụ chấn động đến tột đỉnh trong ánh mắt. Phía trước không gian, không có dấu hiệu nào, như là yếu ớt vải vóc bị xé rách. Không gian kia nghiền nát địa phương nhìn như rất gần, thực tế lại tương đối xa, trọn vẹn không tại bọn hắn mảnh này khu vực. Nhưng phát tán đi ra khí tức, lại bao phủ khóa chặt bọn hắn. Xoẹt. Cái kia đen kịt vết nước đột nhiên xuất hiện, đồng thời tại cấp tốc quyết trường, giáp danh lóe ra làm người sợ hãi đỏ tươi điện mang. Vết nước như là một cái vật sống mở ra miệng lớn, thâm thúy, u ám, tản mát ra vô cùng vô tận, lạnh giá thấu xương sát khí. Sát khí so nhất lạnh thấu xương gió lạnh còn muốn thấu xương, mang theo nồng đậm tử vong cùng khí tức hủy diệt, điên cuồng hướng ra phía ngoài tràn ngập. Đông. Nặng nghề mà quỷ dị tiếng bước chân từ vết nước chỗ sâu truyền đến, phản phất trực tiếp gõ tại trái tim của người ta bên trên. Ngay sau đó, từng tôn hình thái khác nhau, vằn mèo đáng sợ thân ảnh, chậm chậm từ đen kịt trong vết nước đi ra. Có người khoác cám trầm giáp sát, phủ đầy gai xương, đỏ tươi mắt kép lóe ra tàn nhẫn hào quang. Có hình thể công kền, làn da như là thối giữa phụ sa, chạy xuôi theo tanh rình dịch nhẫn, cánh tay là sắc bén cốt nhận. Còn có như là hài cốt hợp lại mà thành, trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa, mỗi đi một bước, khung xương đều phát ra rợn người tiếng ma sát. Khí tức của bọn nó, lạnh giá, tà ác, tràn ngập đối sinh linh căm hận cùng hủy diệt dục vọng. Vạn tộc phủ xuống, đen kịt vết nước, như thương khung mở ra một cái tà nhãn, giáp danh đỏ tươi điện mang như mạch máu nhảy lên, cuồn cuộn chảy ra lạnh giá, sền sệt, làm người buồn nôn sát khí. Trong không khí tràn ngập ra nồng đậm huyết tinh cùng mục nát hôn hợp mùi, phản phất đem người kéo vào thầm trầm nhất ác ngộng đầm lầy. Trương Cường cùng Lý Y cầm tê liệt trên mặt đất, thân thể run rẩy lay động, giang không bị khống chế khanh khách rung động. Bọn hắn thậm chí vô pháp phát ra hoàn chỉnh thét lên, trong cổ họng gạt ra chỉ có tuyệt vọng nghẹn ngào. Cái kia từ trong vết nước đi ra vặn bẹo thân ảnh, mỗi một vị đều vượt ra khỏi bọn hắn kinh khủng nhất tưởng tượng, là tới từ địa ngục thâm viên cụ hiện. Triệu Tử Minh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng trượt xuống, nhưng hắn nắm chặt bên hông bội đao tay, gân xanh lộ ra, vững như bàn thạch. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia từ trong vết nước lúc đích, bò sát, đi ra quái vật, tim đập loạn, lại có một cỗ đại tông sư huyết dũng tại trong lồng ngực bốc cháy. Những quái vật kia đỏ tươi mắt kép đảo qua, mang theo thuần túy, đối sinh linh ác ý cùng tham lam. Lâm đại nhân. Triệu Tử Minh âm thanh khô khốc, mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hắn biết mình cùng những quái vật này khoảng cách, như là đom đóm cùng Hạ Nguyệt, nhưng sau lưng hắn là gia viên, là cần bảo vệ bình dân. Bọn hắn mảnh này bị khóa chặt khu vực sớm đã loạn thành một bầy. Thê lương tiếng thét chói tai, kinh hoàng thất thố chạy nhanh thanh âm, cửa sổ bị đánh vỡ nghiền nát thanh âm, xen lẫn thành một mảnh tận thế phủ xuống hỗn loạn giao hưởng. Vô số cửa chắn thắp sáng đèn dầu, lập tức lại bị to lớn khủng hoảng nhấn chìm. Có người dạn dĩ thò đầu ra, chỉ nhìn một chút giữa bầu trời kia vết nứt cùng phía dưới như ẩn như hiện khủng bố đường nét, liền hù dọa đến hồn phi phách tán, liên tục lăn lộn thu về trong phòng, gắt gao chống đỡ cửa phòng, cầu nguyện chưa bao giờ thờ phụng qua thần linh. Sợ hãi như là ôn dịch điên cuồng lan tràn. Lâm Viễn nhíu mày đứng ở nơi đó, chân khí màu vàng nóng hào quang đem hắn làm nổi bật đến như là thần linh. Hắn đối Triệu Tử Minh xin chiến ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt thậm chí không có tại những cái kia trước tiên leo ra đê đẳng vạn tộc trên mình lưu lại vượt qua một hơi. Tầm mắt của hắn xuyên thấu những cái kia vặn bẹo thân ảnh, nhìn phía vết nứt càng thâm thúy hắc ám chỗ. Nơi đó có khí tức càng mạnh mẽ hơn đang ngủ đông, có ánh mắt lạnh như băng tại dòng nó. Bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Lâm Viễn âm thanh vang lên, thanh lãnh mà trầm ổn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền vào Triệu Tử Minh trong tai. Tổ chức phụ cận bách tính, có thể bỏ đi bao xa bỏ đi bao xa. Triệu Tử Minh đột nhiên khẽ giật mình, lập tức lĩnh ngộ. Chấn tướng đại nhân ý tứ là, những cái này đều từ hắn một người gánh chịu. Hắn nhìn xem Lâm Viễn cái kia cũng không tính khôi ngô, lại phảng phất có thể chống lên toàn bộ bóng lưng bầu trời, một cú khó nói lên lời kích động tâm tình xông lên đầu.
Vâng,
đại nhân. Triệu Tử Minh trầm giọng đồng ý, không do dự nữa, lập tức quay người, cẩn thận đỡ lên cơ hồ mất đi ý thức Trương Cường cùng Lý Y Địa Cầm, dùng hết toàn lực đem bọn hắn mang rời khỏi mảnh này khủng bố hạch tâm khu vực. Đồng thời cao giọng la lên, để những đại tông sư khác nhóm nhanh chóng tiến hành sơ tán, cũng tranh thủ thời gian liên hệ võ quán. Lâm Viễn chậm chậm nhấc chân lên, hướng về phía trước bước ra. Một bước, bù bù. Vây quanh tại hắn quanh người, nguyên bản cấu thành bức tường ánh sáng vô tận kiếm quang, nháy mắt phân giải, lưu chuyển, hóa thành nước vạn đạo vụn vật kim mang. Như có sinh mệnh, vây quanh hắn bay lượn, xoay tròn, phát ra êm thai kiếm minh. Hắn như đồng hành đi tại kiếm quang trong tinh hà, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân mặt đất đều tựa hồ có gợn sóng màu vàng đợi ra. Chương 89, Tam tướng chương 89, Tam tướng những cái kia từ trong vết nước tuôn ra đê đẳng vật động, hình thái khác nhau, gào thét, gầm thét, mang theo đối huyết đục khát vọng, giống như là thủy triều hướng Lâm Viễn mà tới. Vết nước không gian mặc dù không phải mở tại Lâm Viễn trước mặt, nhưng cực kỳ hiển nhiên bọn hắn lần này hiện hình là hướng về phía Lâm Viễn mà tới. Phía trước nhất là mấy cái người khoác cám trầm giáp sắc quái vật, bọn chúng chân như là sắc bén liêm đao, vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên, đỏ tươi mắt kép gắt gao khóa chặt Lâm Viễn. Lâm Viễn thần sắc lãnh đạm, thậm chí cũng không dịnh mắt nhìn bọn chúng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, ngón trỏ tùy ý hướng về phía trước một điểm. Chỉ một thoáng, trên kêu liệt không. Vây quanh tại hắn quanh người ước vạn kiếm quang, như là đạt được mệnh lệnh bảy vòng, nháy mắt hóa thành từng đạo cực hạn nóng ánh lưu quang màu vàng, hướng về phía trước bàn tới. Cào cào. Dây đặc tiếng xe gió nối thành một mảnh, phản phất dưới bầu trời lên một tràng màu vàng kim mưa kiếm. Những cái kia xông lên phía trước nhất giáp sắc quái vật, trong mắt vừa mới chiếu ra cái kia chói mắt kim quang, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của bọn nó liền bị vô số đạo tỉ mỉ kiếm quang xuyên thủng. Phốc phốc. Không có máu tươi bắn tung tóe, chỉ có giáp sắc vỡ vụn, thân thể tan rã âm thanh. Kim sắc kiếm quang ẩn chứa chí dương chí cương lực lượng, đưa chúng nó tà ác thân thể tính cả ô uế linh hồn cùng nhau làm sạch, bốc hơi. Tại những quái vật kia hoảng sợ mà khó có thể tin trong ánh mắt, thân thể của bọn nó như là bị đầu nhập lò luyện băng tuyết, nhanh chóng tan rã, tan rã, cuối cùng hóa thành cho bụi, liền một chút dấu tích đều không thể lưu lại. Đợt tấn công thứ nhất mấy chục cái vạn tộc, tại dưới một chỉ này, tan thành mây khói. Lâm Viễn bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Càng nhiều vạn tộc từ trong vết nứt tuôn ra, có hình thể cổng kềnh, chảy xuôi dịch nhờn thối giữa người, có hài cốt chắp vá, quỷ hỏa đồng đưa khô lâu binh. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, hoặc là nói, căn bản không có sợ hãi loại tâm tình này, chỉ có nguyên thủy nhất giết chóc cùng hủy diệt bản năng. Lâm Viễn ánh mắt lạnh lùng như cũ, tay trái bóp một cái đơn giản kiếm quyết. Bù bù. Càng nhiều kiếm quang từ trong hư không sinh ra, chuyển vào vây quanh kiếm quang của hắn tinh hà, để hào quang màu vàng nóng kia càng hừng hực, càng tràn đầy. Kiếm quang như rồng, xoay quanh gào thét. Lâm Viễn những nơi đi qua, kiếm quang tự mình bắn trụ mà ra, tinh chuẩn mà hiệu suất cao thu gặt lấy vạn tộc sinh mệnh. Một đầu vung vẫy cốt nhận thối giữa người, vừa mới phát ra làm người buồn nôn gào thét, một đạo cô động kiếm quang liền quán xuyên đầu lâu của nó, kim quang nổ tung, đem nó mùi hôi thân thể làm sạch trống không. Giết chóc. Đây là một tràng đơn phương, không chút huyền niệm giết chóc. Lâm Viễn như đồng hành đi tại nhân gian thần linh, đi bộ nhàn nhã ở giữa, liền nhấc lên một tràng hủy diệt phong bạo. Kim sắc kiếm quang là hắn vũ khí duy nhất, cũng là chí mạng nhất vũ khí. Trong nháy mắt, mấy trăm con trước tiên xông ra vết nứt đê đẳng vật tộc, liền bị quét dọn trống không. Nguyên bản hỗn loạn ồn ào chiến trường, xuất hiện trong nháy mắt tĩnh mịch. Chỉ có cái kia đen kịt vết nứt, vẫn tại chẳng lành quyết trường, giáp danh đỏ tươi điện mang lấp lóe đến càng thêm kịch liệt. Vết nứt chỗ sâu, cái kia nặng nề mà quỷ dị tiếng bước chân vang lên lần nữa. Đông, đông, đông. Lần này, tiếng bước chân càng rõ ràng, càng nặng nề. Phản phất mỗi một bước đều đạp nát không gian, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Ba đạo tản ra viễn siêu phía trước những cái kia vạn tộc khí tức khủng bố thân ảnh, chậm chậm từ vết nước trong bóng tối đi ra. Người cầm đầu là một tôn cao tới 3 trượng to lớn khô lâu, toàn thân khung xương hiện ra một loại ám trầm xanh ngọc, chỗ khớp nối thiêu đốt lên màu xanh lục hỏa diễm, trong hốc mắt hai đoàn u lục quỷ hỏa như là vòng xoáy xoay tròn, tản mát ra làm người linh hồn đông kết hàn ý. Trong tay nó nắm lấy một chôi to lớn bạch cốt chiến phủ, trên lưới búa quấn quanh lấy nồng đậm sát khí màu đen, phản phất có thể chặt đứt hết thảy sinh cơ. Ta là cốt ma tướng. Thanh âm của nó như là vô số khô cốt ma sát, khô khốc mà chói tai, mỗi một cái lời mang theo tử vong tuyên bố. Theo sát phía sau là một cái cổng kềnh giống như núi nhỏ quái vật, làn da như là vô số thối giữa thi thể khâu mà thành, hiện đầy bọc mủ cùng thối giữa miệng vết thương, không ngừng nhỏ xuống tản ra tanh dình dịch nhẫn, đem mặt đất ăn mòn đến từ từ rung động. Phần bụng nứt ra một mảnh vải đầy răng nhọn miệng lớn, mà cánh tay thì dị biến thành hai thanh lóe ra ưu quang to lớn cốt nhận. Kiệt kiệt kiệt, người mới mới đủ. Tiếng cười của nó sắc bén mà điên cuồng, tràn ngập đối với sinh mạng tham lam cùng kinh nhẫn. Cuối cùng một đạo thân ảnh. Quỷ dị nhất, thân hình của nó đối lập thấp bé chỉ có người thường lớn nhỏ, toàn thân bao phủ tại một mảnh không ngừng mà mẹo, biến ảo trong bóng dâm, phản phất không có thực thể, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ hình người đường nét, cùng trong bóng tối hai điểm hào quang đỏ tươi, như là rắn độc mắt. Tam tôn khí tức khủng bố vạn tộc cường giả, hiện xếp theo hình tam giác đứng ở phía trước vết nước, lạnh giá, tà ác, tràn ngập hủy diệt dục vọng ánh mắt, cùng nhau khóa chặt phía trước đạo kia tắm rửa tại kim sắc kiếm quang bên trong thân ảnh. Vùng trời Hoài An thành không khí, phản phất tại giờ khắc này triệt để ngưng kết. Áp lực vô hình, so trước đó mạnh gấp 10 lần không thôi. Chịu nặng đè ở mỗi một cái trong lòng sinh linh. Triệu Tử Minh vừa mới đem Trương Cường phu phụ an trí tại một cái tương đối an toàn xóa xỉnh, quay đầu trông thấy một màn này, trái tim nháy mắt chìm vào đáy vực. Cái này tam tôn quái vật mang đến cho hắn một cảm giác, so trước đó cái kia mấy trăm con gộp lại còn muốn đáng sợ. Đó là một loại trên bản chất khoảng cách, như là đom đóm cùng hạ nguyệt. Hy vọng chỉ có thể ký thác vào đạo kia màu vàng kim trên thân ảnh. Mục nát triều hế chủ trước tiên kìm nén không được, nó cầm cảnh thân thể đột nhiên bắn ra, mang theo mảng lớn tanh hôi dịch nhợn, như là đạn pháo bắn về phía Lâm Viễn. Trong không khí tràn ngập ra làm người buồn nôn tối giữa mùi. Nó cái kia dị hóa thành cốt nhận hai tay, vẽ ra trên không trung hai đạo màu xanh lục quy tích, thẳng đến đầu Lâm Viễn cùng trái tim. Cốt nhận phá không, phát ra rợn người suy suy âm hưởng, phản phất liền không khí đều bị trên đó kịch độc ăn mòn. Cùng lúc đó, cốt ma tướng phát ra nặng nề gào thét. Nhân tộc, chết. Nó to lớn bạch cốt chiến phủ thật cao vung lên, trên lưới búa quấn quanh sát khí màu đen điên cuồng phun trào, ngưng kết thành một cái khô lâu giữ tận đầu hư ảnh. Vâng. Chiến phủ đánh xuống, không gian phản phất đều bị cái này một búa dẫn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đạo kia đen kịt phủ mang theo chặt đứt hết thể sinh cơ tử vong ý chí, như là tia chớp màu đen xé rách trường không, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Viễn. Quỷ dị nhất ưu ảnh thì tại cùng một thời gian biến mất tại chỗ. Không có âm thanh, không có báo hiệu. Nó phảng phất dung nhập ở khắp mọi nơi trong bóng rầm, chỉ có một điểm cực loãng đỏ tươi tại sau lưng Lâm Viễn trong bóng tối lóe lên một cái rồi biến mất. Một đạo nhỏ bé đến cơ hồ vô pháp phát giác năng lượng ba động, như là rắn độc răng nanh, đâm về Lâm Viễn sau tâm. Tam tôn cường đại bản tộc, từ ba phương hướng, dùng ba loại hoàn toàn khác biệt phương thức, phát động chí mạng hợp kích. Bất luận cái gì một đạo công kích đều đủ để tùy tiện diệt sát phía trước những cái kia đê đẳng bản tộc. Ba cái hợp nhất, uy thế càng là kinh thiên động địa, đủ để cho bất luận cái gì kẻ nhìn lén tuyệt vọng.